là ước điểm điểm a. Chu Minh Châu lẩm bẩm, thôn trưởng, ngươi cũng quá không tử tế, trông thấy cũng không giúp đỡ một thoáng, liền không sợ ta bị cái kia Lưu An khi dễ. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, ân, một cước kia đá không tệ. Bộ Phàm tán dương. Tạm được. Chu Minh Châu lúng túng cười cười. Nàng có thể nói mới vừa rồi là nhắm chuẩn chỗ kia đá sao? Chỉ là đá sai địa phương mà thôi. Ta xem cái kia Lưu An nói đến rất tình sâu như biển, ngươi liền không tâm động qua. Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, ngươi cũng quá coi thường người. Chu Minh Châu bĩu môi, cái kia Lưu An đánh cái gì chủ ý xấu, thật cho là ta không biết rõ à, bây giờ xem ta già trắng mỹ mạo. Lại xử lý cái tài nguyên quần quận xưởng xà bông thơm, liền muốn ăn quay đầu thịt, nghĩ đến cũng rất đẹp. Bất quá, ta muốn hắn nguyên cớ sẽ lần nữa tìm tới ta, là bởi vì hắn cùng huyện thành một gia đình chuyện tốt thất bại. Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì, như tên trộm cười cười. Trong này sẽ không phải có công lao của ngươi a? Bộ Phàm đoán được cái gì, cười nói. Nào có sự tình, ta cũng không giống như cái kia Lưu An vô sỉ như vậy. Chu Minh Châu khoát khoát tay, ngươi cũng là biết đến, ta xả bông thơm còn muốn trong thành phu nhân tiểu thư chào hàng, nguyên cớ mỗi lần xưởng ra kiểu mới nhất xả bông thơm. Ta đều sẽ tìm những cái kia phu nhân tiểu thư làm nhảm tán gẫu, những cái kia phu nhân gặp ta có thể làm xưởng xả bông thơm, nói cái gì ta một cái cô nương già không dễ dàng. Ta à, vì nhiều đồng tình, liền đem chuyện xưa của ta cùng với các nàng nói. Không ngờ rằng a, bên trong có một vị phu nhân vừa vặn nhận thức Lưu An cái kia tương lai nhà ra. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Chu Minh Châu nhún nhún vai, một bộ không liên quan ta sự tình dáng dấp, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không nói ra nha đầu này lời nói. Lấy cái này đồng thời. Tống Biên ngoại trong phủ, một chỗ trong sân nhỏ, Tống Tiểu Xuân ngồi xếp bằng, trong miệng tự lẩm bẩm, buông xuống, buông xuống, buông xuống. Hai tử cha hắn, Tiểu Xuân đây là thế nào? Từ lúc hải tử này theo thôn trưởng cái kia sau khi trở về, lao nói cái gì buông xuống buông xuống. Hắn rốt cuộc muốn buông xuống cái gì a? Tống Viên Ngoại cùng Tống Tiền Thị hai người đứng ở mặt trang phía sau cửa, nhìn xem trầm tư suy nghĩ Tống Tiểu Xuân, Tống Tiền Thị trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, ta muốn đây cũng là thôn trưởng dụ ý. Tống Viên Ngoại trầm ngâm chốc lát nói không chắc thôn trưởng là muốn để Tiểu Xuân buông xuống đi qua, quên mất trước đây những cái kia chuyện tình không vui. Có thể. Cái này cũng không thể một ngày không ăn cơm a. Tống Tiền Thị là nghe rõ, nhưng vẫn là lo lắng nói. Yên tâm đi, Tiểu Xuân trẻ tuổi, một hai ngày không ăn, không nói chết. Tống Viên Ngoại thâm tình nắm chặt Tống Tiền Thị tay, hôm nay, khí trời tốt, nếu không chúng ta ra thôn đi một chút. Mấy ngày sau, Ca Lạp thôn lộ ra đặc biệt dị thường náo nhiệt. Bởi vì, ruộng lúa cuối cùng có thể nuôi cá. Một ngày này, Tư Thục bên trong cũng không lên lớp, Bộ Phàm để các hải tử đi bờ sông hỗ trợ bắt cá con. Đừng nhìn những hải tử này bình thường nhã nhặn, nhưng luận đứng dậy tay tới, các đại nhân không hẳn gần đến thân thể của bọn hắn. Bộ Phàm cùng Vương Trường Quý, cùng một đám tộc trưởng đứng một hối. Tiểu Phàm, vậy thì ngươi đi. Ta xem đám hải tử này văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Vương Trường Quý cảm khái. Lời này lập tức đạt được chúng tộc trưởng gật đầu đồng ý. Bọn hắn đều rõ ràng phần tử trí thức có biết bao quý giá, đồng dạng nâng nhà cung cấp một cái phần tử trí thức, tự nhiên luyến tiếc để hắn phía dưới làm việc. Cũng bởi vậy, rất nhiều phần tử trí thức nhìn lên văn văn ngược ngược. Nhưng Bộ Phàm dạy dỗ hải tử từng cái sinh long hoạt hổ. Nào có lao thôn trưởng nói đến khoa trương như vậy, ta chính là hy vọng những hải tử này sau đó có thể có chút tiểu thành tựu, ta liền đủ hài lòng. Bộ Phàm khoát khoát tay. Tiểu Phàm, nếu như ngươi muốn rời đi thôn, kỳ thực đại nhưng rời đi, lấy học thức của ngươi, khảo thủ công danh. Có lẽ là cực kỳ chuyện dễ dàng, đem ngươi lưu tại thôn, quá đại tài tiểu dụng. Vương Trường Quý yên lặng chốc lát, vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Kỳ thực từ lúc nhìn thấy Thiết Đản năm người dễ dàng liền chúng phải đồng sinh, hắn liền minh bạch Bộ Phàm học thức chỉ sợ không thua kém những cái kia bên bác sĩ. Nguyên cớ, hắn cảm thấy thế giới bên ngoài càng phù hợp Bộ Phàm. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 109, Lý Lang Trung trở về. Nhiệm vụ, lao thôn trưởng giao phó. Nhiệm vụ giới thiệu, Vương Trường Quý nửa đời trước vì thôn, bây giờ tuổi trên 50, con cháu cả sảnh đường. Theo lý thuyết nhân sinh cũng không có gì tiếc nuối, nhưng kỳ thật tại cái này cao tuổi lão giả đáy lòng có cái tiếc nuối. Đó chính là hy vọng sinh thời, có thể nhìn thấy trong thôn ra một cái trạng nguyên. Mời ngươi xem ở cái này đáng thương lại cao tuổi lão giả, giúp hắn một chút ta. Ban thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, tiên thiên linh bảo ít 4, tuyệt thế công pháp ít 2. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên ra thôn nhiệm vụ cho tới bây giờ không để hắn thất vọng qua. Lần này chẳng những nhiệm vụ phong phú, còn treo lên bài tình cảm tới. Lao thôn trưởng, ngươi nói đùa, sẽ dạy, cũng không đại biểu thi toàn quốc. Bộ Phàm khép cười một tiếng, lại nói, ta cảm thấy so với đi thi lấy công danh, ta chờ tại thôn sẽ càng có ý nghĩa một chút. Vì sao? Vương Trường Quý mặt lộ nghi hoặc. Ngươi xem một chút Thiết Đản bọn hắn bây giờ chúng đồng sinh, sau đó bọn hắn sẽ còn bên trong tú tài, đậu cử nhân. Tư Thục bên trong hải tử sau đó cũng sẽ đi thi lấy công danh có đúng hay không? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Vương trưởng quý suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cùng để ta một người khảo thủ công danh, ta ngược lại cảm thấy không bằng dạy dỗ một nhóm có công danh đệ tử tới càng có thành tựu cảm giác. Tại khi nói chuyện, bộ phàm áo bào trắng theo gió đông đưa. Vào giờ khắc này lại có chồng ra trần cảm giác, phảng phất người này cũng không thuộc về cái này thế tục. Là ta ánh mắt thiệt cận. Vương trưởng quý cười khổ lắc đầu. Sẽ không, lão thôn trưởng cũng là vì ta suy nghĩ mà thôi. Bộ phàm cười nói. Xung quanh chúng tộc trưởng đấy lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không giống như vương trưởng quý lớn như vậy công không cầu lợi, bọn hắn còn nghĩ đến bộ phàm sau đó có thể tiếp tục dạy con cháu của bọn họ đây. Nếu như, bộ phàm thật rời đi thôn, đi thi lấy công danh, cái kia tư thục bên trong hải tử ai bảo a? Coi như thật tìm tới tiên sinh dạy học, cái này tiên sinh dạy học có thể có bộ phàm lợi hại. Chẳng những học thức không thấp, cầm kỳ thư họa còn mọi thứ đều biết. Thôn trưởng, Lý Lang Trung trở về. Đúng lúc này, Tống Lại Tử theo trong thôn vội vã chạy tới. Sư phụ ta trở về. Bộ phàm có chút bất ngờ, hắn nhớ đến rất lâu chưa thu đến Lý Lang Trung tin tức, không nghĩ tới Lý Lang Trung trực tiếp trở về. Đúng vậy, bất quá Lý Lang Trung trở về còn mang theo một đứa bé, xem dáng dấp có cái 4-5 tuổi. Tống Lại Tử thở hổn hển, lau mồ hôi chán. Lời này vừa nói, vương trưởng quý cùng chúng tộc trưởng nhìn nhau, trong mắt đều có một vệt vẻ kinh dị. 4-5 tuổi. Bộ phàm cũng có chút ngộng. Hắn liền cần phải sư phụ sẽ không phải ra ngoài mặt có cái gì diễm phúc a. Trực tiếp đem hải tử cho làm ra tới. Lao thôn trưởng, các vị tộc trưởng, sư phụ ta trở về, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Bộ phàm ôm quyền. Không có việc gì không có việc gì, ngươi trở về nhìn một chút cũng là nên, ngày khác chúng ta lại đi bái phòng sư phụ ngươi. Vương trưởng quy đám người khoát tay. Bộ phàm cũng không nhiều lời, trước một bước hướng Lý Lang Trung nơi ở đi đến. Thôn trưởng, chờ ta một chút. Tống Lại Tử đuổi theo. Ngươi theo tới làm cái gì? Bộ phàm liếc mắt nhìn hắn. Ta nhìn một chút có cái gì có thể giúp đỡ bận điệu. Tống Lại Tử cười cười. Bờ sông muốn bắt cá con, nơi đó càng cần hơn ngươi. Bộ phàm nơi nào đoán không ra Tống Lại Tử tâm tư a, trực tiếp từ chối nói. Vậy ta liền đi hỗ trợ bắt cá con. Tống Lại Tử lau lỗ mũi, thôn trưởng đều nói như vậy, hắn cũng không tốt đi theo nhìn một chút tình huống. Đi tới Lý Lang Trung nhà. Giờ phút này, Lý Lang Trung trong sân chỉnh lý dược liệu, bên cạnh còn đứng lấy một tên gầy còm tiểu Nam Hải. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn sẽ cùng Hỏa Kỳ lần tới quét dọn một chút cái nhà này. Sư phụ, ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng, cũng để cho ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Bộ phàm chậm rãi đi vào trong nhà, ánh mắt thoáng cái rơi vào tiểu Nam Hải kia trên mình. Tiểu Nam Hải này nhìn lên chính xác cùng Tống Lại Tử nói đồng dạng, chỉ có 4-5 tuổi, thân thể gầy yếu, mặt mũi thanh tú, thật đúng là cùng Lý Lang Trung giống nhau đến mấy phần. Không cần hỏi, nhất định là Lý Lang Trung có đủ. Thật nhìn không ra a. Vậy mới mấy năm liền đem nhi tử cho làm ra tới. Lý Lang Trung nhưng không biết bộ phàm muốn cái gì, hắn cười nói, ngươi bây giờ là trong thôn thôn trưởng, có rất nhiều chuyện bận rộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chỉ là để ta không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi cũng thành trong thôn có tiếng phúc khí tiểu thôn trưởng, vẫn là trong thôn tiên sinh dạy học. Cái gì phúc khí tiểu thôn trưởng, vậy cũng là các hương thân thuận miệng nói một chút. Bộ phàm khoát khoát tay. Đúng rồi, sư phụ, lần này trở về thế nào không đem sư nương cũng mang về a? Bộ phàm lập tức ghé vào Lý Lang Trung bên hai, thấp giọng nói. Cái gì sư nương? Ta không kết hôn, ngươi ở đâu ra sư nương? Lý Lang Trung mặt lộ nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười nói. Tiểu phàm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hài tử này là ta ở bên ngoài thu lưu cô nhi, vi sư giúp ngươi làm chủ, thay ngươi nhận lấy cái này đồ nhi. Ha ha, ngươi thay ta thu đồ. Bộ phàm mắt trợn tròn, còn có thể cái thao tác này. Thế nào? Ngươi không vui, ta thế nhưng xem qua, hài tử này tư chất vượt trội, tương lai y thuật không hẳn so ngươi kém. Lý Lang Trung nghiêm mặt nói. Ta ngược lại không ý tứ gì khác, chính là, đã ngươi chú ý hài tử này, vì cái gì ngươi không thu làm đệ tử? Làm gì không để ta làm người sư phụ này a? Bộ phàm hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn a, ta qua chút ít thời gian lại muốn ra ngoài du lịch, không tiện mang hài tử. Lý Lang Trung nói. Bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Hóa ra lão nhân gia ngươi là muốn đi bên ngoài chơi, lại không muốn dạy đồ đệ, liền đem dạy đồ đệ nhiệm vụ ném cho hắn. Nhưng hắn tỉ mỉ, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lý Lang Trung cứu một tên hoàng tử phía sau, liền bị mang vào kinh thành. Mà lúc này đột nhiên trở về, còn mang đến một đứa bé. Sư phụ, ngươi không lừa ta a, hài tử này thân phận không có vấn đề. Bộ phàm cảm thấy hắn có chút đa nghi, nhưng để cho an toàn vẫn là muốn hỏi nhiều một thoáng. Hài tử này nào có cái gì vấn đề, bất quá là lưu lạc bên ngoài cô nhi mà thôi. Lý Lang Trung nghiêm mặt nói. Thật không có vấn đề. Bộ phàm lại hỏi. Không có vấn đề. Lý Lang Trung vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Sẽ không phải là một cái hoàng tử, hoặc là cái nào đại thần hài tử a? Bộ phàm suy nghĩ một chút nói. Lý Lang Trung đáy mắt hơi đổi, nhưng khôi phục bình thường. Trong lòng bộ phàm lộ bộ. Lý Lang Trung nhỏ xíu biểu tình, tự nhiên không gạt được cách khác mắt. Sư phụ, ngươi nói thật với ta, không phải ta cũng không dám thu lưu hải tử này. Bộ phàm khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngươi làm sao đoán được? Lý Lang Trung cười khổ. Tùy tiện đoán. Bộ phàm nói. Tiểu tử ngươi. Lý Lang Trung bất đắc dĩ. Hóa ra mới vừa rồi là tiểu tử thúi này là đang bấy hắn lời nói đây. Tốt ta, ngươi tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh, ta cũng không gạt ngươi, hài tử này thân phận còn thật bị ngươi đoán đúng. Lý Lang Trung đầu tiên là đem tiểu nam hài này đuổi trở về sau phòng, liền đem tiểu nam hài thân thế nói ra. Tác giả có lời nói. Chương 110, yêu cầu điều dưỡng. Tiểu nam hài này gọi Lục Nhâm. Là trong triều đình một vị họ Lục đại thần nhi tử, vị này đại thần tại triều đình luôn luôn bảo trì trung lập, vị nào hoàng tử đội ngũ cũng không chiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này cũng gặp họa, bị người vạch tội ăn hối lộ trái luật, nối giáo cho giặc, để tộc nhân xâm chiếm bách tính ruộng, còn bị mưu hại có không phù hợp quy tắc tâm tư. Cuối cùng, cả nhà dẫn đến chém đầu cả nhà tình trạng. Mà Lý Lang Trung ở kinh thành vừa vặn cùng vị này đại thần tương giao tâm đầu ý hợp, cũng biết vị này đại thần làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, chắc chắn không làm được những chuyện này tới. Nhưng hắn một người nói đến không tính, biết vị này đại thần cách một ngày liền bị vấn trạm, hắn liền nhờ quan hệ, tiến vào đại lao cùng vị này đại thần gặp mặt một lần. Ai biết vị đại thần kia nhờ cậy Lý Lang Trung một việc. Nói tới vị này đại thần cũng không phải người bình thường, trước đó biết được có tai họa ngập đầu, liền trước đem nhi tử bí mật đưa ra kinh thành, tiếp đó đối ngoại nói dối xưng nhi tử bệnh chết. Mà vị này đại thần nhờ cậy Lý Lang Trung sự tình cũng rất đơn giản, liền là truyền lời. Có ai nghĩ được vị đại thần kia nhi tử lại bị cái kia thu lưu hắn người nhà cho ngược đãi, làm súc vật nuôi dưỡng ở chuồng bò bên trong, cũng như một chỗ ngủ, toàn thân đều là máu ứ động. Lý Lang Trung lửa giận một thoáng liền xông thẳng đầu. Vị đại thần kia hắn thấy là người tốt, cũng cùng hắn có chút giao tình, nhìn thấy bạn bè hài tử bị người ngược đãi như vậy, Lý Lang Trung nơi nào có thể nhịn. Cứ việc vị đại thần kia đem nhi tử giao phó cho người nhà này thời điểm, đem thân phận cho che giấu, nhưng cũng cho một bút không nhỏ bạc. Chỉ bằng cái kia một số lớn bạc, cũng đủ để cho cái này cả nhà người trải qua tốt mấy năm giàu có sinh hoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà này lại như vậy đối đãi vị đại thần kia hài tử. Lý Lang Trung cũng không nói nhảm, trước lấy chính mình là lấy Lục Nhân thúc phụ. Đem Lục Nhân quyền nuôi dưỡng cầm về phía sau, trực tiếp cho người nhà này xuống thuốc sổ, trọn vẹn để người nhà này tiêu chạy kéo vài ngày. Tất nhiên, hắn có thể thuận lợi như vậy, còn nhờ vào hắn cùng Lục Nhân dung mạo có chút tương tự. Về sau, ta liền đem hài tử này mang theo trên người làm nghề y y. Lý Lang Trung thở dài. Sư phụ, hài tử này thật chỉ là vị kia Lục đại nhân nhi tử, mà không phải hoàng tử. Bộ Phàm hầu nghi nói. Ngươi tiểu tử thúi này, ta đều cùng ngươi bàn giao lời nói thật, ngươi còn hoài nghi ta. Lý Lang Trung tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi lão, đừng nóng giận, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Gặp Lý Lang Trung dáng dấp không giống giả mạo, trong lòng Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng hoàng tử đây, vậy cái này kiện sự tình cũng có chút khó giải quyết. Cuối cùng, là cái gì hoàng tử tranh đoạt hoàng vị sự tình, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào, càng không muốn gây phiền toái thân trên. Hai tử này cũng đáng thương, mới đưa đến người nhà kia thời điểm, sinh một chàng bệnh nặng, riêng là đem trí nhớ trước kia quên. Lý Lang Trung lắc đầu thở dài. Bất quá quên có lẽ là chuyện tốt. Vị đại thần kia nói với ta qua, hắn cũng không hy vọng Lục Nhân báo thù cho bọn họ. Chỉ hy vọng hài tử này có thể bình an trưởng thành, coi như làm người thường cũng tốt. Bộ Phàm có thể minh bạch vị đại thần kia ý nghĩ. Địch nhân quá cường đại, phục thù tỷ lệ cơ hồ là số 0. Trừ phi, cái này Lục Nhân bật hắc, cộng thêm nhân vật chính Quang Hoàn nói không chắc có thể thành. Nhưng nếu trên đời nào có nhiều như vậy nhân vật chính a? Bất quá, cái này Lục Nhân ngược lại có mấy phần nhân vật chính tiềm chất. Có khổ đại cừu thâm thân thế, còn thiếu một cái kim thủ chỉ. Hoặc là lao ra, nói không chắc liền có thể bay lên đây. Tiểu Phàm, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi liền tỏ thái độ trước à, có thu hay không đồ đệ này. Đừng nói ta lão đầu tử không có hỏi qua ý kiến của ngươi. Lý Lang Trung nói. Nhiệm vụ, thu đồ. Nhiệm vụ giới thiệu, cứ việc một vị nào đó thiếu thông minh tiểu thôn trưởng lao thích trang manh mới, nhưng Lý Lang Trung vẫn mơ hồ có chút suy đoán. Bất quá, hắn càng tin tưởng nhân phẩm của ngươi, huống chi nghe nói, ngươi là trong thôn tiên sinh dạy học, hắn thì càng yên tâm đem hải tử giao phó cho ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Cái này kinh nghiệm còn rất cao. Hơn nữa, không thời gian hạn chế, nói rõ chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp thu được điểm kinh nghiệm ban thưởng. Sư phụ đều nói như vậy, vậy ta chỉ có thể thử một chút dạy không được, ngươi cũng không nên trách ta. Bộ Phàm tiếp nhận nhiệm vụ, não hải lập tức vang lên một trận kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở. Ta đối với ngươi vẫn là cực kỳ yên tâm. Phía sau, Lý Lang Trung đem Lục Nhân kêu lên. Lục Nhân. Sau đó vị này liền là sư phụ ngươi, mau tới đây bái kiến sư phụ. Lý Lang Trung đem Bộ Phàm giới thiệu cho Tiểu Lục Nhân nhận thức, Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là khúm núm kêu một tiếng. Sư phụ. Bộ Phàm gật gật đầu, chắp lấy tay, đi tới Tiểu Lục Nhân trước mặt. Không cần sợ hãi, ngươi thỏ tay, để cho ta xem. Thanh âm Bộ Phàm nhu hòa, khí chất thoát tục, cho người ta một loại đặc biệt an tâm cảm giác. Nguyên bản còn có chút sợ hãi tiểu trong lòng Lục Nhân yên ổn, chậm chậm duỗi ra tay nhỏ. Bộ Phàm một tay nắm lấy tiểu Lục Nhân tay, nhìn như tại bắt mạch, nhưng thật ra là đem linh lực rót vào tiểu Lục Nhân thể nội. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản. Thu đồ tự nhiên phải cẩn thận xem xét một phen mới tốt. Nhất là, như Lục Nhân loại này ngoại lai nhân khẩu. Cha tỉ mỉ một thoáng tốt. Nhìn một chút có hay không có bị tu sĩ đoạt xá, hoặc là bị xuống cái gì cấm chế, hoặc là trồng cái gì cổ. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Hai tử này cực kỳ an toàn. Ngược lại có thể đem hài tử này thu lưu xuống. Chỉ là hài tử này thân thể thâm hụt đến cực kỳ lợi hại, nếu như không phải Lý Lang trung thuốc cải thiện, chỉ sợ hài tử này không có khả năng sống đến bây giờ. Thế nào? Lý Lang trung cười cười, hắn tự nhiên nhìn ra Bộ Phàm thần tình biến hóa, nhưng hắn không chút nào bất ngờ. Tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ, liền hắn đều có thể nhìn ra tiểu Lục Nhân thân thể thâm hụt, hắn cái này thông minh đồ đệ làm sao có khả năng nhìn không ra. Điều dưỡng mấy ngày này, thân thể vẫn có thể cải thiện. Bộ Phàm thành thật trả lời, ngay tại vừa mới xem xét tiểu Lục Nhân tình trạng cơ thể thời điểm, hắn phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên là ba thuộc tính linh căn. Mặc dù không nói có biết bao nhiêu tiền, nhưng tu luyện vẫn là không có vấn đề. Bất quá, hắn ngược lại có chút khó khăn, do dự sau đó muốn hay không muốn truyền thụ hài tử này một chút tu tiên pháp môn. Nhưng cuối cùng, hắn cười khổ. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Lúc chạm vào tối, Bộ Phàm đem Hỏa Kỳ Lân cùng Chu Minh Châu giới thiệu cho Lý Lang Trung nhận thức. Mới bắt đầu, Lý Lang Trung nhìn thấy Chu Minh Châu còn tưởng rằng là Bộ Phàm cưới xinh đẹp tiểu tức phụ. Nhưng khi nghe thấy cái này tiểu tức phụ là Chu Minh Châu thời gian, hắn lập tức trợn mắt hốt mồm. Tại Lý Lang Trung trong ấn tượng, Chu Minh Châu là cái mập mạp tiểu cô nương. Nhưng hôm nay, khó trách chuyện xưa thường nói, nữ lớn 18 biến, Chu Minh Châu liền là hiển nhiên ví dụ a. Hai người các ngươi. Lý Lang Trung cùng Chu Minh Châu hàn huyên vài câu phía sau, cái kia mặt mo cười đến đặc biệt rực rỡ, như tên trộm nói. Lão nhân gia ngươi cũng đừng đoán mò, ta cùng Minh Châu không có gì, nàng liền là bình thường tới cùng ta học chữ mà thôi. Bộ Phàm bất đắc dĩ giải thích nói. Dạng này a. Lý Lang Trung có chút đáng tiếc, có thể nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Đồ đệ à, không phải vi sư nói ngươi, ngươi đọc không ít sách, chẳng lẽ liền gần nước ban công, trước đến trăng cũng không biết, cơ hội tốt như vậy, thật tốt nắm chắc. Nói lấy, Lý Lang Trung vô vô bả vai của Bộ Phàm. Bộ Phàm. Hắn bây giờ mới biết nguyên lai hắn cái tiện nghi này sư phụ cũng có không nghiêm chỉnh thời điểm. Chương 111, ta lại hiểu ra. Mà một bên khác, Hỏa Kỳ Lân biết được tiểu Lục Nhân là hắn thu tiểu đồ đệ, mặt nhỏ lập tức so Bộ Phàm cao hứng. Ngươi là ca ta đồ đệ, vậy sau này muốn gọi ta sư cô. Hỏa Kỳ Lân thân cao cũng liền so tiểu Lục Nhân cao như thế một chút, giờ phút này mặt nhỏ nâng lên, có chút tự hào nói. Sư cô. Tiểu Lục Nhân khúng núng nói. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ lập tức cười đến đặc biệt vui vẻ. Tiểu sư điệt, ngươi không thể làm như vậy được, nam tử hán liền nên có đỉnh thiên lập địa khí thế, ngươi xem một chút ngươi, gầy mấy cái lạc, cùng tiểu cô nương đồng dạng. Bộ Phàm không bày sư phụ phổ, Hỏa Kỳ Lân ngược lại bày lên tiểu sư cô phổ tới, còn ra dáng giao hấn đến tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân cũng nghe lời nói, Hỏa Kỳ Lân để hắn làm cái gì, còn thật làm cái gì tới. Bất quá, cái này cùng tiểu Lục Nhân tao ngộ có quan hệ. Tiểu Lục Nhân, ngày mai ngươi đến Tư Thục đi học a. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho tiểu Lục Nhân nhiều cùng hài tử tiếp xúc, có lẽ có thể nhanh chóng đi ra bóng mở. Tiểu Lục Nhân dương mắt nhìn về phía Lý Lang Trung. Lý Lang Trung hòa ái cười cười, đừng sợ, Tư Thục bên trong có thật nhiều tiểu bằng hữu sẽ cùng ngươi chơi. Đúng vậy a, có tiểu sư cô tại, không ai dám bắt nạt ngươi. Trên đầu Hỏa Kỳ Lân buộc lấy hai cái viên nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, dùng một bộ trưởng bối khẩu khí nói. Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Ha ha. Lý Lang Trung cũng không nhịn được cười ra tiếng, thật sự là Hỏa Kỳ Lân thật là đáng yêu. Sáng ngày thứ hai, tiểu Lục Nhân đến Bất Phàm Tư Thục lên lớp. Bên ngoài thanh tú tiểu Lục Nhân thoáng cái thành Tư Thục bên trong tiểu đoàn sủng. Phía trước tiểu đoàn sủng là Hỏa Kỳ Lân, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không có bởi vì tiểu đoàn sủng vị trí bị đoạt mà tức giận. Ngược lại, mặt nhỏ rất là tự hào. Cái kia đắc ý mặt nhỏ tựa như muốn nói cho tất cả mọi người nghe, nàng là tiểu Lục Nhân tiểu sư cô. Phía sau, càng là đi đến đâu, đều để tiểu Lục Nhân theo bờ mông phía sau, nhất thời đại tỷ đại mang tiểu đệ rằng rớp. Mà trong thôn rất nhanh liền biết Bộ Phàm thu một cái tiểu đồ đệ. Cái này tiểu đồ đệ vẫn là Lý Lang Trung làm nghề y thời điểm nhặt, nhưng tin tưởng người tương đối ít. Không có cách nào. Thật sự là tiểu Lục Nhân cùng Lý Lang Trung dung mạo quá giống. Không thể không khiến người hoài nghi Lý Lang Trung có phải hay không ở bên ngoài phạm nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Lý Lang Trung tại trong thôn đợi 3 ngày. Gặp tiểu Lục Nhân đã thành thói quen thôn sinh hoạt, hắn liền vác lên cái hòm thuốc tiếp tục bước lên làm nghề y con đường. Ra ra. Lục Nhân có chút luyến tiếc, nước mắt giàn giụa nhìn Lý Lang Trung bóng lưng, hoa hoa khóc giống lên. Giờ khắc này, luôn luôn lấy tiểu sư cô tự xưng Hỏa Kỳ Lân cũng không có giáo huấn tiểu Lục Nhân, mà lại an ủi đến tiểu Lục Nhân. Đừng khóc đừng khóc, nam tử hắn sao có thể khóc. Lý Lang Trung có thể nghe thấy đằng sau tiếng khóc, hắn mắt lao hơi có chút ướt át, nhưng hắn cũng không quay đầu. Bởi vì hắn biết tiểu Lục Nhân ở tại trong thôn mới là an toàn nhất. Nên bước bước chân, dần dần biến mất tại trong mắt. Tốt tốt, ra ra ngươi qua ít ngày liền sẽ trở về. Bộ phàm sờ lên cái này tiểu đồ đệ đầu nhỏ. Hắn hiểu được tại tiểu lục nhân bất lực nhất thời điểm, là Lý Lang Trung cứu hắn, nguyên cớ tiềm thức đem Lý Lang Trung xem như người thân nhất. Ngày hôm sau, tiểu lục nhân liền bị bệnh một tràng. Phía sau, càng là trầm mặc ít nói. Về sau, vẫn là Hỏa Kỳ Lân không có việc gì kéo tiểu lục nhân đi trong ruộng chơi, đi bờ sông chơi, đi trên núi chơi, vậy mới đem tiểu lục nhân theo trong bi thương kéo lại. Trong những tháng ngày tiếp theo, bộ phàm sẽ thật sớm cho cây đào nhỏ lên trưởng thiên bình linh dịch, mang theo tiểu lục nhân cùng Hỏa Kỳ Lân đi tư thục, nhàn rỗi thời điểm dạy tiểu lục nhân y thuật. Mà tại Tống Viên ngoại nhà, đột nhiên truyền ra một cái nam tử tiếng cùng thiếu. Ha ha, ta hiểu ra. Cái gọi là buông xuống, liền là bỏ xuống trong lòng tạp niệm, buông xuống bên trong kiếm, toàn tâm đi huy kiếm, làm đến trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm. Bộ phàm, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta cái đạo lý này? Tống Tiểu Xuân ngửa đầu cười to, nháy mắt đem trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất. Theo sau, tay không huy động đứng lên. Rõ ràng Tống Tiểu Xuân trong tay không có cầm kiếm, nhưng tại hắn mỗi lần huy động, phảng phất trên tay có một chôi không nhìn thấy trường kiếm đồng dạng. Thanh trường kiếm này theo lấy Tống Tiểu Xuân huy động, phát ra từng đợt tiếng xé gió. Vành. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên hướng một bên đại thụ vung lên, một đạo kiếm khí nháy mắt đem cây đại thụ kia chém thành hai nửa. Lần này, Tống Tiểu Xuân đều choáng váng. Đây chẳng lẽ là kiếm pháp tầng cảnh giới thứ hai? Tan học trở về nhà, bộ phàm thói quen nằm ở dưới cây đào trên ghế trúc, tại trong nhà quét hết bạn tin tức. Mà Hỏa Kỳ Lân cùng tiểu lục nhân cưới tiểu bạch lư không biết rõ đi nơi nào chơi. Những cái này hảo hữu tin tức đại đa số là thôn dân linh linh toái toái sự tình, nhưng soát đứng lên vẫn là thật có ý tứ. Cũng không có một hồi, bộ phàm lập tức bị một đầu tin tức chấn trụ. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân cảm ngộ xuất kiếm tâm. Bộ phàm trợn tròn mắt. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, liền nghe thấy Tống Tiểu Xuân vội vã xông vào trong nhà. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bộ phàm lập tức ngăn lại Tống Tiểu Xuân ôm động tác. Luyện ra kiếm tâm. Tống Tiểu Xuân ngẩn ngơ. Hắn không trả nói bộ phàm liền nhìn ra. Quả nhiên, bộ phàm kiếm pháp đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nói một thoáng ngươi là thế nào cảm ngộ. Bộ phàm chắp lấy tay, đưa lưng về phía Tống Tiểu Xuân, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân phong phạm. Tống Tiểu Xuân biết bộ phàm đây là tại khảo nghiệm hắn. Bởi vì có thể dạy hắn cảm ngộ kiếm tâm, còn có thể một chút nhìn ra hắn có kiếm tâm người. Làm sao có khả năng không biết rõ. Trước ngươi để ta buông xuống, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không có đầu mối, nghĩ qua ngươi có phải hay không muốn cho ta buông kiếm, quên đi tất cả. Thẳng đến hôm qua, ta bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là buông xuống, không đơn giản chỉ là để ta buông kiếm đơn giản như vậy, ngươi là muốn nói cho ta một cái đạo lý. Nhân tâm tựa như một cái cốc, cái gì đều không nguyện buông xuống, không bay lên vị trí, liền sẽ càng trang càng nhiều, chú định chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng nếu như đem trong lòng hết thảy đều bay lên, liền có thể biển chứa trăm sông, dung nhịn hết thảy. Tống Tiểu Xuân càng nói càng là xúc động, đem suy nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Bộ phàm há to miệng. Hắn lại có thể cảm thấy Tống Tiểu Xuân nói đến thật có đạo lý. Nhưng, vấn đề là ra đề người là hắn A. Hắn thế nào không biết rõ buông xuống còn có nhiều như vậy đạo lý A. Không tệ không tệ, đại khái là ý tứ này. Bộ phàm vội ho một tiếng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết não bổ chi lực. Bộ phàm, ta hiện tại lĩnh ngộ kiếm pháp tầng thứ hai, cái kia phía sau đây. Tống Tiểu Xuân khát vọng nhìn bộ phàm, hắn đối với kiếm pháp càng ngày càng si mê, cảm thấy kiếm pháp bao hàm toàn diện. Ngươi vẫn là tiếp tục huy kiếm A. Bộ phàm khoát khoát tay, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục lắc lư, mà là hắn đã hết từ A. Ta hiểu được. Tống Tiểu Xuân hai mắt bắn ra hào quang chói sáng, không nói hai lời quay người liền chạy. Bộ phàm trợn mắt hốt mồm. Thật lạ như do thiếu niên. Chương 112, cái gọi tùy tâm. Ngày hôm sau, tư thục không cần lên lớp, bộ phàm nhàn nhã chỉ điểm tiểu lục nhân y thuật. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy y thuật nhàm chán, bỏ chạy đi trong phòng xem Kỳ Lân đồ. Sơ bộ chỉ điểm đệ tử, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm x2. Bộ phàm không nghĩ tới chỉ điểm tiểu đồ nhi còn có kinh nghiệm ban thưởng, nhìn tới cái này có thể phát triển trưởng thành kỳ nhiệm vụ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền là 2 tháng đi qua. Tiểu lục nhân thân thể so vừa tới thôn thời điểm cường tráng không ít, lại thêm thường xuyên cùng Hỏa Kỳ Lân cùng tư thục bên trong tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chơi, tính khí cũng thay đổi đến hoạt bát sáng sủa không ít. Nhưng cũng sẽ thường xuyên hỏi thăm bộ phàm Lý Lang Trung lúc nào trở về. Bộ phàm mới bắt đầu sẽ còn lấy rất nhanh tới ứng phó, nhưng về sau cảm thấy không thể lại lừa gạt tiểu lục nhân, liền cùng tiểu lục nhân nói lời nói thật. Dù sao muộn nói còn không bằng sớm nói. Tiểu lục nhân nghe nói Lý Lang Trung muốn đi bên ngoài làm nghề y cứu người, cực kỳ khó phán định đoạn lúc nào mới có thể trở về thôn, phiền muộn vài ngày. Về sau, tiểu lục nhân cũng muốn thông suốt, nói sau đó hắn cũng muốn như Lý Lang Trung đồng dạng bốn phía làm nghề y cứu người, càng chăm chỉ cùng bộ phàm học tập y thuật. Ngắn ngủi 2 tháng liền có thể biết phân biệt không ít thảo dược. Bộ phàm có chút vui mừng. Nhìn tới Lý Lang Trung nói đến không giả. Cái này tiểu lục nhân học y tiềm chất vẫn là thật không tệ. Bất quá, càng làm cho hắn cao hứng là đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, có thể biết phân biệt 100 loại dược thảo, ban thưởng 20000 điểm kinh nghiệm ít 2. Đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, có thể biết phân biệt 300 loại dược thảo, ban thưởng 30000 điểm kinh nghiệm ít 2. Đệ tử của ngươi dưới sự chỉ điểm của ngươi, y thuật có chỗ tiến bộ, ban thưởng 40000 điểm kinh nghiệm ít 2. Mỗi lần tiểu lục nhân có tiến bộ, kinh nghiệm ban thưởng đều sẽ có gia tăng. Làm đến bộ phàm rất muốn lại thu mấy cái đệ tử. Dạng này xoát đứng lên, kinh nghiệm còn không phải từ từ dâng đi lên. Có thể nghĩ pháp là tốt đẹp, nhưng thu đồ nhiệm vụ nhưng cũng không là như vậy tốt nhận lấy. Bởi vì, hắn thông qua đủ loại ám chỉ dẫn dụ, để các hương thân hải tử bái hắn làm thầy. Sư ngược lại bái, nhưng cũng không có tiếp thu được bái sư nhiệm vụ. Nguyên cớ, cái này bái sư nhiệm vụ hẳn là có nào đó đặc thù điều kiện, chỉ là hắn cũng không rõ ràng mà thôi. Về sau, bộ phàm liền bỏ đi ý tưởng này. Bất quá, vì tập luyện tiểu lục nhân thảo dược phân biệt năng lực, bộ phàm vẫn là sẽ thừa dịp Tư Thục ngày nghỉ thời điểm, mang theo tiểu lục nhân lên núi hái thuốc. Lục nhân, ngươi phải hiểu được giống chúng ta loại này người thường, tại cái này vội vàng tuế nguyệt bên trong, chẳng qua là một hạt bụi. Không chừng ngày nào gặp được cái đại buột, liền sẽ cú máy. Đường núi gập ghềnh, bộ phàm chắp lấy tay, đi ở phía trước, đi theo phía sau tiểu lục nhân. Sư phụ, cái gì gọi là đại buột? Tiểu lục nhân mặt nhỏ nghi ngờ nói. Cái gọi là đại buột liền là nói một chút thực lực rất mạnh nhân vật, những người này không một cái là đơn giản. Có khả năng khống chế một nơi nào đó, cũng khả năng trốn ở một góc nào đó mưu đồ bí mật tính toán cái gì hủy thiên hủy đại sự. Bộ phàm giải thích nói. Sư phụ, ta đã biết, cái này đại bột liền là người rất xấu. Tiểu lục nhân điểm một cái đầu nhỏ. Ân, có thể hiểu như vậy, nguyên cớ, ngươi phải nhớ kỹ ba điểm. Thứ nhất, an phận thủ thường. Như loại kia kinh thiên kinh địa sự tình, ngàn vạn không thể làm, vậy cũng là nhân vật chính việc. Bộ phàm dặn dò. Sư phụ, cái gì gọi là nhân vật chính a? Tiểu lục nhân run lên trên lưng giỏ trúc tử lại hỏi. Cái gọi nhân vật chính liền là một chút có tuyệt đỉnh vật khí, chịu thiên đạo che chở một đám người, một nhóm người này tựa như đánh không chết tiểu cường. Rõ ràng thực lực rất yếu, nhưng đủ loại chịu chết, nhưng hết lần này tới lần khác đủ loại đại nạn không chết. Bị đuổi giết nhảy núi, có thể gặp được cao thủ tuyệt thế để lại bí kíp, chúng kịch độc, lại cứng rắn chống đỡ lấy không chết, còn dù sao vẫn có thể giải độc. Bên cạnh luôn có đủ loại mỹ nữ xoay quanh làm bạn, không phải danh môn đại phái đại sư tỷ, liền là đại gia tộc đích nữ, hoặc là nào đó nước công chúa. Đổi thành người bình thường, chết sớm 1800 lần, nguyên cớ, không có cái kia nhân vật chính mệnh, ngàn vạn đừng đến nhân vật chính mệnh. Nghe rõ chưa? Bộ phàm chắp lấy tay nói. Sư phụ, ta hiểu được. Tiểu lục nhân đầu nhỏ gật đầu một cái. Ân, điểm thứ hai, liền là thủ đoạn, tục nữ nói, coi như chúng ta không đi trêu chọc người khác, nhưng chắc chắn sẽ có não tàn tìm tới cửa, đưa kinh nghiệm. Bộ phàm nghiêm mặt nói. Sư phụ, cái gì gọi là não tàn a? Tiểu lục nhân không hiểu liền hỏi. Ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy? Chờ ta nói xong ngươi hỏi lại. Bộ phàm vỗ nhẹ tiểu lục nhân đầu nhỏ. Tốt, sư phụ. Tiểu lục nhân hai mắt đẫm lệ giàn rủa, sờ lên thấy đau đầu nhỏ nói. Nguyên cớ, chúng ta phải nắm giữ một chút thủ đoạn, như chạy trốn thủ đoạn, phòng thân thủ đoạn, cùng địch nhân liều mạng thủ đoạn. Những cái này sau đó ta sẽ từ từ dạy ngươi. Không đổi. Mà điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi ngàn vạn phải nhớ lao. Tiểu lục nhân mặt nhỏ đặc biệt chăm chú nhìn bộ phàm. Cái này điểm thứ ba, liền là tùy tâm. Tiểu lục nhân lơ mơ, gãi gãi đầu, tùy tâm. Không sai, cái ta này không thể trực tiếp nói cho ngươi, cái này cần chính ngươi ngộ, bởi vì người khác nhau, lý giải tùy tâm ý tứ liền sẽ có chỗ khác biệt. Bộ phàm vô vô tiểu bả vai của lục nhân. Hắn hy vọng tiểu lục nhân có thể minh bạch tùy tâm chân chính hàng nghĩa. Đúng rồi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Sư phụ, cái gì gọi là náo tàn a? Còn có kinh nghiệm là cái gì? Náo tàn chính là... Đúng rồi, sau khi trở về, ta vừa mới từng nói với ngươi những lời này, ngươi không thể cùng ngươi Minh Châu tỷ nói. Vì cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy vấn đề. Thế nào cùng cái 10 vạn cái vì cái gì đồng dạng? Vì cái gì? Cứ như vậy. Thời gian lại qua nửa tháng. Dưới bầu trời lấy mưa to, cũng may, bộ phàm xem sớm ra sau đó mưa, liền để Tư Thục sớm ra về. Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân hai đứa bé hai tay chống lấy mặt nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Mà bộ phàm tay nâng viết sách, tựa ở trên ghế trúc, nhàn nhã nhìn xem. Kỳ thực đọc sách là giả, quét hết bản tin tức ngược lại thật. Hảo hữu của ngươi Đại Ni ở trong tâm nguyện bí cảnh thành công đột phá, trở thành nhất phẩm kim đan. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan tu vi phong đại. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 7000 vạn lần. Bộ phàm không thể không bội phục Tống Tiểu Xuân nghị lực. Như vậy đơn điệu huy kiếm, đối phương cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Hiện tại coi như hắn muốn ngăn cũng chưa chắc có thể ngăn được huy kiếm thành si Tống Tiểu Xuân. Phía sau, tiến vào trong mô phòng quyết đấu, cùng Xích Diễm Yêu Thánh luận bàn. Bây giờ tại tinh thần đoán thể thuật cùng thiên ma sách không ngừng thăng cấp, nhục thể của hắn chi lực sớm đã có thể cùng Xích Diễm Yêu Thánh bất phân cao thấp. Nhất là thi triển Thái Hư Hóa Long Quyết phía sau, nhục thân chi lực so Xích Diễm Yêu Thánh chỉ mạnh không yếu. Tại trong mô phỏng quyết đấu, cùng Xích Diễm Yêu Thánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tới một tràng vật lộn. Mà cùng lúc đó, Tống Viên ngoại nhà. Tống Tiểu Xuân hai tay để trần, tại trong mưa không ngừng huy động trường kiếm, trong miệng không ngừng đếm lấy từng cái con số. Tống Viên ngoại cùng Tống Tiền Thị liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chương 113, Bạch Tố Tố. Trận mưa này lục tục ngoe ngoe xuống 3 ngày vậy mới trời quang mây tạnh. Trời vừa trong, trong thôn rất nhiều hài tử đều chạy ra ngoài chơi, liền Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân cũng đồng dạng, cưới Tiểu Bạch Lư liền ra cửa. Mà Bộ Phàm liếc nhìn sắc trời không tệ, liền đem một chút quần áo, chăn nệm lấy ra tới phơi. Thôn trưởng, ngươi thế nào chính mình phơi chăn mền a? Ngươi nhìn ta, từ lúc cưới bà nương phía sau, những chuyện này đều không cần ta đi làm. Lúc này, Tống Lại Tử hồng quang đầy mặt, xách theo một chút giỏ đi đến. Cao hứng như vậy, sẽ không phải là có gì vui sự tình a? Bộ Phàm lắc đầu, cái này Tống Lại Tử thế nào lao không đổi được thích đắc ý khuyết điểm. Thật là có việc vui. Tống Lại Tử mừng tít mắt nói. Vợ ngươi mang thai. Vậy chúc mừng. Bộ Phàm muốn ôm quyền chúc mừng. Nào có nhanh như vậy a? Tống Lại Tử bận bịu khoát tay. Ồ, không phải vợ ngươi mang thai, cái kia còn có gì vui sự tình? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, ta cũng không đánh với ngươi bí hiểm, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Tống Lại Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đem che ở giỏ trúc bên trên vải trắng xốc lên, vô ích, cong cong, nhìn một cái vàng tươi. Bộ Phàm nhìn một chút giỏ trúc, vui vẻ. Con tưởng rằng là cái gì đây? Nguyên lai là mầm hạt đậu. Thôn trưởng, thế nào? Có phải hay không chưa từng thấy loại thức ăn này? Tống Lại Tử thần tình có chút đắc ý nói. Nếu như ta không đoán sai, đây là giá đỗ. Bộ Phàm lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, thôn trưởng, ngươi làm sao đoán được? Tống Lại Tử ngây dại, hắn vốn là còn muốn phô trương một phen, không nghĩ tới bị thôn trưởng một đoán liền đoán được. Ta lại không mắt mù, rõ ràng như vậy hạt đậu, ta vẫn là nhìn ra được. Bộ Phàm cầm lấy một cái dao giá, chỉ vào đậu tương cười nói. Vẫn là thôn trưởng thông minh. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, thôn trưởng, ngươi đừng nhìn đây chỉ là hạt đậu nảy mầm, nhưng xào đứng lên đặc biệt hương. Hả? Ngươi là làm sao biết cái này giá đỗ có thể xào lấy ăn? Bộ Phàm cứ việc trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là nhiều hứng thú nói. Minh Châu a, thôn trưởng, ngươi không biết rõ việc này còn nhờ vào Minh Châu, không phải ta muốn bị người hố thảm. Tống Lại Tử tức giận nói. Thôn trưởng, ngươi cũng biết nhà chúng ta là làm đậu phụ, mỗi lần bên trên trong trấn vì mưu cầu thuận tiện, ta liền mua rất nhiều đậu tương. Không nghĩ tới cái kia gian thương không phải người, lại có mấy túi đậu tương là ngâm nước, chờ ta phát hiện thời điểm, cái kia cái túi đậu tương đều nảy mầm. Loại này hạt đậu sao có thể lấy ra làm đậu phụ à, tìm cái kia gian thương tính sổ, cái kia gian thương lại quỵ nợ. Nói cái gì, mấy ngày nay trời mưa, là ta tổn chữ không làm, tức chết ta rồi, nhưng lại không thể lãng phí, ta vốn định đem những cái này giao giá cho chồng. Nhưng không nghĩ tới ta cái kia bà nương cùng Minh Châu phàn nàn việc này, Minh Châu nghe xong việc này, liền nói cái này giá đỗ có thể xào ăn, hương vị lại hương lại giòn, ta cùng ta bà nương nơi nào tin à. Ngươi đoán làm gì, những cái kia giao giá bị Minh Châu như vậy xào lên, ăn lên khoan hay nói. Rất thơm. Tống Lại Tử cười nói, Minh Châu nói, nàng dự định cùng ta hợp tác làm cái này mầm hạt đậu mua bán, ta loại giao giá, nàng hỗ trợ bán cho phụ cận thôn trấn, thôn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Phàm cười. Nha đầu này kiếm tiền cơ hội xưa nay sẽ không thả. Ý nghĩ không tệ, bất quá, cái này mầm hạt đậu người khác xem xét liền có thể suy nghĩ ra được là thế nào làm, nguyên cơ các ngươi làm không lâu dài. Bộ Phàm rõ ràng thế giới này không ăn giao giá thói quen, hoặc là nói căn bản không nghĩ quá dài mầm hạt đậu có thể xào lấy ăn. Nguyên cớ, cái này mua bán vẫn có thể làm. Minh Châu cũng là nói như vậy, nàng nói cái này mầm hạt đậu mua bán chỉ có thể làm nhất thời, nhưng chúng ta có thể thừa cơ thật tốt vớt lên một bút, tranh nhanh tiền. Mắt của Tống Lại Tử sáng lên, ta đã để đại lực bọn hắn đi trong trấn mua đậu tương, liền đợi đến loại giao giá, tranh đồng tiền lớn. Vậy ta sau đó muốn gọi ngươi Tống lão bản. Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng khó coi ta, ta nơi nào là cái gì Tống lão bản a? Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Chạm vào tối. Chu Minh Châu vốn định cho Bộ Phàm cùng Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Lục Nhân một cái kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới Tống Lại Tử đã đem rau giá đưa tới. Nhưng không quan hệ, nàng làm tràn đầy một bàn mầm hạt đậu, rau xanh xào rau giá, trứng gà rang đậu mầm, dưa chua rau giá đậu phụ canh. Tiểu Lục Nhân cho tới bây giờ liền không nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, căn bản dừng lại không được, Hỏa Kỳ Lân cũng gần như, miệng nhỏ ăn đến tràn đầy bóng mỡ. Mà Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu trò chuyện đến mầm hạt đậu sự tình. Chu Minh Châu đã đem trước Tống Lại Tử không có ý trồng ra tới rau giá đưa đi không ít thôn trấn tiểu lâu khách sạn, giá cả cũng nói tốt, liền chờ Tống Lại Tử rau giá trồng ra tới. Ta muốn à, cái này rau giá mua bán nhiều nhất làm nửa tháng, đến lúc giá cả liền bán không đến như vậy cao. Nhưng xem như cái thứ nhất ăn của người, chúng ta nhất định có thể tranh đến đầy buồn đầy bát. Chu Minh Châu cười hì hì nói. Đúng rồi, thôn trưởng, ta dự định đem trong thôn một chút không dễ đi đường sửa một thoáng, ngươi nói thế nào? Nhiệm vụ, sửa cầu bổ đường. Nhiệm vụ giới thiệu. Tục ngữ nói, sửa cầu trải đường, tạo phúc thế nhân, Chu Minh Châu bây giờ tuy nói không lên biết bao dồi dào, nhưng tối thiểu có thể giúp Ca Lạp thôn làm chút ít đủ khả năng sự tình, báo cáo các hương thân. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Đây là chuyện tốt, vậy ta liền thay mặt các hương thân cảm tạ ngươi. Chu Minh Châu có phần này tâm, bộ phàm có lý nào lại từ chối. Sáng ngày thứ hai, Chu lão căn nhà muốn bỏ tiền ra giúp trong thôn bổ đường tin tức thoáng cái tại trong thôn truyền ra, các thôn dân không một không tán dương Chu lão căn người nhà thiện. Mấy ngày sau, tống lại tử mầm hạt đậu cuối cùng bán ra, nháy mắt gặp mỗi đại tiểu lâu khách sạn phong thưởng, liền mỗi cái thành trấn lao ra viên ngoại cũng phái gã sai vặt tới tống lại tử nhà mua rau giá. Mấy ngày nay, tống lại tử đi ngủ đều có thể cười ra tiếng, mà bộ phàm vẫn tại tư thục cho các hải tử lên lớp. Chúc mừng ngươi trợ giúp một vị thôn dân tức giận phấn đấu, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ít hai. Cái này tức giận phấn đấu thôn dân sẽ không phải chỉ là tống lại tử a. Nói thật, cái này kinh nghiệm ban thưởng thu đến có chút băn khoăn. Cuối cùng, hắn chuyện gì đều không có làm, liền chỉ cầm kinh nghiệm. Nhưng đã ban thưởng đều ban thưởng, vậy hắn liền cố mà làm nhận lấy. Bạch Tố Tố đối ngươi xuất hiện cửu hận, trước mắt điểm cửu hận là một không. Náo hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở, bộ phàm giật mình. Cái này Bạch Tố Tố là vị nào a? Vừa đến liền đối với hắn có cửu hận. Xem xét hảo hữu tin tức. Bạch Tố Tố, vừa người trung kỳ, thiên môn thánh địa trưởng lão, vì hảo hữu của ngươi đại ni trên việc tu luyện xuất hiện tình huống. Mà tại hảo hữu của ngươi trong miệng Chu Sơn Nguyệt biết được ngươi cùng hảo hữu của ngươi đại ni sự tình, đối ngươi xuất hiện bất mãn. Cái này đều được. Đại ni trên việc tu luyện xuất hiện tình huống, liền đối với hắn bất mãn, vậy hắn cũng quá hoan uổng. Chẳng lẽ là... Nhưng đột nhiên, Bạch Tố Tố đối ngươi điểm cửu hận giảm xuống. Bộ phàm, cái này lại chuyện gì xảy ra? Bạch Tố Tố, vừa người trung kỳ, thiên môn thánh địa trưởng lão, tại hảo hữu của ngươi đại ni giải thích xuống, đối ngươi chưa nói tới có hảo cảm, nhưng cũng không có bất mãn. Giải thích. Bộ phàm không rõ ràng đại ni đến cùng Bạch Tố Tố giải thích cái gì, nhưng tối thiểu có chuyện hắn nên cũng biết. Tâm tư của nữ nhân, ngươi đừng đoán. Chương 114, truyền thống tay nghề ném không được. Bất quá. Nói đi nói lại. Vừa người trung kỳ đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng khẳng định mạnh hơn Xích Diễm Yêu Thánh. Cuối cùng, Xích Diễm Yêu Thánh thực lực cũng liền tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ, mà hợp thể kỳ thế nhưng luyện hư kỳ phía sau cảnh giới. Bộ phàm nhịn không được nuốt một cái cổ họng. Hắn vậy mới đánh bại Xích Diễm Yêu Thánh bao lâu a, liền toát ra một cái Bạch Tố Tố. Nghe danh tự liền khẳng định không phải ăn chay. Lật ra bảng hảo hữu, tại bảng hảo hữu tìm tới một cái cực kỳ xa lạ ảnh chân dung. Ảnh chân dung là một tên tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử, khuôn mặt cao lãnh, cho người ta một loại người lạ chớ vào cảm giác. Xem dáng dấp cũng không giống loại kia bụng dạ hẹp hòi người a. Thế nào động một chút lại đối người bất mãn. Dưới đài học sinh nhìn nhau, khe khẽ bàn luận đứng lên. Tiên sinh đây là thế nào? Thế nào thoáng cái cao hứng, thoáng cái nhíu mày suy tư, hiện tại lại là thở phào dáng dấp. Chẳng lẽ tiên sinh gặp được chuyện gì hay sao? Ta muốn khẳng định là, đừng quên tiên sinh muốn dạy chúng ta đi học, còn muốn quản thôn rất nhiều chuyện. Cái kia tiên sinh quá cực khổ. Bộ phàm nghe thấy hải tử nói nhỏ thanh âm, nhưng hắn cũng không có giải thích, mà là để các hải tử tự học, chính mình lại ngồi tại bục giảng phía sau, tiến vào trong mô phòng quyết đấu. Trên lôi đài, một tên nữ tử tóc trắng đứng ở trước mặt, mỹ mâu băng hàn như xương, một tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Một lát sau, sắc mặt bộ phàm ngưng trọng, theo mô phòng quyết đấu đi ra. Đây chính là vừa người tu sĩ thực lực. Quả thực quá cường hãn. Nhìn tới hắn hóa thần kỳ thực lực đặt ở cái này tu tiên giới bất quá là giọt nước trong biển cả. Bộ phàm suy nghĩ một chút, vẫn là theo thùng vật phẩm lấy ra Phật chủ xá lợi, yên lặng cầu nguyện, hy vọng so hắn lợi hại người tuyệt đối không nên bị hắn gặp được. Phía sau, bộ phàm cũng không có việc gì liền sẽ khiêu chiến một thoáng Bạch Tố Tố. Cứ việc mỗi ngày bị miểu, nhưng hắn làm không biết mệt. Mấy ngày sau, tống lại tử bốn người mang theo không ít lễ vật tới cảm tạ hắn, làm đến bộ phàm có chút khóc cười không được. Bây giờ tống lại tử bốn người dựa vào mầm hạt đậu mua bán thoáng cái thành trong thôn nhất có quang vinh người. Bước đi ưỡn ngực, ngửa đầu, nên ngang tại trong thôn đi dạo. Cứ việc bây giờ không ít tiểu lâu khách sạn đều hiểu rõ mầm hạt đậu là thế nào lớn lên, mầm hạt đậu giá cả cũng theo phía trước giá trên trời một đường rất xuống. Nhưng đậu tương cùng lục đậu giá cả lại gấp nhanh tăng lên, mà rất nhiều trong chấn đậu tương cùng lục đậu đều bị tống lại tử bốn người cho sớm mua. Bây giờ, coi như mầm hạt đậu giá cả thật biến thành cải trắng giá. Tống lại tử bọn hắn chỉ là bán đậu tương cùng lục đậu cũng có thể tranh không ít bạc. Bộ phàm nghe việc này, vốn cho là đại lượng chữ đậu tương cùng lục đậu là Chu Minh Châu dạy, nhưng không nghĩ tới cái này chữ hàng ý nghĩ là tống lại tử chính mình nghĩ ra được. Chẳng lẽ tống lại tử cũng có buôn bán tiềm chất? Nhìn không ra ngươi còn rất có đầu não. Bộ phàm tán dương. Thôn trưởng, ngươi lời này, ta thế nào nghe có chút không thích hợp đây? Tống lại tử gãi gãi đầu nói. Không có chuyện, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bộ phàm cười lấy lắc đầu, những lễ vật này các ngươi vẫn là lấy về à, trong nhà của ta liền ba người, không cần đến những cái này. Cái này không được, nếu như không phải thôn trưởng ngươi, nào có chúng ta bốn người hôm nay à, thôn trưởng, đối với chúng ta mà nói, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Tống Lại Tử một phen cảm động lòng người, nghe đến Chu Đại Lực ba người liên tục gật đầu. Bọn hắn trước đây cái gì tính tình, người trong thôn người nào không biết ta. Bây giờ bọn hắn có thể cùng các hương thân ở chung đến như vậy tốt, còn nhờ vào bộ phạm vị này tiểu thôn trưởng. Hơn nữa, tiểu thôn trưởng cho tới bây giờ cũng không chê qua bọn hắn, chẳng những dạy bọn hắn võ nghệ không nói, còn dạy bọn hắn biết chữ. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu cái gì nói, nhưng vài cái chữ to vẫn là nhận thức đến. Bộ phàm. Hắn cũng không muốn có lớn như vậy nhi tử. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, các ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền đa số trong thôn làm chút ít hiện thực à. Bộ phàm lắc đầu. Cho trong thôn làm hiện thực, không cần thôn trưởng ngươi nói, chúng ta cũng biết. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, một bộ việc này túi tại trên người ta dáng dấp nói. Cuối cùng, bộ phàm vẫn là không nhận lấy Tống Lại Tử bốn người lễ vật. Nếu như Tống Lại Tử đưa tới là cái gì bánh ngọt, dưa chua, thịt khô, thịt gà, thịt vịt, hắn còn có thể nhận lấy. Nhưng Tống Lại Tử đưa đều là chút gì a? Đồ trang sức, vải vóc, đẳng cấp còn không thấp cái chủng loại kia, loại vật này cho hắn có cái gì dùng? Bất quá, không hai ngày, Tống Lại Tử liền cho Tư Thục mua không ít văn phòng tứ bảo. Mà giờ khắc này, người nào đó vẫn như cũ còn tại huy kiếm. Ngày hôm sau, Tư Thục sau khi tan học, bộ phàm thảnh thơi ngồi ở dưới cây đào, tay nâng lấy thư tịch, mà Tiểu Lục Nhân cũng tại một bên xem sách. Bất quá, cùng bộ phàm khác biệt chính là Tiểu Lục Nhân xem chính là nghiêm chỉnh y thuật. Đừng hỏi Hỏa Kỳ Lân đi đâu, hỏi ngay tại xem Mỹ Nam Đồ. Thôn trưởng. Lại tại lúc này, Tôn Tam Nương một tay khoác giỏ trúc, âm thanh nhu nhược kêu gọi nói. Tôn Di, ngươi tại sao cũng tới? Bộ phàm vội vàng đứng dậy đón lấy. Thôn trưởng, đây là nhà ta trồng đồ ăn, nhìn khá lắm, liền cho ngươi đưa tới một chút. Tôn Tam Nương cười nói. Này làm sao có ý tốt? Bộ phàm nói. Không có gì ngượng ngùng, cái này đồ ăn không đáng mấy đồng tiền. Tôn Tam Nương cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Bộ phàm cũng chỉ đành nhận lấy cái này giỏ đồ ăn, nhưng gặp Tôn Tam Nương còn có lời muốn nói, hắn cười nói, là còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng, ta nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề đặc biệt tốt, không biết ngươi biết đánh nhau hay không tú hoa châm. Tôn Tam Nương rõ ràng tú hoa châm cùng cái khác đồ sắt khác biệt, yêu cầu thợ rèn tay nghề sẽ cao một chút. Nguyên cớ, nàng liền đến hỏi một chút xem, thực tế không được, nàng liền đi trong trấn mua. Nhiệm vụ, chế tạo tú hoa châm. Nhiệm vụ giới thiệu, Tôn Tam Nương nghe nói một cái tiểu thôn trưởng tay nghề đặc biệt tốt, tạo ra đồ sắt thực dụng nhẫn nhịn, đặc biệt tốt làm. Mà đối tú hoa châm yêu cầu, Tôn Tam Nương biểu thị dài một chút ít, tỉ mỉ một chút, dùng bền một chút. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Quả nhiên. Truyền thống tay nghề ném không được. Người xem một chút, 20 vạn kinh nghiệm sẽ đưa lên cửa. Tú hoa châm A, cái này đơn giản, không biết Tôn Di ngươi muốn mấy cái. Bộ phàm cười nói. 4 cái A. Tôn Tam Nương suy nghĩ một chút. Được, ngày mốt ngươi tới lấy, vẫn là ta đưa cho ngươi. Bộ phàm nguyên bản muốn nói rõ trời, nhưng sợ dọa Tôn Tam Nương, liền đẩy, về, sau một ngày. Ngày mốt. Nhanh như vậy. Tôn Tam Nương kinh ngạc. Vừa vặn A, bình thường tốc độ. Bộ phàm vội ho một tiếng. Tôn Tam Nương cũng không rõ ràng chế tạo một cái tú hoa châm yêu cầu bao lâu, cuối cùng nàng bình thường đều là đến trong trấn tiệm của mua thành phẩm. Chỉ là tiện nghi tú hoa châm dễ dàng gấp, nhưng đắt, nàng lại luyến tiếp. Phía sau, Tôn Tam Nương đem bên hông túi tiền đưa cho bộ phàm. Bộ phàm nhìn một chút túi tiền giả không ít tiền đồng, vội vàng theo túi tiền lấy một chút tiền đồng phía sau, đem túi tiền trả lại Tôn Tam Nương. Tôn Di, những cái này là đủ rồi, còn lại ngươi lấy về. Này làm sao thành? Tôn Tam Nương còn muốn đem túi tiền đẩy cho hắn. Tác giả có lời nói, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 115, đó là cái như thế nào thư viện? Nào có không được, ngươi không thu, ta nhưng không giúp ngươi. Bộ phàm sụ mặt, cứ việc Tôn Tam Nương tại Chu Minh Châu xưởng xà bông thơm công việc, tiền công cũng rất cao, nhưng Tôn Tam Nương có ba đứa hải tử muốn nuôi. Vậy cảm ơn thôn trưởng. Tôn Tam Nương trong lòng cảm kích, đối bộ phàm phúc phúc thân. Chờ Tôn Tam Nương rời đi, bộ phàm cũng bắt đầu luyện chế tú hoa châm. Vì để tránh cho Tiểu Lục Nhân nhìn thấy, liền để Tiểu Lục Nhân tiếp tục xem sách thí học, hắn một mình đi phòng luyện khí. Chúc mừng ngươi luyện chế ra cực phẩm pháp khí, mời ngươi đặt tên. Nhìn xem trên tay tú hoa châm, bộ phàm suy nghĩ một chút, Mai Hoa Châm. Đặt tên thành công. Mai Hoa Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, trí lực 70. Bộ phàm. Đây nhất định không phải hắn nguyên nhân. Không phải hắn. Cái kia chỉ có tài liệu. Không sai, liền là vật liệu. Bộ phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đem xem Mỹ Nam Đồ Hỏa Kỳ Lân kéo tới phòng luyện khí. Mai Hoa Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, kháng lực 30. Phía sau, lại liền luyện chế ra ba kiện. Băng Phách Ngân Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, tinh thần lực 20. Phù Dung Kim Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, độ bền 30. Định Hải Thần Châm, cực phẩm pháp khí, thuộc tính, tốc độ 10. Lần này bốn kiện pháp khí đều là bộ phàm đặt tên, cũng không phải bộ phàm không cho Hỏa Kỳ Lân đặt tên. Mà là Hỏa Kỳ Lân đơn thuần không thích châm pháp khí, cảm thấy cái gì uy vũ bá khí danh tự rơi vào trên châm liền không dễ nghe. Bộ phàm khẽ miệng giật một cái. liền những cái kia tự kỷ danh tự còn uy vũ bá khí. Hai ngày sau, Tôn Tam Nương tới lấy tú hoa châm, khoan hãy nói nhìn xem vừa mảnh vừa dài tú hoa châm, Tôn Tam Nương đặc biệt vừa ý. Khó trách người trong thôn đều đối tiểu thôn trưởng tay nghề khen không dứt miệng. Nhiệm vụ: chế tạo tú hoa châm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Những tháng ngày tiếp theo, lại khôi phục đều đâu vào đấy yên lặng. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 2 tháng đi qua. Thiết đản 5 người muốn đi huyện thành tham gia thi tú tài, tư thục bên trong cũng có 9 cái hải tử đi tham gia thi đồng sinh. Mà lần này thi đồng sinh danh ngạch, còn nhờ vào Chu Minh Châu hết sức giúp đỡ. Phải biết bởi vì xà bông thơm, Chu Minh Châu kết giao không ít phu nhân, tùy tiện liền lấy đến mấy cái hải tử thi đồng sinh danh ngạch. Nhưng mà, để bộ phàm không nghĩ tới chính là, lần này khoa khảo, bất phàm tư thục danh tự lần nữa truyền ra. Nguyên nhân là thiết đản 5 người tại huyện thành tham gia từ học sinh cử hành yến hội rực rỡ hào quang, trở thành lần này thi tú tài hát mã. Tất nhiên, kỳ thực thiết đản 5 người có thể tham gia trận này yến hội, vẫn là Chu Minh Châu an bài. Nguyên bản Chu Minh Châu chỉ là muốn cho thiết đản 5 người lộ diện, nhưng không nghĩ tới thiết đản 5 người quá ra sức, ngâm thơ làm phụ trực tiếp nghiền ép chúng thí sinh. Phía sau, càng là tại khoa khảo bên trong, ôm đồm trước năm thứ bậc. Bất phàm thư viện tên tuổi lần nữa truyền khắp không ít người trong thai. Chỉ là so sánh năm ngoái, lần này bất phàm thư viện tên tuổi càng vang dội. Nguyên nhân rất đơn giản, thi tú tài so thi đồng sinh không chỉ độ khó cao, quan tâm người cũng nhiều. Cuối cùng, trở thành tú tài thế nhưng có công danh trên người, có thể miễn hình phạt, có nha hoàn phúc thị, gặp quan không cần quỳ, không cần lao dịch, dù sao rất nhiều chỗ tốt. Huống chi, như thiết đản bọn hắn tại lần này thi tú tài bên trong thứ bậc xếp hàng trước 5 người, tự nhiên dẫn đến người khác quan tâm kỹ càng. Nhưng những người này không tìm hiểu còn tốt, một đánh dò xét, nhộn nhịp ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì bất phàm thư viện 9 cái tham gia thi đồng sinh đệ tử, lần này thi đồng sinh chẳng những đều trúng, còn ôm đồm 9 vị trí đầu thứ bậc. Tất cả mọi người không rét mà run, cùng nhau toát ra một cái ý niệm. Cái này bất phàm thư viện đến cùng là một cái như thế nào thư viện a? Mà Chu Minh Châu nhận được tin tức, trước tiên đem thiết đản bọn hắn khoa khảo kết quả nói cho bộ phàm nghe. Bộ phàm có chút bất đắc dĩ. Này lại sẽ không quá tiêu căng một chút. Thôn trưởng, đệ tử của ngươi thi đến như vậy tốt, ta nhìn ngươi thế nào không cao hứng a? Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Ngươi nhìn lầm, ta cái này gọi vui mừng. Bộ phàm giải thích nói. Phải không? Ta làm sao nhìn không giống? Chu Minh Châu lau cằm, hồ nghi nói. Vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Bộ phàm hỏi ngược lại. Bất đắc dĩ. Chu Minh Châu suy nghĩ một chút. Chớ đoán mò, đệ tử thi đến tốt, làm tiên sinh nào có không cao hứng? Bộ phàm nghiêm mặt nói. Cũng là. Chu Minh Châu cười cười, thôn trưởng, vẫn là ngươi lợi hại, dạy dỗ đệ tử từng cái đều là thiên tài. Ta vốn dự định muốn đi ngươi tư thục dạy học. Nhưng bây giờ ngẫm lại thôi được rồi. Bộ phàm cười nói, có thể, hoan nên cực kỳ. Tính toán, ta cảm thấy kiếm tiền càng thích hợp ta. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Hai ngày sau. Chúc mừng ngươi bất phàm tư thục thanh danh lan xa, ban thưởng, 1.000.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Đại uy thiên long thăng cấp. Thái hư hóa long quyết thăng cấp. Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Nhìn tới cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt, tối thiểu điểm kinh nghiệm nhiều hơn. Lại qua 2 ngày. Thiết đản bọn hắn trở về thôn. Nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thôn. Tất cả thôn dân nghe thấy thiết đản bọn hắn không phải bên trong tú tài, liền là chúng đồng sinh, con mắt đều kém chút cho trợn lồi ra. Mặc dù bọn hắn có lòng lý chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy tin tức, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. Lao thôn trưởng trên mặt Vương trưởng quý tràn đầy thoải mái. Náo hải bỗng nhiên hiện lên phía trước khuyên bộ phàm rời thôn hình ảnh. Cùng để ta một người khảo thủ công danh, ta chi bằng lưu tại trong thôn, dạy dỗ một nhóm có công danh đệ tử, nổi lên càng có thành tựu cảm giác. Bộ phàm, có lẽ lựa chọn của ngươi là đúng. Vương trưởng quý khỏe miệng hiện ra cười khổ, thế nhưng tràn đầy nếp nhăn mặt lại toát ra mấy phần vui mừng thần tình. Phía sau 2 ngày, Ca Lạp thôn xếp đặt tiến hội. Tiến hội tiền vẫn như cũ từ các tộc ra, nhưng Chu Minh Châu nhà cùng Tống Viên ngoại, cùng gần nhất kiếm một ít tiền tống lại từ lấy danh nghĩa của mình ra chút ít bạc. Bộ phàm bất đắc dĩ. Loại tình huống này, sau đó có phải hay không hàng năm đều phải tiến hành một lần. Nhưng xem ở có điểm kinh nghiệm phân thượng, tính toán, soát lại nói. Những cái kia chúng tú tài. Hoặc là chúng đồng sinh phụ mẫu không có chỗ nào mà không phải là cảm động đến rơi nước mắt cùng bộ phàm cảm ơn. Cái khác các hương thân cũng nhộn nhịp hướng bộ phàm mời rượu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ cùng là một cái tiên sinh dạy, thiết đản bọn hắn có thể chúng tu tài, chúng đồng sinh, vậy bọn hắn hải tử khẳng định cũng có thể. Mời rượu người quá nhiều, bộ phàm không có cách nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giả say, thoát đi đến hội. Cùng lúc đó, huyện thành các nơi địa chủ thân hào đều đối bất phàm thư viện đều lên lòng hiếu kỳ. Nguyên bản bọn hắn cho là cái này bất phàm thư viện coi như trước đây thanh danh không hiện, nhưng có thể dạy dỗ ôm đồm trước 5 đệ tử, còn gọi là thư viện, quy mô khẳng định không nhỏ. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này bất phàm thư viện chỉ là một cái thôn tiểu tư thủ. Chỉ là làm bọn hắn thăm dò được thôn này là Ca Lạp thôn thời gian, bọn hắn nhíu mày. Như người bình thường nhiều nhất cũng đã biết Ca Lạp thôn đã từng có người bị tiên nhân thu làm đệ tử, nhưng đối với một chút có chút thủ đoạn người biết lại không ít. Thậm chí có người biết càng nhiều. Tác giả có lời nói. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 116, nhiệm vụ này có chút nhiều a. Huyện Nha. Cái này năm tên thí sinh thật là tới cái kia Ca Lạp thôn. Bây giờ La Dương huyện Chi huyện họ Phương, giờ phút này, Phương Chi huyện ngồi tại trước bàn sách, thần tình hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Tiểu quan lại túi thấp đầu cung kính nói. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Phương Chi huyện khoát khoát tay, cái kia tiểu sử cung kính rút khỏi thư phòng. Những năm này, Ca Lạp thôn tên tuổi không thiếu truyền vào Phương Chi huyện trong tai. Nói lên cái này Ca Lạp thôn, dân chúng phản ứng đầu tiên liền là xà bông thơm. Cuối cùng, bây giờ xà bông thơm tại trong huyện thực tế quá nổi danh, thậm chí đến không ai không biết tình trạng. Nhưng hắn lại biết, những cái này so sánh một người mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đã từng, Ca Lạp thôn có hai đứa bé bị Huyền Thiên môn thu làm đệ tử, chuyện này tại lúc ấy người biết cực ít. Mà Phương Chi huyện liền là lúc ấy cực ít người biết chuyện bên trong một cái. Kỳ thực bị tiên môn thu làm đệ tử, cái này tại huyện thành cũng không tính chuyện gì, chỉ cần có chút địa vị người đều muốn cho chính mình tử tôn bái nhập tiên môn. Bất quá, trừ phi tư chất vô cùng tốt, không phải đại đa số người đều là tiên môn ngoại môn đệ tử. Nhưng cái này Ca Lạp thôn liền có một cô nương, chẳng những bái nhập tiên môn, thậm chí trực tiếp bị Huyền Thiên môn một vị thái thượng trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Cứ việc Huyền Thiên môn tại đại ngụy tu tiên giới đỉnh cấp trong tiên môn bài danh sau cùng, nhưng thực lực cũng là không thể coi thường. Mà Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lão thực lực vậy thì càng không cần nói. Có thể bị một vị tiên môn thái thượng trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng không nói, chỉ bằng thân truyền đệ tử thân phận, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chi huyện có thể trêu chọc. Bây giờ, cái này Ca Lạp thôn nhưng lại thêm ra một cái bất phàm thư viện. Nếu như cái này bất phàm thư viện chỉ là phổ thông nông thôn tư thục thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này bất phàm thư viện học sinh lần này khoa khảo bên trong sặc sỡ lóa mắt. Chẳng những tham gia thi tú tài năm tên học sinh toàn bộ thi đậu, còn ôm đổm trước năm thứ bậc, thi đồng sinh càng là 9 người ôm đổm 9 vị trí đầu thứ bậc. Điều này có thể không cho Phương Chi huyện kinh ngạc. Lý thủ nhân, Vương Nguyên Minh. Phương Chi huyện cầm lấy trong tay bài thi nhìn một chút, cái này chồng bài thi tờ thứ nhất bên trên rõ ràng là thiết đản danh tự, không khỏi nhíu mày đứng lên. Nét chữ thoải mái phiêu dật, nước chảy mây trôi. Có nồng đậm nho nhã gió. Cái này cũng không tính toán cái gì, chỉ cần quen thuộc thư pháp văn nhân cũng có thể làm được. Để Phương Chi huyện cao mày là, nét chữ này mơ hồ cảm thụ có chút khác biệt, rất giống hắn từng tại kinh thành bản thân nhìn thấy một tên nho tu đại gia Trô viết chữ. Phải biết mỗi cái nho tu tại đại ngụy đều là không giống bình thường tồn tại, chịu ngàn vạn phần tử trí thức kính ngưỡng. Dù cho chỉ là vừa cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí phần tử trí thức, đó cũng là chịu quần thần che chở, thậm chí chỉ cần người kia muốn bị quan, có thể không cần khoa cử, trực tiếp bổ nhiệm. Hơn nữa, quan chức phẩm cấp cũng không thấp. Quá trẻ tuổi. Phương Chi huyện lắc đầu. Nếu như năm người này lớn tuổi bên trên một chút, hắn sẽ còn hoài nghi mấy người kia có phải hay không cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí. Nhưng mười mấy tuổi thiếu niên làm sao có khả năng. Bất quá, so sánh đối mấy người thiếu niên này hiếu kỳ, hắn càng hiếu kỳ có thể giáo dục ra loại học sinh này tiên sinh. Có lẽ, ta ngày khác muốn bái phỏng một thoáng cái này bất phàm thư viện tiên sinh. Phương Chi huyện trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đáy lòng mơ hồ có loại suy đoán, cái này suy đoán có chút hoang đường, nhưng cũng để người không hiểu có loại xúc động. Ca Lạp thôn. Từ lúc thiết đạn bọn hắn thi đậu tú tài phía sau, phụ cận thôn địa chủ thân hào nhận được tin tức, lập tức động tâm tư. Từng chiếc hoa lệ xe ngựa lái vào thôn, khiến không ít các hương thân ghé mắt. Nhưng khi biết những xe ngựa này chủ nhân là tới bái phòng bộ phàm, không nói hai lời liền đem những người này mang đến tư thục. Thoáng cái liền đem tư thục cửa chính bức đến con kiến chui không lọt. Bộ phàm bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng những người này ý đồ đến, đơn giản là muốn đem chính mình hài tử đưa tới bất phàm tư thục đi học. Cái này có lẽ liền là cao điệu đại giới a. Bất quá, cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt. Trước không nói tư thục thanh danh lan xa có ban thưởng thu được, liền nói giờ phút này, những người này đều là đưa tới cửa kinh nghiệm a. Nhiệm vụ, mong con hơn người. Nhiệm vụ, muốn tiến vào bất phàm thư viện học chữ. Nhiệm vụ, hy vọng hải tử theo ngươi lan lộn. Những nhiệm vụ này đại đa số là 3 vạn, 4 vạn điểm kinh nghiệm. Bộ phàm không rõ ràng như loại này nhiệm vụ ban thưởng có thể hay không gấp bội, nhưng chỉ bằng nhiều người như vậy muốn tiến vào hắn tư thục đi học, cũng không ít điểm kinh nghiệm. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm. Nguyên cớ, bộ phàm lấy tư thục quy mô quá nhỏ làm lý do, đem những địa chủ này thân hào cho đuổi đi phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên cự tuyệt nhiều như vậy nhiệm vụ. Thôn trưởng, những người kia đều là đại dê béo a, ngươi liền như vậy thả đi. Chu Minh Châu nguyên bản còn muốn cho bộ phàm trợ thủ, nhưng nghe nói bộ phàm đem những địa chủ kia thân hào đuổi đi phía sau, mắt hạnh trận thật lớn. Thật kỳ quái sao? Bộ phàm khẽ cười một tiếng. Tất nhiên kỳ quái a, đây chính là từng cái đi túi tiền a. Con của bọn hắn tới tư thục lên lớp, phí bái sư chắc chắn sẽ không ít. Mỗi tháng buộc sửa, ngày lễ ngày Tết lễ vật, cái này đến có bao nhiêu bạc a? Chu Minh Châu than thở, ta làm cái xưởng mệt gần chết mới tranh bao nhiêu à, thôn trưởng, ngươi liền động động một mép, tiền liền tới. Người so với người còn chân khí người chết ta. Vấn đề là, ngươi còn không để vào mắt, thật là không có thiên lý. Chu Minh Châu ngửa đầu thét dài, một bộ thương thiên bất công dáng dấp. Chúng ta tới đó đổi một thoáng, ngươi tới làm cái này Tư Thục tiên sinh thế nào? Bộ phàm không sao cả nhún nhún vai. Nha đầu này phần diễn có chút đủ a. Bất quá, so sánh những cái kia bạn, hắn càng coi trọng điểm kinh nghiệm nhiều một ít. Tính toán, ta bao nhiêu cân lượng, ta vẫn là rõ ràng, lại nói, những người kia đều là hướng danh tiếng của ngươi tới. Chu Minh Châu vểnh lên miệng, phàn nàn nói. Bất quá, thôn trưởng, có câu nói ta không biết rõ có làm hay không hỏi. Chu Minh Châu phối lấy bả vai của bộ phàm hỏi. Ngươi nói. Bộ phàm nói. Thôn trưởng, ngươi nói ngươi người này không trùng tên, cũng không lãi nặng, vậy ngươi coi trọng cái gì a? Chu Minh Châu lại nói, ngươi không muốn nói với ta ngươi yêu mỹ nhân à, lời này ta nhưng không tin. Vì cái gì ta liền không thể nói yêu mỹ nhân? Bộ phàm nhiều hứng thú nói. Ha ha, thôn trưởng, ngươi hiện tại còn độc thân à? Chu Minh Châu trêu đùa. Cái này có quan hệ gì? Bộ phàm hỏi ngược lại. Tất nhiên có à, chỉ bằng thôn trưởng ngươi cái này tướng mạo, nhân phẩm này, nhiệt tâm điểm, hài tử đều có thể đánh xì dầu. Chu Minh Châu hai tay ôm ngực, một bộ sắc thực dáng dấp nói. Chớ đoán mò, người sống cũng không phải vì danh lợi, có đôi khi vì chính mình sự tình muốn làm cố gắng, là đủ rồi. Bộ phàm lắc đầu. Địa vị, tiền tài, mỹ nữ. Những cái này cho tới bây giờ đều không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là, chờ tại thôn, thật tốt thăng cấp. Bất quá, bằng thiết đạn bọn hắn lần này thi tú tài thứ bậc, sau đó muốn vào bất phàm Tư Thục người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Bộ phàm ánh mắt lấp lóe. Sau đó mấy ngày, xe ngựa nối liền không dứt tới Ca Lạp thôn. Thậm chí một chút cùng Ca Lạp thôn các hương thân có chút thân thuộc quan hệ người cũng nhờ cậy bọn hắn, muốn đem chính mình hài tử đưa tới bất phàm Tư Thục đi học. Cuối cùng, Ca Lạp thôn Tư Thục quá lợi hại, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 117, bất phàm lộ. Thoáng cái, bất phàm Tư Thục thành 10 dặm 8 thôn bánh trái thơm ngon. Mà bộ phàm đây, phía trước còn có thể lấy Tư Thục quy mô quá nhỏ làm lý do từ chối nhã nhặn. Nhưng phía sau, có một tên trong trấn phú hộ trực tiếp nhắc tới mấy dương lớn bạc. Không ý tứ gì khác, liền là đơn thuần muốn vì Tư Thục mở rộng làm cống hiến. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Dù sao, đối với những địa chủ này thân hào mà nói, chính là không bao giờ thiếu bạc. Bộ phàm cao mày. Kỳ quái. Hắn một mực tại chờ một cái nhiệm vụ tuyên bố, nhưng chờ tới bây giờ đều là một ít nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Thẳng đến Tư Thục tan học, lão thôn trưởng Vương trưởng quý tới tìm hắn thương lượng sự tình. Tiểu phàm, nếu không ngươi suy tính một chút đem Tư Thục khuyết trương. Nhiệm vụ, khuyết trương Tư Thục quy mô. Nhiệm vụ giới thiệu, đối với bất phàm Tư Thục thanh danh lan xa, lão thôn trưởng Vương trưởng quý vẫn vui lòng nhìn thấy, thậm chí hắn cảm thấy lấy phía sau bất phàm thư viện sẽ trở thành bọn hắn Ca Lạp thôn bảng hiệu. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Mắt của bộ phàm sáng lên. Hắn liền biết đây nhất định là một đầu nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ này yêu cầu lão thôn trưởng Vương trưởng quý mới có thể tuyên bố. Đã lão thôn trưởng lên tiếng, vậy ta cũng chỉ có thể đem Tư Thục khuyết đại ra. Bộ phàm thở dài. Hào hai tử. Trong lòng Vương trưởng quý nói không cảm động là giả. Gần nhất, có bao nhiêu người vàng dòng bạc trắng đưa cho bộ phàm đều không có nghĩ qua khuyết trương Tư Thục. Nhưng hắn một câu, hai tử này sẽ đồng ý. Hai tử này quá ngu, trước đây hắn bất quá chỉ là thò tay rút một cái, không nghĩ tới hai tử này một mực ghi ở trong lòng. Ngày hôm sau, Tư Thục mở rộng tin tức truyền ra. Tin tức này truyền ra không bao lâu, phu cận địa chủ thân hào nghe tiếng mà động, mang theo to to nhỏ nhỏ hộp quà, nói là muốn trợ giúp bất phàm thư viện mở rộng, nhưng đều bị bộ phàm cự tuyệt. Con của các ngươi có lẽ ta Tư Thục đi học có thể, nhưng muốn thông qua kiểm tra. Bộ phàm chắp lấy tay nói. Không ít người do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Bởi vì Tư Thục tại vốn có trên cơ sở mở rộng, Tư Thục vẫn là như cũ nên lên lớp liền lên lớp. Đại nhân, phía trước liền là Ca Lạp thôn. Một tên cường tráng hán tử cưỡi xe ngựa, chậm chậm tiến lên. Lúc này, màn xe bị chậm chậm xốc lên, một người nho nhã nam tử thò đầu ra, ngóng về nơi xa xăm thôn trang nhỏ, cảm thán nói: "Đoạn đường này tới, còn thật không bình thản a." Đường núi tuy là cũng không gập ghềnh, nhưng mặt đường lại không bình thản, xe ngựa một đường đi tới chỏng chành không ngừng. "Đại nhân, ngươi tất cả không biết, đây là tương đối tốt đi, trước đây muốn đi Ca Lạp thôn muốn trong núi quấn vài vòng mới có thể đến." Cái kia cường tráng hán tử cười nói: "Vậy cái này con đường?" Nam tử nho nhã kia nghi ngờ nói: "Nghe nói là trong trấn viên ngoại bỏ ra nhiều tiền trải." Cường tráng hán tử thành thật trả lời: "Còn có việc này. Cái kia xây con đường này viên ngoại vẫn là cái đại thiện nhân a?" Nho nhã nam tử cảm thán nói: "Có phải hay không đại thiện nhân ta không rõ ràng, bất quá cái này viên ngoại xây con đường này cũng là có nguyên nhân." Cường tráng hán tử hiểu rõ một ít chuyện nói: "Hả? Nguyên nhân gì?" Nho nhã nam tử tò mò, đồng dạng thiện nhân coi như sửa cầu trải đường cũng chỉ sẽ chọn bọn hắn phụ cận, hoặc là bách tính tương đối nhiều địa phương làm việc tốt. Như loại này xó xỉnh địa phương, làm chuyện tốt cũng sẽ không có người biết. Ta cũng là nghe người khác nói, cũng không biết là thật là giả, nghe nói cái kia viên ngoại con trai độc nhất sinh bệnh nặng, làm sao chữa đều trị không hết. Về sau, nghe nói cái này Ca Lạp thôn có vị thần y y, rất lợi hại, cái kia viên ngoại liền đến thử một chút. Không nghĩ tới còn thật bị cái kia thần y cho chữa tốt, cái kia viên ngoại liền muốn số tiền lớn tới cảm tạ vị thần y kia. Nhưng vị thần y kia xem tiền tài như cặn bã, để cái kia viên ngoại đem hoàng kim thu về, nói nếu như muốn báo đáp hắn, liền xây con đường a. Mà con đường này liền là chúng ta bây giờ đi con đường này, cũng bị thôn dân xưng là bất phàm lộ. Cái kia cường tráng hán tử tư tư có mùi nói. Nho nhã nam tử cũng không ngoài ý muốn, đại ngụy địa vực bao la, có một hai cái thần y cũng không kỳ quái. Nhưng khi nghe thấy con đường này gọi bất phàm lộ thời gian, hắn thân thể nao nao. Bất phàm lộ, bất phàm tư thục. Nho nhã nam tử lông mày cau lại, hai cái này có liên lạc hay không? Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi tại quê hương trên đường, trong đất làm việc các hương thân nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn đi qua. Đây cũng là đi cầu học. Đối với một màn này, Ca Lạp thôn thôn dân sớm đã thấy có quái hay không? Không có cách nào, gặp nhiều. Đổi lại trước đây, một chiếc xe ngựa tới, bọn hắn đều sẽ hiếu kỳ xem vài lần, các hài tử sẽ theo đuổi tại xe ngựa bờ mông phía sau. Nhưng gần nhất, xe ngựa bọn hắn quả thực có thể khẳng định quá nhiều. Trong xe ngựa, nho nhã nam tử rèm xe vén lên nhìn xem điền viên bên trong làm việc hắn tử, không biết tại sao đi tới nơi này, trong lòng sẽ đặc biệt yên tĩnh bình thản. Khó trách vị tiên sinh kia sẽ chọn ở chỗ này làm tư thục. Nhìn cái này sơn thủy, cái này điền viên, chính xác là tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Đại nhân, có cần hay không ta đi cùng thôn này thôn trưởng nói một thoáng? Xe ngựa dừng lại, cái kia cường tráng hán tử quay đầu, thấp giọng dò hỏi. Không cần. Nho nhã nam tử lắc đầu, hắn lần này tới cũng không muốn kinh động ai. Các ngươi là muốn đi bất phàm thư viện a? Người nói chuyện không phải người khác, chính là đi ra đánh xì dầu Tống Lại Tử. Đừng nhìn Tống Lại Tử bây giờ có vợ, nhưng đối nhân xử thế vẫn là cả lơ phất phơ dáng dấp, cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Chúng ta chính xác là dự định đi bất phàm thư viện, không biết vị này hảo hán ngươi là như thế nào biết đến. Nho nhã nam tử khiêm tốn cười một tiếng. Cái này có cái gì không biết, như các ngươi người như vậy, ta một ngày có thể gặp 7-8 trở về. Tống Lại Tử khoát khoát tay, các ngươi muốn đi bất phàm thư viện liền đi theo ta mang các ngươi đi. Cường tráng hán tử cùng nho nhã nam tử liếc nhau. Đi thôi. Nho nhã nam tử ra hiệu nói. Cường tráng hán tử gật đầu, cưỡi xe ngựa hướng về phía trước đi. Đại nhân, ta xem người này không đơn giản. Đông nhiên, cường tráng hán tử hai mắt ngưng lại, nhìn Tống Lại Tử bóng lưng, nghiêng đầu, hạ giọng nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Nho nhã nam tử nghi hoặc. Nói thật, Tống Lại Tử cho hắn cảm giác đầu tiên liền là không đáng tin cậy. Cường tráng hán tử thấp giọng nói, người này bước chân trầm ổn, sống lưng thẳng tắp, hít thở đều đanh thép, bước đi thời điểm uy vũ sinh gió. Đại nhân, ngươi không ngại nhìn một chút người này bàn chân lớn dẫm lên trên mặt đất có phải hay không nổi lên một cỗ bụi đất? Bị cường tráng hán tử vừa nói như thế, nho nhã nam tử cũng phát hiện Tống Lại Tử bước đi 10 điểm trầm ổn đanh thép. Hơn nữa, xe ngựa của bọn hắn theo lâu như vậy, Tống Lại Tử bước đi một mực rất nhanh, lại không có thở qua một lần khí thô. Nếu như ta không nhìn lầm, người này là cái võ lâm cao thủ. Cái kia cường tráng hán tử ngưng trọng nói. Nho nhã nam tử có chút giật mình. Hắn nhưng là rõ ràng cường tráng hán tử thực lực, có thể để cường tráng hán tử khen ngợi như vậy, vậy Tống Lại Tử này chắc chắn không phải người bình thường. Vậy ngươi và hắn giao thủ có mấy thành phần thắng? Không rõ ràng, muốn đánh qua mới biết được. Cái kia cường tráng hán tử lắc đầu. Tống Lại Tử nhưng không biết hai người này nghị luận cái gì. Giờ phút này, hắn nghĩ đến, chờ một chút muốn hay không muốn tìm thôn trưởng lấy ăn lót dạ thân thể thuốc. Cuối cùng, lớn tuổi, có một số việc thật sự có tâm vô lực a. Chương 118, Chi huyện. Ca Lạp thôn cửa thôn có khỏa lớn cây hoẹ, cành lá rậm rạp, ba ngày làm việc trở về thôn dân cũng sẽ ở nơi này nghỉ chân. Mà giờ khắc này dưới cây hoẹ lớn vây quanh không ít hài tử. Những hài tử này ánh mắt chuyên chú, có đôi khi sẽ nhíu nhíu mày lại, tựa như đang suy tư điều gì. Những hài tử này đang nhìn cái gì? Nho nhã nam tử chú ý tình huống bên kia, không khỏi hiếu kỳ nói. Há, bọn hắn tại đánh cờ. Tống Lại Tử dương mắt nhìn đi qua. Đánh cờ. Nho nhã nam tử lập tức đứng lên mấy phần hứng thú. Hắn từng đi qua không ít thôn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy có thư hương không khí thôn. Trong lòng một cái suy đoán lại xác định mấy phần. Rất nhanh, Tống Lại Tử dẫn bọn hắn đi tới tư thục bên ngoài. Giờ phút này, tư thục đại môn đóng chặt. Tư thục bên cạnh có không ít mình trần hán tử ngay tại bận rộn làm việc, mà đối với xe ngựa đến, bọn hắn chỉ là nhìn một chút phía sau, tiếp tục làm việc. Đến, nơi này chính là bất phàm thư viện. Nho nhã nam tử vừa định cùng Tống Lại Tử cảm ơn. Nhưng ngẩng đầu liếc qua tư thục trên cửa chính tấm biển, tâm thần run lên bần bật. Chữ tốt. Hắn gặp qua vô số thư pháp đại gia thư pháp, thế nhưng chút ít thư pháp lại không kịp trên tấm biển hai chữ, khoáng đạt siêu thoát, thậm chí hai chữ này mơ hồ có cỗ ma lực, để người nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Không sai. Liền là loại cảm giác này. Nho nhã nam tử trong mắt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Truyền văn, nho tu tu vi càng cao thâm, chỗ viết văn tự càng có thể để phần tử trí thức cảm ngộ ra hạo nhiên chính khí. Năm đó, hắn liền may mắn ở kinh thành thời điểm, nhìn thấy một tên nho tu viết thư pháp ấy mang đến cho hắn một cảm giác cùng thời khắc này đồng dạng. Chỉ là khi đó, tên kia nho tu viết thư pháp cũng không có thời khắc này mãnh liệt như vậy. Nói cách khác, vị này bất phàm thư viện tiên sinh tu vi so vị kia nho tu còn muốn cao. Nếu như hắn nhớ không lầm, kinh thành vị kia nho tu là học sĩ, vậy không phải nói vị này bất phàm thư viện tiên sinh có thể là học sĩ trở lên tu vi. Cái kia tất nhiên, chữ này thế nhưng thôn chúng ta thôn trưởng viết. Tống lại tử có chút tự hào, mặc dù hắn không hiểu cái gì thư pháp, nhưng hắn mỗi lần xem thôn trưởng viết lời sẽ có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chữ này nguyên lai là các ngươi thôn trưởng viết, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng bất phàm thư viện tiên sinh làm ra. Nho nhã nam tử đè xuống kích động trong lòng, hắn thấy cái này ca lạp thôn có vị nho tu là sai không được, bất kể là ai, hắn cũng muốn bái phỏng một thoáng. Cũng không sai, chúng ta ca lạp thôn thôn trưởng liền là bất phàm thư viện tiên sinh. Tống lại tử trả lời. Thì ra là thế. Nho nhã nam tử giật mình, một bên cường tráng hán tử muốn đi lên trước gõ cửa. Trương Long, để cho ta tới. Nho nhã nam tử trong lòng đã chắc chắn cái này bất phàm thư viện tiên sinh chắc chắn là một tên học sĩ trở lên tu vi nho tu, tự nhiên muốn thành tâm thành ý bái phỏng. Các ngươi không cần gõ, hôm nay thư viện nghỉ, mới vào thôn, các ngươi cũng nhìn thấy, những hài tử kia liền là thư viện học sinh. Tống lại tử chặn lại nói. Nho nhã nam tử gõ cửa tay một hồi. Cường tráng hán tử không còn cách nào khác, thư viện nghỉ, ngươi còn dẫn chúng ta tới làm gì? Ngươi lời này ta liền không thích nghe, ta hỏi các ngươi muốn đi bất phàm thư viện sao? Các ngươi nói là, vậy ta liền mang các ngươi tới nhận biết đường. Chờ thư viện mở rộng tốt, các ngươi lại mang hài tử tới kiểm tra liền thành. Tống lại tử đương nhiên nói. Ngươi biết chúng ta là... Gặp bị người như vậy lãnh đạo, nam tử khôi ngô trong lòng không phục, vừa muốn tự giới thiệu, lại bị một bên nho nhã nam tử lên tiếng ngăn lại. Trương Long, im ngay. Nho nhã nam tử mặt như biểu tình, hướng Tống lại tử chắp tay cười nói, vị này tráng sĩ, chúng ta lần này tới là muốn bái phòng bất phàm thư viện tiên sinh, không biết ngươi là có hay không có thể tiến cử một hai. Các ngươi muốn gặp chúng ta thôn trưởng cũng không nói sớm, vậy các ngươi đi theo ta. Tống lại tử khoát khoát tay, trước tiên đi về phía trước. Trương Long để nho nhã nam tử lên xe ngựa. Nho nhã nam tử lắc đầu. Chúng ta đi qua liền thành. Đại nhân, coi như cái kia bất phàm thư viện tiên sinh dạy dỗ mấy cái tú tài, mấy cái đồng sinh, nhưng cũng không đến mức đối với hắn khách khí như vậy à. Trương Long cực kỳ không hiểu. Bình thường người đương nhiên sẽ không. Nho nhã nam tử cười nói. Người bình thường sẽ không. Chẳng lẽ? Trương Long nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi. Trong lòng ngươi minh bạch liền tốt, việc này không thể loạn truyền, đợi lát nữa đến lúc đó, nhớ kỹ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với Trương Long, nho nhã nam tử vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên vẫn là nhắc nhở Trương Long nói. Đại nhân, nhỏ minh bạch. Trương Long tâm thần rung động. Hắn nhưng là rõ ràng nho tu đại biểu cái gì. Truyền văn, nho tu nắm giữ thiên địa chi lực, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn trường an thiên hạ. Có thể nào không cho hắn chấn động. Không nghĩ tới hắn sinh thời, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy nho tu. Dưới cây đảo. Bộ phàm tay nâng lấy sách, tiểu lục nhân tại một bên phơi nắng dược liệu, mà hỏa kỳ lân cầm lấy cây chổi tại dọn dẹp sân, trong miệng hừ hừ lấy không biết tên tiểu khúc. Phương Thành Văn đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị làm 80. Trương Long đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị làm 80. Bộ Phàm giật mình. Hai người này là ai vậy? Thế nào đột nhiên liền đối với hắn có hảo cảm? Xem xét hảo hữu tin tức. Phương Thành Văn, La Dương huyện tri huyện, bởi vì nhìn thấy ngươi chỗ viết tấm biển, đối ngươi xuất hiện lòng kính trọng. Trương Long, La Dương huyện bộ khoái, bởi vì theo hảo hữu của ngươi trong miệng Phương Thành Văn biết được thân phận của ngươi, đối ngươi xuất hiện tôn sùng tình cảm. La Dương huyện tri huyện. Bộ khoái. Tấm biển. Chẳng lẽ là tư thuộc khối tấm biển kia? Không nghĩ tới tiết đảng trong bọn họ tú tài, liền La Dương huyện tri huyện cũng trêu chọc qua tới. Bộ phàm chính giữa cảm khái, đông nhiên một thanh âm chuyển đến. Thôn trưởng, ta mang theo hai người tới gặp ngươi. Phương Thành Văn cùng Trương Long đi theo sau lưng Tống Lại Tử đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ sân nhỏ. Tống Lại Tử không chút khách khí đi vào trong nhà. Phương Thành Văn cũng không có đi theo vào, mà là đứng ở cổng sân phía trước. Mà Trương Long đứng ở sau lưng Phương Thành Văn. Chỗ này sân nhỏ cũng không lớn, trong sân còn trồng một gốc có chút thời hạn cây đào lớn xanh um tươi tốt, bên trong có ba người cùng một đầu tiểu bạch lư. Phương Thành Văn một chút chú ý tới trong sân cái kia một bộ thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng tay nâng lấy một bản xưa cũ thư tịch màu vàng, dáng vẻ lười biếng, cứ việc yên tĩnh nằm ở nơi đó, lại cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Kim Bình Mai. Phương Thành Văn nhãn lực vô cùng tốt, gặp thư tịch màu vàng trang bìa viết ba chữ, nhíu nhíu mày lại. Hắn cũng không có nghe qua quyển sách này. Nhưng có thể để một tên nho tu đại gia xem thư tịch, khẳng định không phải bình thường. Bộ phàm trông thấy hai người này, không cần đoán cũng biết thân phận của hai người này. Nam tử nho nhã kia hẳn là La Dương huyện tri huyện Phương Thành Văn, mà cái kia cường tráng một chút hán tử liền là La Dương huyện bộ khoái Trương Long. Không biết rõ cái này Phương Thành Văn có phải hay không còn có một cái bộ khoái gọi Triệu Hổ. Vạn bối Phương Thành Văn, gặp qua tiên sinh. Phương Thành Văn ngữ khí cực kỳ cung kính, chắp tay hành lễ nói. Trương Long bái kiến tiên sinh. Trương Long cũng vội vàng cung kính ôm quyền. Khách khí khách khí. Bộ phàm cảm giác hai người này đối với hắn không khỏi cũng quá cung kính. Bất quá nghĩ đến nơi này là thế tục, dân chúng bình thường đối phần tử trí thức từ trước đến giờ tôn kính, mà phần tử trí thức ở giữa lại đối học thức uyên bác người tôn kính sùng bái. Hai vị mời đến. Bộ phàm đem hai người đón vào trong phòng, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục Nhân rất có ánh mắt tại một bên bưng trà rót nước. Chương 119, liền là muốn giả bộ một chút. Thôn trưởng, ta gần đây thân thể có chút sợ, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta mở mấy bộ thuốc ca. Tống Lại Tử lấy lòng nói. Sắc mặt ngươi ảm đạm tự nhiên, ánh mắt mỏi mệt, tiết chế một chút là được rồi. Bộ phàm nhìn Tống Lại Tử một chút. Thôn trưởng, ta cũng là thân bất do kỳ a, chờ ngươi cưới đẹp vợ, liền sẽ rõ ràng. Có đôi khi, vợ quá đẹp đẽ cũng không phải chuyện tốt. Chuyện cũ kể đến tốt, trên đời chỉ có mệnh chết yêu, không có cày phá, ta cố gắng như vậy vì cái gì? Tống Lại Tử thở dài thở ngắn nói. Bộ phàm, hóa ra thân thể của ngươi không khỏi mình là như vậy dùng đó a. Còn có. Đằng sau một câu kia là có ý gì? Phương Thành Văn cùng Trương Long đều là người trưởng thành. Tự nhiên nghe hiểu được bộ phàm cùng Tống Lại Tử đối thoại, sắc mặt có chút cổ quái. Đối với Tống Lại Tử, bọn hắn lại có thể tràn đầy đồng cảm. Không nghĩ tới tiên sinh vẫn là cái hạnh lâm cao thủ. Phương Thành Văn không biết nên nói cái gì, nghe thấy bộ phàm có thể giúp người khám bệnh, lập tức định nó nói. Đó còn cần phải nói, thôn chúng ta trưởng thành thế nhưng thôn chúng ta thần y hề, không có hắn không chưa khỏi bệnh. Tống Lại Tử đắc ý nói. Thần y hề. Phương Thành Văn giật mình. Tới phía trước, hắn liền theo Trương Long trong miệng biết Ca Lạp thôn có cái thần y hề, nhưng không nghĩ tới vị thần y này vậy mà tại trước mắt hắn. Đây đều là người trong thôn tân bốc mà thôi, không thể coi là thật. Bộ phàm khoát khoát tay. Phương Thành Văn nhưng không cho là như vậy, có thể trở thành nho tu. Tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Thôn trưởng, ta Tống Lại Tử tương lai hạnh phúc đều tại trên tay của ngươi a. Tống Lại Tử mở to ngập nước mắt to, một mặt cầu xin nhìn hắn. Bộ phàm chỉ cảm thấy đến tóc gáy dựng đứng. Thật là khủng khiếp a. Nhiệm vụ, Tống Lại Tử hạnh phúc. Nhiệm vụ giới thiệu, 11. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Nhiệm vụ này giới thiệu thế nào không chữ a? Là bị hòa hải. Vẫn là hệ thống lười đến giới thiệu. Tính toán. Xem ở Tống Lại Tử lớn tuổi mới lấy được vợ liền giúp hắn một cái a. Tiểu Lục Nhân, ngươi đi ta trong phòng đem ta văn phòng tứ bảo lấy ra. Bộ phàm khoát tay một cái nói. Được rồi, sư phụ. Tiểu Lục Nhân lập tức hướng trong gian nhà chạy chậm đi. Các ngươi hai vị hơi chờ chốc lát. Bộ phàm nói. Không quan trọng không quan trọng. Phương Thành Văn cùng Trương Long đội vàng lắc đầu, trong lòng lại xúc động đến không được. Có thể tận mắt nhìn đến một tên nho sinh động bút viết chữ, đây chính là khó gặp khánh sự. Rất nhanh. Tiểu Lục Nhân đem bút mực giấy nghiên lấy ra tới đặt lên bàn. Tiên sinh, ta tới mải mực. Gặp bộ phàm đem giấy tuyên trải tại trên bàn, Phương Thành Văn vội vàng lên trước, kích động nói. Ân. Bộ phàm cảm thán. Thế tục phần tử trí thức vẫn là rất coi trọng học thức, thư pháp. Chờ Phương Thành Văn mải mực xong phía sau, bộ phàm nhấc bút lên, thần tình nháy mắt nghiêm túc, khí chất cũng theo lấy biến đổi. Một bộ áo trắng, như mực tóc dài, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cỗ nho nhã phiêu giật cảm giác, tựa như một cái bị giáng chức hạ phàm trần tiên nhân. Phương Thành Văn cùng Trương Long ngừng thở. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn thanh niên áo trắng, tựa như thánh nhân, quanh thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm quang huy. Mà một bên Tống Lại Tử nhưng cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Bình thường thôn trưởng cũng không có khoa trương như vậy a. Trước đây, hắn tới lấy dược phương thời điểm, thôn trưởng đều là tiện tay cầm bút, tiếp đó dính điểm nước miếng, ngay tại trên giấy nháp viết. Nhưng hôm nay thế nào liền đổi một người tự đắc. Chẳng những mài mực, còn cần như vậy tốt giấy tuyên. Bộ phàm nhưng không biết Tống Lại Tử muốn cái gì. Đối với Phương Thành Văn cùng Trương Long dáng dấp, hắn vẫn là cực kỳ vừa ý. Kỳ thực hắn đơn thuần liền là muốn trang bước một thoáng. Không có cách nào, tại trong thôn có thể nhìn hiểu hắn thư pháp quá ít người. Thật vất vả, chờ đến như vậy một cái thư pháp kẻ yêu thích, không cố gắng khoe khoang một chút, có thể nào không phụ lòng hắn mát cấp cầm ký thư họa. Nâng bút, dính mực, đặt bút. Tại trên giấy tuyên rồng bay phượng múa viết, hết thảy một mạch mà thành, không dây dưa dài dòng. Tốt. Bộ phàm thu bút, nhìn một chút trên bàn giấy tuyên, vừa ý gật đầu, cầm đi đi. Đây là cường thân kiện thể dược phương, đối ngươi sẽ hữu dụng. Cảm ơn thôn trưởng. Tống Lại Tử vội vàng tiếp nhận dược phương, dáng dấp đừng đề cập có nhiều kích động. Vị này tráng sĩ có thể hay không để ta nhìn một chút phương thuốc này? Phương Thành Văn đệ xuống kích động trong lòng, đi lên trước. Cho ngươi. Tống Lại Tử còn tưởng rằng Phương Thành Văn cũng là người trong đồng đạo, không chút khách khí đem dược phương cho Phương Thành Văn xem. Phương Thành Văn tiếp nhận dược phương, nhìn xem trên giấy những chữ viết kia, nước chảy mây trôi, khỏe mạnh thoải mái, tựa như thoát cương tuấn mã bay lên tuyệt trần mà tới. Thế này sao lại là cái gì phương thuốc à, rõ ràng liền là một trường có thể chuyển thế thư pháp. Hơn nữa, Càng làm cho Phương Thành Văn khiếp sợ là, chương này dược phương mơ hồ có một cỗ nho nhã chi khí. Trương Long không hiểu thư pháp, nhưng cũng nhìn ra cái kia dược phương nét chữ cùng những người khác khác biệt. Đối với Phương Thành Văn chân kinh, bộ phàm cũng không kỳ quái. Cuối cùng, đại đa số phần tử trí thức đều si mê thư pháp, đối với thư pháp tạo nghệ cực cao người, cũng có thể gọi là sùng kính tột cùng. Mà thư pháp của hắn, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Nhìn đủ rồi chưa, ta còn vội vàng đi lấy thuốc. Tống lại tử thuốc dùng nói, ngươi phương diện kia có vấn đề gì, có thể cùng chúng ta thôn trưởng nói, thôn chúng ta trưởng thành cái gì có thể không có, nhưng loại thuốc này phương đặc biệt nhiều. Bộ phàm. Lời nói này đến hắn dường như có cái gì đam mê như đến. Phương Thành Văn lưu luyến không rời đem dược phương trả lại Tống lại tử. Đồ tốt như vậy lại muốn cho cái này thô nhân. Không biết tại sao hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo phương thuốc này bên trên nét chữ, hắn không hẳn không thể trở thành một tên nho tu. Các hạ đối thư pháp cũng có nghiên cứu. Bộ phàm cười nói. Mặc dù hắn biết đối phương là La Dương huyện tri huyện, nhưng đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng không nói ra. Hiểu sơ hiểu sơ. Phương Thành Văn tự nhiên không dám phô trương hắn điểm này học thức. Cuối cùng, có thể trở thành nho tu không có chỗ nào mà không phải là học thức bên bác, tài hoa hơn người hạng người, tại nho tu trước mặt phô trương thư pháp, đó cùng thánh nhân trước mặt đọc kinh thi không có gì khác nhau. Rảnh rỗi chúng ta giao lưu một phen. Bộ phàm cười nói. Phương Thành Văn ngây dại. Giao lưu. Hắn cũng sẽ không thật cho là vị này nho tu đại gia thật muốn cùng hắn giao lưu thư pháp. Chẳng lẽ, vị này nho tu đại gia là muốn cho hắn một tràng cơ duyên? Phải biết có thể cùng một vị nho tu giao lưu nghiên cứu thảo luận, đối với hắn loại này không có bất kỳ bối cảnh thư sinh mà nói, đây chính là ngàn năm một thở chuyện tốt. Cầu không được. Cầu không được. Phương Thành Văn xúc động dạng dỡ đỏ lên. Bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Cần dùng tới kích động như vậy sao? Hơn nữa, hắn chỉ là khách sáo một thoáng, cái này Phương Thành Văn sẽ không sau đó thật muốn cùng hắn giao lưu à? Bất quá, thỉnh thoảng có thể tại trước mặt người khác trang bức một thoáng cũng là không phải không được. Đúng rồi, cái kia không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Bộ phàm cũng không nói nhảm, bưng lên một chén nước trà, khẽ nhấp một cái, ta coi hai vị ăn mặc cũng không phải là người bình thường. Tiên sinh hảo nhãn lực. Phương Thành Văn cũng không dự định che giấu cái gì. Kỳ thực tới Ca Lạc Thôn, hắn cũng chỉ là ôm lấy thăm dò thái độ. Chỉ là không nghĩ tới vị này bất phàm thư viện tiên sinh quả thật như hắn suy nghĩ, là một tên nho tu, điều này có thể không cho xúc động. Tác giả có lời nói. Chương 120, Đại Nho. Tiên sinh, hậu sinh Phương Thành Văn, La Dương huyện tri huyện. Phương Thành Văn thần tình cung kính, bởi vì cái gọi là năng giả vi sư, mặc dù hắn tuổi tác muốn so bộ phàm rất nhiều, nhưng tại học thức bên trên, hắn tự nhận làm không bằng đối phương. Bộ phàm ngược lại không ngoại ý. Cuối cùng, hắn đã sớm biết Phương Thành Văn thân phận. Nhưng hắn bộ này bình thản như nước thần tình, tại Phương Thành Văn nhìn tới, liền là ẩn sĩ cao nhân phong phạm, phảng phất hết thể nắm trong lòng bàn tay. Phúc. Lại tại lúc này, Tống lại từ một ngụm nước phun tới. Cái gì? Ngươi là huyện chúng ta huyện Lao Gia. Tống lại tử trừng to mắt, âm thanh đều có chút run lên. Có thể không run lên ư? Hắn vừa mới thế nhưng không lưu tình chút nào để huyện Lao Gia đem dược phương trả lại hắn. Trương Long cười lạnh. Hiện tại biết sợ hãi, cái kia phía trước đi làm cái gì? Nhưng tại nho tu trước mặt, hắn không chút nào dám toát ra một chút nửa điểm nhìn có chút hạ hê. Chính là tại hạ. Phương Thành Văn rất là khách khí, cũng không có bởi vì phía trước Tống lại tử đối với hắn không cố kỵ chút nào mà bất mãn. Đậu xanh rau má. Huyện Lao Gia, ngươi tới, thế nào cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt cho ngươi bảy cái mười bàn tám bàn tiếp đãi ngươi. Tống lại tử nhảy một thoáng đứng lên, xoa xoa tay, cười rặng rỡ, một bộ chó săn răng rớp. Bộ phàm vội ho một tiếng. Cái này Tống lại tử cũng quá cho hắn mất mặt. Không cần không cần. Phương Thành Văn vội vã khoát tay, mồ hôi lạnh trên trán đều rỉ ra. Vừa mới ẩn sĩ ho khan là có ý gì? Sẽ không phải cho rằng hắn là loại kia thịt cá bách tính tham quan A. Ta lần này tới trước, là vì bái phỏng tiên sinh. Hơn nữa ta từ trước đến giờ không thích phô trương lãng phí. Phương Thành Văn lên tiếng giải thích, khỏe mắt liếc qua len lén liếc bộ phàm một chút, sợ bộ phàm sẽ lộ ra không thích, hoặc là biểu tình không vui. Không sai, đại nhân nhà ta làm quan thanh chính, yêu dân như con. Trương Long cũng không phải không nhãn lực người, tự nhiên rõ ràng không thể để cho nho tu đại gia đối bọn hắn có sở thành gặp. Gặp bộ phàm thần tình vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, hai người bọn họ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, nhận được Phương đại nhân ưu ái, tại hạ vô cùng cảm kích. Bộ phàm chắp tay một cái, tuy là Phương Thành Văn chỉ là thế tục chi huyện, nhưng người khác thật xa tới xa xôi thôn nhỏ liền vì bái phòng hắn, hắn vẫn là muốn cho đối phương mấy phần mặt mũi. Không được không được. Tiên sinh, có thể tại ta La Dương huyện làm thư viện, giáo hóa một phương bách tính, làm ta hướng dạy dỗ nhiều như vậy nhân tài trụ cột, là sinh sau cảm kích tiên sinh mới lạ. Phương Thành Văn sợ hãi, đứng dậy liền muốn hành lễ. Phương đại nhân không cần như vậy, đây là ta nên làm. Bộ phàm vội vàng đỡ lấy Phương Thành Văn. Hắn đối cái này Phương Thành Văn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn bất quá là dạy dỗ năm cái tú tài, cũng không có bất luận cái gì công danh, đối phương không những đối với hắn tất cung tất kính, còn đối làm sự tình hành lễ cảm tạ. Nhìn tới cái này Phương Thành Văn quả thực là một quan tốt ta. Mà một bên Tống lại tử trận mắt hốt mồm. Thôn trưởng cũng tặc như bức ca. Liên huyện thành huyện lao ra đều đối thôn trưởng khách khí như vậy. Phía sau, Bộ Phàm cùng Phương Thành Văn nói chuyện phiếm đứng lên, cho chuyện đến độ là một chút tứ thư ngũ kinh. Phương Thành Văn từ trước đến giờ cảm thấy học thức của mình không thấp. Nhưng cùng Bộ Phàm nói chuyện với nhau xuống, hắn mới phát hiện chính mình điểm này học thức, ở trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí, hắn cảm thấy trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu học thức vượt qua hắn chỗ người quen biết. Mà vị này ẩn sĩ nho tu khiêm tốn, cũng không có hắn trước đây nhìn thấy qua nho tu lộ ra một khấu ngạo khí, trong lòng càng cung kính. Đây mới thật sự là nho tu đại gia a. Chờ sát trời không còn sớm, Phương Thành Văn vậy mới lấy nha môn có việc đứng dậy cáo tử, Bộ Phàm đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trong lòng Phương Thành Văn cảm kích, cùng trước mắt vị này ẩn sĩ nho tu nói chuyện với nhau bất quá ngắn ngủi mấy chung trà, lại như một xuân phong cảm giác, được ích lợi không nhỏ. Phương Thành Văn đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị làm chính không. Không cần, sau đó đại nhân rảnh rỗi nhưng tới thôn, chúng ta lại giao lưu một phen. Bộ Phàm cười yếu ớt một tiếng, đối với cái này Phương Thành Văn, hắn cảm giác còn không tệ. Cái kia đa tạ tiên sinh. Mắt của Phương Thành Văn sáng lên, chắp tay hành lễ, có thể cùng một vị nho tu nghiên cứu thảo luận, đối với hắn mà nói, đó là cơ duyên cực lớn. Xin hỏi vị này tráng sĩ đại danh. Trên đường trở về, Phương Thành Văn khách khí nói. Ta nào có cái gì đại danh à, người trong thôn đều quản ta gọi ta Tống Lại Tử, huyện Lao Gia, ngươi gọi ta Tống Lại Tử liền thành. Tống Lại Tử vui tươi hớn hở nói. Đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải cùng vợ hắn thật tốt khoe khoang một chút, hắn cũng là gặp qua đại nhân vật người. Nguyên lai là Tống Trang Sĩ. Phương Thành Văn chắp tay. Cái này Tống Lại Tử nhìn lên có chút không đáng tin cậy, nhưng theo phía trước cái này Tống Lại Tử cùng vị kia ẩn sĩ nho tu nói chuyện, chỉ sợ hai người quan hệ không ít. Đi ngang qua cửa thôn, Phương Thành Văn liền chú ý tới dưới cây hoẹ lớn đám hải tử kia. Phía trước, nghe Tống Lại Tử nói đám hải tử này ở nơi đó đánh cờ, hơn nữa còn là bất phàm thư viện học sinh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại nhân đối cái kia cờ vây cũng có hứng thú. Tống Lại Tử hiếu kỳ nói. Hiểu sơ một hai. Phương Thành Văn cười cười. Đi lên trước, phát hiện giờ phút này có hai cái thiếu niên ngay tại đánh cờ, chung quanh hải tử lặng lặng nhìn, mỗi người trong mắt đều đặc biệt chuyên chú. Phương Thành Văn nhịn không được gật đầu. Quả nhiên không hổ là vị kia ẩn sĩ dạy dỗ học sinh. Phía sau, Phương Thành Văn hướng bàn cờ nhìn lại, hát tử bạch tử ngươi tới ta đi, càng xem hắn càng là kinh hãi. Hắn cờ vây tạo nghệ tuy là cùng những cái kia cờ vây đại sư không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là có một chút thành tựu. Nhưng cùng giờ phút này đánh cờ hai cái thiếu niên so sánh, Phương Thành Văn lại có loại tự thẹn kém người, hắn không nghĩ tới hai tên thiếu niên này cờ vây trình độ dĩ nhiên sẽ như cái này cao. Liên thư viện học sinh đều lợi hại như vậy, cái kia dạy bọn hắn cái vị kia ẩn sĩ cờ vây tạo nghệ nên cao bao nhiêu à? Lại tại lúc này, một tiếng đàn tuyệt vời truyền ra, du dương trong suốt, như xanh loan ở giữa chơi đùa sân tuyển. Phương Thành Văn bỗng chốc bị tiếng đàn này hấp dẫn lấy, bước nhanh theo lấy cầm âm chuyển đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, đi tới tư thục ngoài cửa lớn. Tiếng đàn này là theo tư thục bên trong truyền tới. Chẳng lẽ đánh đàn cũng là vị tiên sinh kia đệ tử? Phương Thành Văn giật mình. Đúng vậy à, thôn trưởng chúng ta cái gì cũng biết một chút, chẳng những dạy các hài tử đánh cờ, còn dạy bọn hắn đánh đàn, vẽ vời. Tống Lại Tử tự hào nói. Những cái này cái khác tư thục nhưng không có, cũng chỉ có bọn hắn Ca Lạp thôn tư thục mới có. Biết chút chút. Phương Thành Văn lắc đầu cười khổ. Theo vừa mới cái kia du dương nguyện chuyển cầm âm, trình độ này chỉ sợ không thể so rất nhiều tinh thông cầm nghệ người kém. Tinh thông thi thư, thư pháp, cờ vây, cầm nghệ, hội họa, đông y lý, vị này ẩn sĩ cũng quá bác học đi. Phải biết đồng dạng nho tu làm sao tinh thông nhiều như vậy. Chẳng lẽ vị kia ẩn sĩ là đại nho? Phương Thành Văn não hải một cái ý niệm hiện lên, trong lòng nhịn không được run. Phía trước, hắn liền suy đoán ra vị kia ẩn sĩ nho tu có thể là học sĩ trở lên tu vi. Mà học sĩ bên trên là đại học sĩ, mỗi cái đại học sĩ tại triều đình địa vị cực cao. Tại đại học sĩ bên trên liền là đại nho, mỗi cái đại nho học thức uyên bác, cho dù là hiện nay thánh thượng gặp cũng muốn cung kính gọi một tiếng tiên sinh. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 121, cưới lửa liền là thôn trưởng. Phương Thành Văn không biết là thế nào ngồi lên xe ngựa. Nhìn xem cái kia khói bếp lượn lờ thôn nhỏ, tựa như cho bình thản thôn nhỏ phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Trương Long, sau khi trở về, liên quan tới vị tiên sinh kia sự tình, người ta coi như không biết rõ. Phương Thành Văn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở. Vị tiên sinh kia ẩn tàng nho tu thân phận, tại đây ẩn cư, chắc chắn có đạo lý của hắn, không phải người ta có thể tham gia trong đó. Đại nhân, nhỏ minh bạch. Trương Long không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra vị kia nho tu là cái có đại người có bản lĩnh. Bất quá, cái này có lẽ cũng là người ta một tràng cơ duyên tạo hóa. Phương Thành Văn khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Gặp Trương Long không hiểu dáng dấp, Phương Thành Văn cười nói. Chân chính nho tu khống chế thiên địa chi lực, một bức họa, một bức lời ẩn chứa vô thượng đạo pháp, có thể để người tu tiên lĩnh hội thiên đạo huyền cơ, có thể muốn yêu tộc cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, nói không chắc ngươi võ đạo cũng có thể chịu hắn cảm ngộ, thêm gần tầng 1. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Trương Long nghĩ đến cái gì, thần tình kích động nói. Ngày hôm sau, Bộ Phàm không nghĩ tới Phương Thành Văn đến sẽ cho Yên Lặng thôn nhỏ mang đến một trận sóng to gió lớn. Mới bắt đầu, Tống Lại Tử chỉ là hưng phấn nói cho vợ mình nghe. Phía sau, Tống Lại Tử vợ nói cho láng giềng nghe. Tiếp đó, La Dương huyện lao ra tới Ca Lạp thôn sự tình thoáng cái liền truyền ra. Nhưng tin tưởng người cũng không nhiều, đều cho là Tống Lại Tử là tại khoác lác, nhưng nghe nói việc này còn cùng Bộ Phàm có quan hệ, bọn hắn không khỏi hoài nghi. Hơn nữa, Tống Lại Tử nói đến có lỗ mũi có mắt. Chẳng lẽ huyện lao ra thật đến thôn bọn họ? Việc này rất nhanh bị lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng mấy cái tộc trưởng nghe được, bọn hắn tự nhiên không tin Tống Lại Tử, nguyên cớ bọn hắn cố ý đi tìm Bộ Phàm hỏi thăm. Bộ Phàm cũng không che giấu, đem Vương Thành Văn tới sự tình một năm một mười nói ra. Lần này, Vương Trường Quý đám người chấn kinh. Bất quá, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là huyện lao ra dĩ nhiên là đích thân bái phòng Bộ Phàm. Thôn trưởng, huyện lao ra tới thôn chúng ta, ngươi thế nào không nói cho chúng ta a? Chu tộc trưởng âm thầm đáng tiếc, thật vất vả có thể cùng huyện lao ra cơ hội phản đàm dĩ nhiên cho hắn bỏ qua. Chu tộc trưởng cũng đừng thất vọng, vị đại nhân kia nói qua ngày khác sẽ lại đến thời gian ta lại nói cho ngươi. Bộ Phàm cười nói, huyện lao ra đều là người bận rộn, làm sao có thời giờ a? Chu tộc trưởng thở dài nói, kỳ thực tại Vương Trường Quý đám người nhìn tới vị kia huyện lao ra nguyên cơ tới, là bởi vì thiết đản 5 người thi đậu tú tài, vậy mới cố ý bái phỏng. Mà phía sau nói, ngày khác trở lại, bất quá là lời khách sáo mà thôi. Phía sau, Vương Trường Quý đám người mới đi, Chu Minh Châu lại tới. Nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bộ dáng nha đầu, Bộ Phàm bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh, tại Vương Trường Quý đám người xác nhận phía dưới, Ca Lạp thôn thoáng cái sôi trào. Huyện lao ra thật đến thôn chúng ta. Thôn trưởng chính miệng nói, cái kia còn có thể có giả. Trong lúc nhất thời, người trong thôn nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có không ít các hương thân nhộn nhịp đi Tống Lại Tử nhà tìm hiểu huyện lao ra sự tình. Thôn trưởng muốn đi tư thục dạy học, bọn hắn không thể đi hỏi, tự nhiên mà lại đều dũng mãnh lao tới hỏi Tống Lại Tử. Tống Lại Tử tự nhiên là xú mỹ đến không được, thêm mắm thêm muối gặp đến Phương Thành Văn sự tình nói ra. Nghe đến xung quanh thôn dân không ngừng hâm mộ. Hôm qua, bọn hắn cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, thật không nghĩ đến chiếc xe ngựa kia ngồi dĩ nhiên là huyện lao gia. Các ngươi là không thấy, huyện lao gia đối thôn trưởng có nhiều cung kính, mở miệng một tiếng tiên sinh kêu lấy. Hắn còn hỏi ta đại danh gọi là cái gì nhỉ? Tống Lại Tử cực kỳ tự hào, như huyện lao gia đó cũng không phải là người bình thường có thể gặp lấy. Một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng đối Bộ Phàm kính nể đứng lên. Phải biết huyện lao gia có thể tới bọn hắn Ca Lạp thôn thế nhưng hướng lấy thôn trưởng đi, người bình thường ai có thể có cái này đãi ngộ. Mà giờ khắc này, người khác vẫn tại huy kiếm. Chuyện này tiếp tục vài ngày, vậy mới nhặt đi. Cuối cùng, quan lão gia danh khí cực kỳ lớn, nhưng cùng tuổi gạo dầu muối so sánh, vẫn là tuổi gạo dầu muối trọng yếu. Nhưng các hương thân đối với Bộ Phàm càng kính trọng mấy phần. Mà Bộ Phàm vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng đi tư thuộc dạy học, có khi cũng sẽ xử lý một chút trong thôn vụn vặt chuyện nhỏ. Lúc rảnh rỗi, sẽ soát hảo hữu tin tức, hoặc là tiến vào mô phỏng quyết đấu tìm Xích Diễm Yêu Thánh cùng Bạch Tố Tố luận bàn. Bây giờ, đối mặt Xích Diễm Yêu Thánh, hắn không chút nào sợ hãi. Nhưng đối diện Bạch Tố Tố, Bộ Phàm hữu tâm vô lực. Bất quá, cái này cũng để hắn thời thời khắc khắc minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tư thuộc tan học. Tiên sinh, ngày mai gặp. Bộ Phàm gật gật đầu, cùng những hải tử này tạm biệt phía sau, cưới tiểu Bạch Lư chậm rãi về nhà. Mà tiểu Lục Nhân bị Hỏa Kỳ Lân mang lên núi, nói là muốn đi khai thác quả dại ăn, cùng hai người bọn họ đi còn có tư thuộc bên trong mấy cái hải tử. Thôn trưởng ca ca. Trên đường, Bộ Phàm gặp phải hai cái gầy còm hải tử. Tỷ tỷ trên tay kéo lấy một cái rổ nhỏ, kéo lấy đệ đệ, tỷ tỷ xem dáng dấp ước chừng 7-8 tuổi, mà đệ đệ ước chừng 4-5 tuổi. Thân thể hai người nhỏ gầy, quần áo cũ nát. Nhìn thấy hắn, đệ đệ có chút sợ hãi đến trốn ở tỷ tỷ sau lưng. Bộ Phàm chú ý tới tiểu nam hải này con mắt một bên lớn, một bên nhỏ, đây là lớn nhỏ mắt. Các ngươi là nhà nào hải tử? Nhìn hai đứa bé có chút lạ lẫm, Bộ Phàm từ tiểu Bạch trên lưng lừa xuống, cười lấy dò hỏi. Thôn trưởng ca ca, ta đại cứu là Lý Xuyên Hà. Tỷ tỷ kia bộ dáng tiểu nữ hài lên tiếng nói. Nguyên lai là Lý Tứ nhà gia gia ngoại tôn nữ a. Bộ Phàm giật mình nói, các ngươi là tới thăm người thân. Ta đừng. Tiểu nữ hài đầu nhỏ điểm một cái. Làm sao ngươi biết ta là thôn trưởng đây? Ta không nhớ đến ta có gặp qua các ngươi. Bộ Phàm cười nói. Bà ngoại ta nói qua, trong thôn cưới lửa trắng, lại trưởng thành đến đẹp mắt người liền là thôn trưởng. Bà ngoại ta còn nói, thôn trưởng người đặc biệt tốt. Tiểu nữ hài mở to trong suốt mắt to nói. Miệng con rất ngọt. Bộ Phàm cười lấy sờ lên tiểu nữ hài đầu nhỏ, thế nào chỉ có hai người ngươi? Cha mẹ ngươi đây? Là ta mang đệ đệ tới. Tiểu nữ hài nói. Liền hai người các ngươi. Bộ Phàm cau mày, bọn hắn Ca Lạp thôn tới gần trên núi, cứ việc bây giờ trải đường, nhưng khoảng cách gần nhất thôn cũng là cực xa. Liền không người đưa các ngươi tới. Tiểu nữ hài lắc đầu, ta biết đường. Bộ Phàm nghi hoặc. Coi như biết đường, hài tử này cũng quá nhỏ. Là nhà nào đại nhân yên tâm như vậy, để nhỏ như vậy hài tử thăm người thân, liền không sợ bị chủ ban mày rẽ vào đi. Vậy các ngươi đi được bao lâu? Bộ phàm sờ lên tiểu nữ hải, có chút đau lòng tiểu cô nương này. Trong thôn đồng dạng tỷ tỷ đều tương đối hiểu chuyện, sẽ giúp phụ mẫu bận trước bận sau, còn muốn mang lấy đệ đệ muội muội. Chúng ta là ăn cơm trưa xong liền đến. Tiểu nữ hải suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Cơm trưa. Bộ phàm không rõ ràng tiểu nữ hải là lúc nào ăn cơm trưa, nhưng khẳng định đi rất xa, bởi vì tiểu nữ hải bờ môi khô hành, rất rõ ràng là thiếu nước đưa đến. Các ngươi ngồi lên tới, ta đưa các ngươi đi các ngươi nhà ông ngoại. Bộ phàm vỗ vỗ tiểu bạch lư lưng, đối hai đứa bé nói. Cảm ơn thôn trưởng ca ca. Tiểu nữ hải cười đến rất là vui vẻ. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 122, không chịu trách nhiệm mẹ. Bộ phàm cười lấy đem hai hải tử ôm vào tiểu bạch lư trên lưng. Mới bắt đầu hai đứa bé còn có chút căng thẳng, lại hưng phấn răng rấp, đệ đệ ôm thật chặt tỉ tỉ eo, tỉ tỉ tay nhỏ nắm chắc tiểu bạch lư lông. Cũng không có một hồi, cái này hai hải tử dáng dấp nhỏ cao hứng dị thường, dung mạo cong cong. Trên đường, bộ phàm thế mới biết tiểu nữ hải gọi đại nha, tiểu nam hải gọi cậu thạo. Đối với những cái này nũ danh, bộ phàm sớm đã thấy có lạ hay không. Đồng dạng trong thôn rất nhiều người nhà sẽ trước cho hải tử lấy cái nũ danh, chờ hải tử lớn, liền tìm cái có học thức người lấy lại danh. Nói cách khác, cha các ngươi để mẹ các ngươi đưa các ngươi tới nhà ông ngoại, nhưng các ngươi mẹ có việc, liền để các ngươi chính mình tới. Bộ phàm nhìn về phía hai đứa bé hỏi. Ân. Đại nha gật đầu một cái đầu nhỏ. Mẹ các ngươi gọi cái gì? Bộ phàm khỏe miệng kéo một cái. Cái này là mẹ cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Coi như thật có sự tình, cũng không thể để nhỏ như vậy hài tử một mình tới thăm người thân a. Đại nha lắc lắc đầu nhỏ. Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Nhìn tới chờ một chút muốn đi hỏi một chút lao lý đầu mới được. Đại nha ông ngoại gọi cái gì, bộ phàm cũng không biết. Hắn đồng dạng sẽ gọi Lý Gia Gia, mà quen thuộc Lý Gia Gia người đều gọi lao lý đầu. Lao lý đầu là trong thôn lão mộc tượng. Hắn hai nhi tử cũng cùng hắn học được một tay mộc tượng công việc, bình thường nhà ai muốn xây dựng nhà đều sẽ tìm lao lý đầu phụ tử ba người. Mà lao lý đầu còn có ba cái khuê nữ. Cũng không biết đại nha cùng cậu thẳng là lao lý đầu cái nào khuê nữ hải tử. Như vậy không chịu trách nhiệm. Lao lý đầu nhà tại Ca Lạp thôn đông đầu, cũng không xa. Đón gió, rất nhanh liền đến. Ông ngoại, bà ngoại, chúng ta tới. Tiểu Bạch Lư còn không dừng lại tới, đại nha cùng cậu thẳng mặt nhỏ vui vẻ đến hô to lên. Người trong phòng nghe thấy động tĩnh, nhộn nhịp đi ra. Mà bộ phàm cười lấy đem hai đứa bé từ tiểu bạch trên lưng lừa ôm xuống. Ai u, đại nha, cậu thạng, các ngươi thế nào tới, mẹ ngươi đây, thế nào không cùng các ngươi cùng đi. Từ trong nhà đi ra ba tên phụ nhân, mà nói chuyện chính là một tên tuổi già phụ nhân. Lao phụ nhân này là lao lý đầu bạn già Lý Lưu Thị. Mà hai người khác theo thứ tự là Lý Lưu Thị dâu cả cùng vợ bé. Đúng vậy a, hai cái các ngươi sẽ không phải chính mình đi tới a. Lý Lưu Thị dâu cả cùng vợ bé ngoài ý muốn nói. Đại cứu mẫu, tiểu cứu mẫu, bà ngoại. Mẹ ta có việc, chính chúng ta lại tới, ta biết đường. Đại nha chạy lên phía trước, ôm Lý Lưu Thị, đàng hoàng nói. Nàng có thể có chuyện gì a? Nàng thế nào liền yên tâm để các ngươi tới a? Lý Lưu Thị một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nhìn thấy hai cái tiểu ngoại tôn, đau lòng cực kỳ, mệt muốn chết rồi a. Bà ngoại, ta không mệt. Đại nha điềm nhiên hỏi. Ta cũng không phiền hà. Cậu thẳng cũng nói. Đi đường xa như vậy, nào có không mệt. Lý Lưu Thị thương tiếc sờ lên hai đứa bé. Bà ngoại, đây là cha để chúng ta đưa cho ngươi. Đại nha đem giỏ trúc đưa cho Lý Lưu Thị, giỏ trúc trang cũng không phải là cái gì quý giá vật phẩm, mà là một chút mộc nhĩ, giã cây nấm một loại lâm sản. Cha ngươi cũng vậy, để các ngươi tới liền đến, còn mang cái gì? Lý Lưu Thị nhắc lên Lý Thanh Hà đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng dấp, nhưng nhắc lên đại nha cha, cũng là tràn đầy vẻ u sầu. Một màn này, để bộ phàm rất là không hiểu. Đại nha cùng cậu thẳng hai hải tử thật xa tới trong thôn, Lý Lưu Thị vẹn vẹn chỉ trích chính mình quê nữ, lại không có một chút điểm đoán trách con rể một câu. Theo lý thuyết không nên hai cái một chỗ oán trách sao? Thôn trưởng, ngươi thế nào cùng đại nha, cậu thẳng cùng nhau tới? Lý Lưu Thị cười nói. Ta trên đường gặp phải hai nàng, liền tiện đường tiễn bọn hắn tới. Bộ phàm giải thích nói. Vậy quá cảm ơn ngươi. Lý Lưu Thị cảm ơn nói, đứng ở phía ngoài, tiến nhanh trong phòng ngồi. Vậy ta liền không khách khí. Bộ phàm liếc nhìn đại nha cùng cậu thẳng, liền đi theo Lý Lưu Thị tiến vào trong phòng. Lý Lưu Thị để vợ bé đi gọi lao lý đầu phụ tử ba người trở về. Để dâu cả đi cho bọn hắn đun nước pha trà. Bây giờ Tư Thục đang đứng ở mở rộng thời kỳ, lao lý đầu phụ tử bà xem như trong thôn lão mộc tượng, tự nhiên cũng bị mời đi làm việc. Đại nha cùng cậu thẳng cùng nhau đi tới khát nước đến không được, bỏ chạy đi phòng bếp uống nước đi. Đúng rồi, Lưu nãi nãi, cái này hai hải tử là. Bộ phàm nhìn về phía Lý Lưu Thị nói. Là Thanh Hà hải tử. Lý Lưu Thị giải thích nói. Là nàng A. Bộ phàm ngược lại nhận thức Lý Thanh Hà. Kỳ thực trong thôn từng nhà, hắn đều soát qua một lần. Khu khu. Hắn đều đã giúp một lần. Cái này Lý Thanh Hà vóc dáng nhỏ nhắn, dáng dấp tính toán đến thanh tú, liền là đối nhân xử thế. Dù sao, Lý Thanh Hà trước đây ở trong thôn phong bình không thế nào tốt. Bất quá, đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước, hắn cũng khó mà nói người khác chỗ xấu. Về sau, tựa như là đến Thạch Khai thôn, trượng phu là làm cái gì, bộ phàm lại không biết. Cuối cùng, hắn cũng không phải cái gì bắt quái người, không có khả năng từng nhà hiểu rõ đến rõ ràng. Lưu nãi nãi, kỳ thực ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, cái này hai hải tử như vậy nhỏ, làm cha mẹ sao có thể yên tâm để bọn hắn chính mình tới. Bộ phàm vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Thạch Khai thôn là cách Ca Lạp thôn gần nhất thôn, đại nhân cũng chẳng có gì, nhưng đối với 7-8 tuổi hài tử mà nói, đoạn đường này chỉ sợ không thua kém đại nhân đi trong trấn đi chợ. Lý Lưu Thị thở dài, đại nha cha nàng là thợ săn, nửa năm trước lên núi gặp họa, đem chân cho té gãy, tuy là người cứu sống, thế nhưng chân. Bộ phàm bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra đại nha cha nàng là không có cách nào tiễn bọn hắn tới, mà đại nha mẹ nàng tạm thời có việc, liền để đại nha cùng cầu thẳng chính mình tới Ca Lạp thôn. Nói thật, hắn thấy Lý Thanh Hà quá không biết là mẹ. Để hai cái 7-8 tuổi hài tử một mình tới thăm người thân. Bất quá, Lưu nãi nãi, đại nha cha nàng chân thương tổn đến rất nặng sao? Bộ phàm đấy mắt hiện lên một vòng linh quang. Ân. Lý Lưu Thị gật gật đầu, nghe trong trấn đại phu nói, chân là trị không hết. Nhưng đương nhiên, Lý Lưu Thị nghĩ đến cái gì, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía bộ phàm, nàng thế nào đem thôn trưởng quên đây? Phải biết liền trong trấn đều không chữa khỏi bệnh, thôn trưởng hai lần liền đã giải quyết. Thôn trưởng, ngươi có thể hay không giúp đại nha cha nàng nhìn một chút chân? Thôn liền số y thuật của ngươi đến. Lý Lưu Thị kích động nói. Nhiệm vụ, giúp tiểu nữ hải phụ thân trị chân. Nhiệm vụ, đại nha cha nàng là trong nhà trụ cột, nhưng từ khi chân phế, không còn nguồn kinh tế, toàn bộ nhà phảng phất tản đi đồng dạng. Cứ việc tại Lý Lưu Thị nhìn tới nàng khuê nữ có chút không tưởng nổi, nhưng thủy chung là nàng con gái ruột cùng hai cái ngoại tôn sau đó còn trông cậy vào con rể đây. Nhiệm vụ ban thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ta đây không dám khẳng định. Muốn xem qua mới có thể xác định. Bộ phàm lắc đầu. Mặc dù hắn đối y thuật của mình lòng tin 10 phần, nhưng có khi người là thật không thể quá tự mãn. Vạn nhất bị đánh mặt đây. Đây là tự nhiên. Lý Lưu Thị thần tình kích động, liên tục gật đầu, hận không thể hiện tại liền đem con rể kéo qua cho bộ phàm kiểm tra đo lường chân thương tổn. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 123, trị chân. Bà ngoại, ngươi thế nào? Đại nha cùng cậu thẳng đi vào trong nhà. Trên miệng nhỏ còn có lưu nước đọng, nhìn thấy một mặt kích động Lý Lưu Thị, mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Đại nha, mau tới đây, thôn trưởng có biện pháp cứu cha các ngươi chân. Lý Lưu Thị không kịp chờ đợi đem chuyện này báo cho đại nha nghe. Thôn trưởng ca ca, ngươi có phải hay không có thể cứu cha ta? Đại nha nghe xong lời này, xúc động đến gương mặt đỏ rực. Không sai. Nhìn xem xúc động đến không ra hình thù gì đại nha, trong lòng bộ phàm thở dài, sờ lên đại nha đầu nhỏ. Quá tốt rồi. Đại nha xúc động đến nhảy dựng lên, cầu thẳng cũng rất là cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Lao Lý Đầu cùng hai đứa con trai từ bên ngoài chạy về. Đại nha cùng cậu thẳng vui vẻ chạy qua đi cùng bọn hắn chào hỏi, bộ phàm cũng cùng Lao Lý Đầu phụ tử ba người lên tiếng chào hỏi. Lao Lý Đầu từ trước đến giờ không có cái gì trọng nam khinh nữ quan niệm. Đối đại nha cùng cậu thẳng cũng là yêu thương cực kỳ, nhưng nghe nói đại nha cùng cậu thẳng là hai người tới Ca Lạp thôn, mặt hắn lập tức không tốt. Cái kia xú nha đầu là thế nào làm mẹ, hai tử như vậy tiểu liền để đại nha, cậu thẳng tới, còn có tử hổ cũng vậy, thế nào cũng đồng ý để các ngươi đã tới. Lao Lý Đầu tức giận đến không được. Ông ngoại, cha ta là để mẹ ta dẫn chúng ta tới, nhưng mẹ có việc, liền để chúng ta chính mình tới. Đại nha giải thích nói. Nàng có thể có chuyện gì a? Lao Lý Đầu càng tức. Hóa ra là hắn cái kia không tưởng nổi khuê nữ để ngoại tôn tới. Tốt, đừng tức giận. Lao Đầu tử, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Lý Lưu Thị lập tức đem bộ phàm có thể trị tống tử hổ chân sự tình nói ra. Thôn trưởng, ngươi thật có thể trị hết tử hổ chân thương tổn. Lao Lý Đầu đầy mắt cả kinh nói. Cái này a? Không thể nói có tầng 10 năm chắc, nhưng 7-8 tầng vẫn phải có. Tại bộ phàm nhìn tới chỉ cần chân không triệt để đoạn là có thể trị tốt, hơn nữa theo phía trước Lý Lưu Thị nói cho hắn biết tình huống, tống tử hổ chân thương tổn cũng không khó trị. Vậy thì tốt quá. Lao Lý Đầu phân chấn, hắn từ trước đến giờ đối cái kia con rể thật hài lòng, nhưng biết được hắn chân bị thương, trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Phía sau, bộ phàm cũng không có tại Lao Lý Đầu nhà chờ lâu, nói chuyện phiếm một ít lời phía sau, liền đứng dậy cáo tử. Lao Lý Đầu vốn dự định lưu bộ phàm ăn bữa cơm thường, nhưng bị bộ phàm lấy tiểu lục nhân cùng hỏa kỳ lân tại nhà cự tuyệt. Lý gia gia, Thanh Hà tỷ trượng phu lúc nào rảnh rỗi đều có thể tới tìm ta xem chân. Bộ phàm bàn giao nói. Ngươi đây yên tâm, chờ một lát, ta liền để Xuyên Hà đi cùng Tử Hổ nói. Cũng không phải lão Lý Đầu tính nôn nóng, mà là tống Tử Hổ chân bệnh có thể sớm trị, đương nhiên là kịp thời chữa khỏi. Lý lão đầu một nhà đem hắn đưa ra ngoài cửa. Thôn trưởng ca ca, gặp lại. Đại nha đong đưa lấy tay nhỏ, bộ phàm cũng phất phất tay, cưới tiểu bạch lư, chậm rãi đi về nhà. Lý lao đầu nhà cũng không dám trì hoãn, tại bộ phàm rời đi không bao lâu, bọn hắn liền đi mượn chiếc xe lửa, lập tức hướng Tống Tử Hổ nhà đi. Đại nha cùng cậu thẳng cũng không có đi theo, mà là lưu tại lao Lý đầu nhà. Ngày hôm sau, bộ phàm tại Tư Thục dạy học. Lao Lý đầu vợ chồng dẫn một cái xa lạ hán tử, cùng đại nha cùng cậu thẳng đi tới Tư Thục. Hán tử kia vóc dáng cường tráng, khuôn mặt gầy gò tăng thương, chống quải trượng đứng ở cửa ra vào. Có lẽ đây chính là Lý Thanh Hà trượng phu Tống Tử Hổ. Đại nha cùng cậu thẳng đánh giá chung quanh Tư Thục bên trong hết thảy, lộ ra rất là hiếu kỳ. Bộ phàm để các hải tử tự học phía sau, đi ra ngoài, nhìn về phía đại nha cùng cậu thẳng, cười nói, thế nào? Các ngươi cũng muốn tới Tư Thục đi học. Đại nha cùng cậu thẳng mặt nhỏ lập tức đỏ, rũ đầu nhỏ không nói lời nào. Thôn trưởng, đây là ta con rể Tống Tử Hổ. Lao Lý đầu cho bộ phàm giới thiệu nói. Người tốt. Bộ phàm hướng Tống Tử Hổ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tống Tử Hổ trên đùi. Gặp qua tiên sinh. Tống Tử Hổ cũng gật đầu một cái. Kỳ thực đối với bộ phàm có thể trị hết chân của hắn, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng, liền trong trấn bác sĩ đều nói đầu này chân là phế, coi như mời đến Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào trị không hết. Nhưng đối mặt cha vợ cùng đại cứu ca một phen thuyết phục, hắn cũng chỉ đành tới. Bất quá, nhìn thấy Tư Thục bên trong hải tử đi học dáng dấp, Tống Tử Hổ đáy lòng lên mấy phần tiểu tâm tư. Chúng ta đi ngươi thiên phòng nói đi. Bộ phàm mang theo lão Lý đầu bọn hắn đi tới Tư Thục bên trong phía tây thiên phòng, chỗ này thiên phòng nguyên bản là chiêu đãi tới khách nhân dùng. Vào thiên phòng, bộ phàm liền bắt đầu cho Tống Tử Hổ kiểm tra đùi phải. Một lát sau, bộ phàm duỗi trở tay lại, nhíu mày, nhìn xem Tống Tử Hổ đùi phải ngẩn người, tựa như đang suy tư cái gì. Lão Lý đầu cùng Lý Lưu Thị muốn hỏi, nhưng lại sợ làm phiền đến bộ phàm suy nghĩ. Tiên sinh, chân của ta có vấn đề gì, ngươi cứ việc nói đi. Tống Tử Hổ khoe miệng hiện ra nụ cười khổ sở, vốn là hắn liền đối chữa khỏi chân của hắn không ôm hy vọng quá lớn, nguyên cớ lại chờ mong cái gì. Hả, là như vậy, muốn trị tốt chân có hai loại phương pháp, loại thứ nhất. Bộ phàm lấy lại tinh thần, vừa muốn nói cái gì, lại bị Tống Tử Hổ cắt đứt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chân của ta có thể trị. Tống Tử Hổ trong mắt dâng lên một vòng vẻ hoài nghi. Không sai, kỳ thực chữa khỏi chân của ngươi phương pháp có rất nhiều loại, ta giúp ngươi chọn hai loại tương đối dễ dàng. Bộ phàm gật gật đầu. Thật nhiều loại phương pháp, chỉ tuyển hai loại thuận tiện. Tống Tử Hổ nuốt một cái cổ họng. Hắn vốn là đều không ôm hy vọng quá lớn, đều làm xong làm cả một đời phế nhân chuẩn bị. Nhưng giờ phút này lại có người nói cho hắn biết, chân của hắn có thể trị, điều này có thể không cho hắn chấn kinh hoài nghi. Cha, quá tốt rồi, chân của ngươi có thể trị. Đại nha cùng cậu thẳng mặt nhỏ tràn đầy cao hứng. Lão Lý đầu cùng Lý Lưu Thị đáy lòng căng thẳng vào giờ khắc này triệt để trầm tĩnh lại. Đối với thôn trưởng, bọn hắn vẫn tin tưởng. Tiên sinh, ngươi không lừa ta đi, chân của ta thật có thể trị. Tống Tử Hổ vẫn như cũ có chút không dám tin. Ngươi không tin không hề gì, có hai loại phương pháp, ngươi chọn một thoáng, xem có thể hay không chữa khỏi, chẳng phải thành, dù sao chân của ngươi đều như vậy, phá còn có thể phá đi nơi nào. Đối với Tống Tử Hổ không tin, bộ phàm cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy đây là rất bình thường phản ứng. Tiên sinh nói đúng. Chân của ta phá có thể phá đi nơi nào? Tống Tử Hổ cười. Theo chân của hắn phế phía sau, hắn đi tìm không ít bác sĩ, nhưng những cái kia bác sĩ không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài. Mà giờ khắc này, có người nói chân của hắn có thể trị, coi như là lừa hắn lại như thế nào. Huống chi, nhìn thần tình bình thản bộ phàm, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng hy vọng. Có lẽ, chân của hắn thật có thể bị chữa khỏi cũng khó nói. Cái kia không biết tiên sinh nói hai loại phương pháp, là hai loại kia. Thanh âm Tống Tử Hổ đều có chút run lên nói. Loại thứ nhất, tốn thời gian khả năng sẽ lâu một chút, chỉ cần cao dược ngoại phục, đại khái một năm nửa năm liền có thể tốt. Loại thứ hai liền tương đối nhanh, đại khái mấy tháng, bất qua yêu cầu trước đem chân của ngươi cắt ngang lần nữa tiếp. Loại phương pháp này, ngươi có thể yên tâm, tay nghề ta rất nhanh, bảo đảm sẽ ở ngươi không đều đi ra thời điểm, giúp ngươi tiếp tốt. Bộ phàm chân thành nói. Chương 124, nghèo một chút không quan hệ. Tống Tử Hổ đáy lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Đánh gãy chân còn có thể lần nữa tiếp. Hắn làm sao nghe được như vậy không đáng tin cậy đây. Nhưng xem thôn trưởng dáng dấp, cũng không giống nói giả. Chẳng lẽ đánh gãy chân thật có thể lần nữa tiếp tốt? Tử Hổ, ta xem chọn loại thứ nhất dùng cao dược ngoại phục a. Lão Lý đầu tuy là tin tưởng bộ phàm y thuật, nhưng đem đánh gãy chân lần nữa tiếp, này làm sao muốn làm sao cảm thấy khủng bố. Đúng vậy a, Tử Hổ, một năm nửa năm cũng không lâu lắm, rất nhanh liền đi qua. Lý Lưu Thị cũng khuyên. Tống Tử Hổ chần chờ chốc lát, lắc đầu. Hắn rõ ràng nhạc ra người là có ý tốt. Nhưng hắn rõ ràng tình huống trong nhà. Từ lúc hắn chân phế phía sau, trong nhà liền nhập không đủ suất. Hơn nữa, lúc trước vì cứu sống hắn, trong nhà bạc hoa đến 7-8 phần không nói, còn ngược lại thiếu người khác không ít bạc. Khoảng thời gian này tới, nếu là không có nhạc gia giúp đỡ, nhà bọn hắn thời gian không biết rõ thế nào qua. Nếu như lại kéo cái một năm nửa năm. Tống Tử Hổ thực tế đợi không được thời gian lâu như vậy. Thôn trưởng, ta quyết định tốt, ta lựa chọn loại thứ hai. Tống Tử Hổ ánh mắt kiên định, dù sao chân đều phế qua một lần, lại bị cắt đứt, cảm giác cũng không có gì. Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng có thể minh bạch Tống Tử Hổ lo lắng bận tâm cái gì. Lý Gia Gia, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Bộ Phàm cười lấy an ủi hai người. Chúng ta tin thôn trưởng ngươi, cái kia Tử Hổ sự tình, liền phiền toái thôn trưởng ngươi. Lao Lý Đầu cùng trong lòng Lý Lưu Thị thở dài. Phía sau, Bộ Phàm đề nghị để Tống Tử Hổ lưu tại trong thôn, dạng này có lợi cho trị liệu Tống Tử Hổ chân thương tổn. Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị cũng không nghĩ nhiều sẽ đồng ý, bọn hắn cũng hy vọng Tống Tử Hổ chân có thể sớm đi tốt lên, lớn như vậy nha cùng cậu thẳng sau đó cũng có dựa vào. Cứ như vậy, Tống Tử Hổ liền lưu tại Lao Lý Đầu nhà chữa bệnh. Đúng rồi, thế nào không thấy Thanh Hà tỷ tới? Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Lao Lý Đầu một nhà. Lao Lý Đầu nhi tử vợ không tới, hắn có thể lý giải. Cuối cùng, Lao Lý Đầu hai cái vợ tại Chu Minh Châu xưởng xà bông thơm làm việc, mà hai nhi tử ngay tại tư thục mở rộng thư viện. Nhưng Lý Thanh Hà là Tống Tử Hổ thê tử. Trượng phu chữa bệnh, thê tử không theo tới hỏi đến một thoáng, liền quả thực có chút không đúng. Lao Lý Đầu cùng Lý Lưu Thị không biết nên nói cái gì. Một bên Tống Tử Hổ yên lặng chốc lát, lên tiếng nói, nàng muốn lưu tại trong nhà giữ nhà. Nhìn xem người một nhà dáng dấp, Bộ Phàm cảm thấy bên trong có việc, nhưng người khác nếu không muốn nói, hắn cũng không dự định tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Tư thuộc sau khi tan học, Bộ Phàm trở về nhà chuẩn bị một vài thứ phía sau, mang theo Tiểu Lục Nhân đi tới Lao Lý Đầu nhà. Mà Hỏa Kỳ Lân biết hai người bọn hắn muốn đi cho người ta chữa bệnh, cảm thấy nhàm chán liền không theo tới. Lao Lý Đầu một nhà đều biết Tiểu Lục Nhân, biết Tiểu Lục Nhân là thôn trưởng tiểu đồ đệ, cực kỳ khách khí đem bọn hắn đón vào trong phòng. Bởi vì lo lắng hù đến hài tử, Lao Lý Đầu thật sớm để mấy cái tôn tử nuôi lớn nha cùng cậu thẳng ra ngoài chơi. Chớ khẩn trương. Nhìn xem khẩn trương Tống Tử Hổ, Bộ Phàm cười nói. Để tiên sinh chế dễ ước. Tống Tử Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, coi như nội tâm hắn cường đại, nhưng biết chân muốn lần nữa cắt ngang lại tiếp bên trên, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Chờ nhà Lao Lý người ra ngoài phía sau, Bộ Phàm liền bắt đầu làm Tống Tử Hổ trị chân. Lao Đầu Tử, ngươi nói Tử Hổ không có sao chứ? Lý Lưu Thị lo lắng nói. Đừng sợ, thôn trưởng không phải đã nói rồi sao, Tử Hổ chân không phải vấn đề gì. Lao Lý Đầu trong lòng cũng căng thẳng, nhưng vẫn là an ủi. Ngay tại Lao Lý Đầu một nhà ở bên ngoài căng thẳng chờ đợi thời điểm, một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng sát ở ngoài cửa. Ngươi còn không tiếc trở về a? Ngươi liền không khẩn trương một thoáng chồng của ngươi? Gặp phải mái nhàn nhã Lý Thanh Hà theo dưới xe ngựa tới, Lao Lý Đầu tức giận đến không nhẹ. Căng thẳng có thể có cái gì dùng, chẳng lẽ ta căng thẳng một thoáng, chân của hắn liền có thể tốt? Lý Thanh Hà không thèm để ý chút nào nói. Ngươi cái này nói đến lời gì? Như là một cái vợ lời nên nói. Lao Lý Đầu tức giận, hận không thể một bàn tay phiến chết nha đầu này. Tốt tốt, Thanh Hà có thể trở về tới liền tốt. Lý Lưu Thị lôi kéo Lao Lý Đầu. Mẹ, ngươi xem ta cho các ngươi mua cái gì? Đại ca, nhị ca, các ngươi hỗ trợ cầm một thoáng. Lý Thanh Hà theo xe ngựa lấy ra to to nhỏ nhỏ hộp quà. Ngươi ở đâu ra bạc mua những vật này? Lao Lý Đầu cao mày, Lý Thanh Hà nhà tình huống như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, bây giờ nào có cái gì tiền dư mua đồ vật ta. Ta hôm nay tại trong trấn gặp được một cái té lăn trên đất Lao Thái Thái, ta liền lên trước giúp đỡ một thoáng, Lao Thái Thái kia nói tâm địa ta tốt. Liền đưa những vật này cho ta, còn để xe ngựa đưa ta trở về. Lý Thanh Hà cười nói, có chuyện tốt như vậy. Lao Lý Đầu thế nào đều không tin. Đừng nói hắn không tin. Liền Lý Lưu Thị cùng với nàng hai đứa con trai con dâu cũng không một cái tin. Thanh Hà, ngươi cùng ta đi vào. Tục ngữ nói, biết con gái không ai bằng mẹ. Lý Lưu Thị nghĩ đến cái gì, nhưng bận tâm bạn già tại một bên cũng không hề nói ra, mà để Lý Thanh Hà vào bên trong phòng nói chuyện. Đại ca, nhị ca, trong xe đồ vật các ngươi hỗ trợ cầm một thoáng. Lý Thanh Hà kêu một tiếng, liền đi theo Lý Lưu Thị vào buồng trong. Cha, ngươi xem. Lao Lý Đầu đại nhi tử cùng tiểu nhi tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lao Lý Đầu. Đi cầm a. Lao Lý Đầu tức giận khoát khoát tay. Mẹ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì a? Vào buồng trong, Lý Thanh Hà tùy ý tìm cái ghế dựa sau khi ngồi xuống, cầm lấy ấm nước, liền rót cho mình một ly nước. Thanh Hà, ngươi nói cho ta, những vật kia ngươi là làm sao tới? Lý Lưu Thị nghiêm túc nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta là giúp đỡ Lao Thái Thái, Lao Thái Thái kia đưa. Lý Thanh Hà uống một hớp nói. Ngươi làm mẹ là già quá lẩm cẩm rồi sao? Trong trấn nhiều người như vậy đều không bị Lao Thái Thái kia, chờ ngươi đi vị. Lý Lưu Thị không lưu tình chút nào nói. Mẹ, ngươi lời nói này đến liền không đúng, thế đạo này, Lao Thái Thái ngã xuống, còn thật không ai dám đi vị. Lý Thanh Hà cải chính. Ngươi quên trước đây Lão Tôn nhà sao? Nhà hắn chẳng phải giúp đỡ một cái té ngã Lao Thái Thái, bị lừa bịp tốt mười mấy lượng. Như ngày nào, ngươi Lão ngã, ta xem dám đi vị người không mấy cái. Lý Lưu Thị bị nói đến á khẩu không trả lời được. Mẹ, ngươi đừng nóng giận a, ta vừa mới cũng không phải muốn nguyền rủa ngươi té ngã, như mẹ, khẳng định là sống lâu trăm tuổi. Lý Thanh Hà làm nũng nói. Tốt tốt, không phải mẹ không tin ngươi, ngươi phải biết ngươi là hai đứa bé mẹ, ngàn vạn không thể làm thật xin lỗi Tử Hổ sự tình. Tử Hổ là cái tốt, chờ thôn trưởng đem Tử Hổ chân chữa khỏi, ngươi nhưng muốn thật tốt cùng hắn sống qua ngày. Không có cha mẹ nào không hy vọng hài tử qua không được, Lý Lưu Thị cũng đồng dạng, tự nhiên không hy vọng khuê nữ đi lầm đường. Cái kia Tử Hổ có gì tốt, loại trừ đi săn, có thể kiếm mấy đồng tiền a? Lý Thanh Hà hào hứng ghét nói. Thanh Hà, ngươi lời này ý tứ gì? Lý Lưu Thị cau mày nói. Ta không có gì a. Lý Thanh Hà phát hiện nói sai, vội vàng lắc đầu. Thanh Hà, mẹ đi qua đến cầu, so ngươi đi đường còn nhiều, ngươi phải biết chúng ta nữ nhân cả đời này, cũng không phải muốn gả đến có thật tốt. Mà là muốn gả đối người, nghèo một chút không quan hệ, chỉ cần chịu cố gắng, cước đạp thực địa, đối vợ còn tốt liền tốt. Lý Lưu Thị khuyên nhủ. Đã biết, ta cũng không phải tiểu hài. Lý Thanh Hà không nhịn được nói. Trong lòng Lý Lưu Thị thở dài. Nàng nơi nào nhìn không ra nha đầu này tâm biến lớn. Thôn trưởng, tốt. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến đại nhi tử ngạc nhiên âm thanh. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Chương 125, ta thừa nhận ta là tục nhân. Bộ phàm cùng tiểu lục nhân từ trong nhà đi ra. Lão Lý đầu cùng hắn hai đứa con trai lập tức xuống tới, hỏi lung tung này kia. Bộ phàm không coi che giấu, đem Tống Tử Hổ tình huống một năm một mười nói cho bọn hắn nghe. Lý lao đầu đám người nghe nói Tống Tử Hổ không có việc gì, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sớm biết lúc trước liền tìm thôn trưởng giúp Tử Hổ xem chân, không phải Tử Hổ cũng sẽ không gặp nhiều như vậy tội. Lao Lý đầu đại nhi tử Lý Xuyên Hà phàn nàn nói. Đúng vậy à, ta thế nhưng nhớ đến cái kia trong trấn thầy lang nói cái gì trừ phi tái thế thần y ỉa, không phải Tử Hổ chân là trị không hết. Lao Lý đầu tiểu nhi tử Lý Sông Hồ gật đầu nói. Cái này không liền nói rõ thôn trưởng liền là thần y sao? Giờ phút này, Lý lao đầu nhà mỗi người lộ ra rất là thư giãn thích ý. Cuối cùng, phía trước áp lực nhà bọn hắn tâm sự, cuối cùng có đã giải quyết. Phải cảm tạ thôn trưởng ngươi. Lao Lý đầu kích động nắm chặt bộ phàm tay. Không cần, đây là ta nên làm. Bộ phàm khách khí cười nói. Mà giờ khắc này, Lý Lưu Thị cùng Lý Thanh Hà cũng theo bên trong phòng đi ra. Thôn trưởng, Tử Hổ thế nào? Lý Lưu Thị sốt ruột nói. Người tại bên trong nghỉ ngơi. Bộ phàm cười nói. Cái kia Tử Hổ chân đây. Lý Lưu Thị lo lắng lại sợ nói. Lão bà tử, đừng lo lắng, thôn trưởng mới vừa nói, Tử Hổ chân đã tiếp tốt, bất quá, gần nhất người không thể xuống giường đi lại. Đại khái nửa tháng liền có thể xuống giường, khoảng thời gian này, thôn trưởng sẽ cách cái hai ngày, tới cho Tử Hổ châm cứu, dạng này mới có thể tốt đến càng nhanh một chút. Lao Lý đầu cười đến đặc biệt vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Lưu Thị xách theo tâm để xuống, lập tức kéo lấy Lý Thanh Hà, Thanh Hà, mau tới đây cảm tạ thôn trưởng. Cảm ơn thôn trưởng. Lý Thanh Hà không tình không nguyện nói. Không cần cảm tạ. Xem Lý Thanh Hà dáng dấp, bộ phàm làm sao không rõ Lý Thanh Hà có vẻ như đối Tống Tử Hổ cũng không có tình cảm gì. Bất quá, đây là người khác hai cái tử sự tình, hắn cũng không tiện nói gì. Lao Lý đầu một nhà vì cảm tạ bộ phàm, muốn lưu bộ phàm xuống ăn cơm, nhưng bị bộ phàm từ chối nhã nhặn, nói chờ Tống Tử Hổ tốt lại mời cũng đồng dạng. Lao Lý đầu một nhà gặp bộ phàm nói như vậy, cũng không ở thêm hắn. Phía sau, bàn giao Lao Lý đầu một nhà một chút cần thiết phải chú ý cái gì. Bộ phàm liền cùng tiểu lục nhân cưới tiểu bạch lư đi về nhà. Về đến nhà, Hỏa Kỳ Lân đã làm tốt một bàn đồ ăn, cà thịt băm xào, luộc thịt mảnh, kho lươn chờ. Ca, cái này lươn là ta cùng tiểu thảo tỷ, tiểu hoa tỷ câu, ngươi thấy được hay không ăn? Hỏa Kỳ Lân một mặt nịnh nọt đáng yêu dáng rất nhỏ, ai có thể nghĩ tới cái này mười đủ mười nông thôn tiểu nha đầu là một đầu nguyên anh kỳ đại yêu. Ân, hương vị còn không tệ. Bộ phàm gật gật đầu, nhìn tới tiểu nha đầu này không thiếu cùng Chu Minh Châu học trung nghệ, bây giờ có thể nói là xuất sư. Ca, vậy ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Bị hắn như vậy khen một cái thưởng, Hỏa Kỳ Lân cái kia hêm dịu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức cười đến rất là vui vẻ. Tiểu sư cô nấu cơm ăn thật ngon. Tiểu lục nhân cũng lấy lòng nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hỏa Kỳ Lân cười cong lông mày, lập tức cho tiểu lục nhân thêm đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, bộ phàm tại tư thục lên lớp, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ trốn ở góc tường phía dưới lén lén lút lút. Đi ra ngoài nhìn lên. Hai cái này đầu nhỏ không phải người khác, chính là đại nha cùng cậu thạo. Bởi vì Tống Tử Hổ yêu cầu dưỡng thương, nguyên cớ bọn hắn một nhà bốn nhân khẩu đều ở tại Lao Lý đầu nhà. Cái này hai hải tử gặp bị phát hiện, rũ đầu nhỏ, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, không dám nói lời nào, phảng phất là làm sai sự tình bị bắt ở tiểu hải tử đồng dạng. Vừa mới dậy, hai người đều sẽ sao? Bộ phàm chắp tay, cười lấy hỏi. Đại nha cùng cậu thẳng lắc đầu. Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý tới nghe lén. Đại nha rụt rè sợ hãi nói. Ta không trách ý của các ngươi, không cần phải nói thật xin lỗi. Bộ phàm sờ lên tiểu nha đầu đầu nhỏ, các ngươi cũng muốn đi học. Đại nha cùng cậu thẳng liếc nhau, gật đầu một cái. Vậy được, sau đó các ngươi có thể tới tư thục dự tính, nhưng ghi nhớ kỹ không thể ảnh hưởng bên trong ca ca tỷ tỷ. Bộ phàm cười nói. Thật. Đại nha cùng cậu thẳng cao hứng, lập tức lễ phép hành lễ nói, tạ ơn tiên sinh. Phía sau, bộ phàm đem hai đứa bé mang vào tư thục bên trong. Tư Thục bên trong hài tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đại nha cùng cậu Thạng, đại nha cùng cậu Thạng bị từng đôi mắt xem đến vừa khẩn trương lại sợ. Nhất là cậu Thạng, toàn thân hơi hơi phát run, nếu không phải tỷ tỷ tại, chỉ sợ hắn không dũng khí đứng ở trên giảng đài. "Đừng sợ." Bộ Phàm nhìn ra cậu Thạng sợ hãi, sờ lên cậu Thạng đầu nhỏ, an ủi vài câu phía sau, cùng Tư Thục hài tử giới thiệu đại nha cùng cậu Thạng tới. Sau đó đại nha cùng cậu Thạng sẽ ở Tư Thục bên trong dự tính, các ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút bạn học mới. "Đã biết, tiên sinh." Tư Thục bên trong các hài tử cùng nhau lên tiếng trả lời. Đại nha cùng cậu Thạng mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng cùng Tư Thục bên trong ca ca tỷ tỷ tiếp xúc phía sau, rất nhanh liền dung nhập bên trong đi. Bởi vì Tư Thục bên trong ca ca tỷ tỷ nói chuyện lại tốt nghe, người lại tốt. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đại nha cùng cậu Thạng cao hứng trở về nhà cùng Tống Tử Hổ nói Tư Thục sự tình. "Cha, Tư Thục bên trong ca ca tỷ tỷ đối ta khá tốt, bọn hắn chỉ bảo ta viết như thế nào chữ tới." Cậu Thạng cười đến rất là vui vẻ nói. Đây là Tống Tử Hổ lần đầu tiên nhìn thấy cậu Thạng cao hứng như vậy. Phải biết bởi vì cậu Thạng con mắt một bên lớn một bên nhỏ nguyên nhân, không chỉ không thiếu bị cùng thôn hải tử chế giễu, liền Lý Thanh Hà cũng đối cậu Thạng đủ kiểu ghét bỏ. Nguyên cớ, cậu Thạng tại trong thôn không bằng hữu, cũng rất sợ người lạ. Bây giờ gặp cậu Thạng cao hứng như vậy, trong lòng Tống Tử Hổ cũng không khỏi cao hứng lên. Có thể thấy cậu Thạng con mắt một bên lớn một bên nhỏ, Tống Tử Hổ liếc nhìn đùi phải của chính mình, một cái ý niệm tại náo hải hiện lên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến mẹ vợ âm thanh. "Thanh Hà, làm cơm tốt, cho Tử Hổ bưng đi qua. Gọi đại nha đi. Ngươi là thế nào làm người vợ, nam nhân của ngươi ngươi không đi chiếu cố, để một đứa bé đi chiếu cố." "Tốt tốt." Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà không nhịn được bưng lấy một chén cháo thịt đi đến. Cậu Thạng nhìn thấy Lý Thanh Hà đầu nhỏ lập tức rủ xuống đến rất thấp. "Mẹ." Lý Thanh Hà ghét bỏ nhìn cậu Thạng một chút. Nàng cũng nghĩ không thông, nàng đẹp mắt như vậy người, làm sao lại sinh như vậy cái đồ chơi đi ra, hại cho nàng bị những cái kia bắt quái phụ nhân nói này nói kia. "Cầm lấy." Lý Thanh Hà đem chén đưa cho Tống Tử Hổ, "Ngươi là chân chặt đứt, không phải gãy tay, không cần ta đưa ta." "Không cần." Tống Tử Hổ lạnh lùng tiếp nhận chén. Lúc trước, hai nhà nhìn nhau, hắn coi trọng Lý Thanh Hà, nhưng Lý Thanh Hà lại không có chú ý hắn, chỉ là trở ngại lớn tuổi cùng bố vợ mẹ vợ tình cảm mới gả cho hắn. Hắn thừa nhận hắn là cái tục nhân. Hắn ưa thích Lý Thanh Hà đẹp nhỏ nhắn. Nguyên bản hắn cho là chỉ cần đối Lý Thanh Hà tốt, Lý Thanh Hà không sớm thì muộn sẽ trở về tâm. Nhưng như vậy nhiều năm qua đi, hắn phát hiện hắn thủy chung không cải biến được Lý Thanh Hà trái tim. Lý Thanh Hà phàn nàn hắn vô dụng vô năng, không sánh được nàng cái kia có hơn 10 mẫu đất đại tỷ chồng, không so được tại trong trấn mở trại muội phu. Cũng bởi vì hắn, Lý Thanh Hà liền hai đứa bé cũng ghét bỏ. Chương 126, chịu đánh gà. Bây giờ, Tống Tử Hổ đã không ôm hy vọng gì. Ngày hôm sau, Tư Thục tan học, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đi tới lão Lý đầu nhà. Nhà lão Lý một nhà biết Bộ Phàm là đến cho Tống Tử Hổ châm cứu, rất là nhiệt tình đem bọn hắn đón vào Tống Tử Hổ trong phòng. "Tiên sinh, ngươi tới." Tống Tử Hổ nửa nằm tại trên giường nhìn lại, tâm tình thư sướng nói. "Khá hơn không?" Bộ Phàm gật gật đầu, từ lúc Tống Tử Hổ biết chân có biện pháp trị phía sau, tang thương chán trường cảm giác quét sạch, cả người lộ ra có tinh thần. "Dường như tốt một chút rồi." Tống Tử Hổ gãi gãi đầu, hắn cũng không biết chân là tốt là xấu. "Qua mấy ngày, chân của ngươi liền có chi giác." Bộ Phàm nhìn ra Tống Tử Hổ tâm tư, đi lên trước, ngồi tại giường hẹp bên cạnh, cười nhạt nói. "Chờ một lát, ta muốn cho ngươi thi trầm, ngươi thả lỏng một chút." Một bên Tiểu Lục Nhân đem cái hòm thuốc đặt lên bàn mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ ngân châm phía sau, giao cho hắn. "Ta minh bạch." Tống Tử Hổ nói. Bộ Phàm thi châm tốc độ cực nhanh, từng cái ngân châm đâm vào Tống Tử Hổ đùi phải, xem đến nhà lao Lý Nhân tâm kinh lạnh mình. "Cha, đau không?" Đại nha mặt nhỏ có chút sợ hãi nói. "Không đau." Tống Tử Hổ cười lấy đáp lại nói. "Đúng rồi, đa tạ tiên sinh để nhà ta hai hải tử đi Tư Thục đi học." Tống Tử Hổ mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng đối với phần tử trí thức rất là sùng bái tôn trọng, hắn thấy phần tử trí thức từng cái đều là văn khúc tinh hạ phàm. "Không có việc gì, ta chỉ là để bọn hắn tại Tư Thục dự tính không tính là gì." Bộ Phàm túi đầu cho Tống Tử Hổ đùi phải thi châm, đáp lại nói. "Tiên sinh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Tống Tử Hổ nghĩ đến cái gì? "Ngươi nói." Bộ Phàm dương mắt nói. "Ngươi xem nhi tử ta con mắt phải chăng có thể biến phải cùng thường nhân không khác?" Tống Tử Hổ có chút chần chờ, hắn đã từng tìm trong thôn thầy lang xem qua, cái kia thầy lang nói cậu Thạng là tiên thiên lớn nhỏ mắt không có cách nào. Nhưng người khác không có cách nào, không đại biểu vị thần y này không có cách nào. Nhà lao Lý người cũng nghĩ đến vấn đề này, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Bộ Phàm. Theo bọn hắn nghĩ thôn trưởng liền bị trong trấn bác sĩ kết luận chân phế Tống Tử Hổ đều có thể trị, cái kia cậu Thạng lớn nhỏ con mắt khẳng định cũng không có vấn đề. Nhiệm vụ: trị liệu Tống Tử Hổ nhi tử con mắt. Nhiệm vụ giới thiệu: cậu Thạng bởi vì con mắt vấn đề, không thiếu bị hài tử cùng lứa chế giễu, xem như phụ thân trong lòng Tống Tử Hổ cảm giác khó chịu. Nhiệm vụ ban thưởng: 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Nhìn xem cả một nhà ánh mắt kỳ vọng, Bộ Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đàng hoàng nói, cậu thặng loại tình huống này là tiên thiên, muốn biến thành cùng thường nhân không khác có chút khó khăn. Lao Lý đầu một nhà lập tức cùng nhau thất vọng. Trong lòng Tống Tử Hổ thất vọng mất mát. Chẳng lẽ nhi tử hắn cũng chỉ có thể một mực dạng này sao? Đại nha cùng cậu thặng mặt nhỏ cũng đầy là thất lạc. Bất quá, ta có thể giúp hắn cải thiện, để cậu thặng lớn nhỏ lập tức đứng lên không rõ ràng như vậy, chỉ là cần thời gian khả năng hội trưởng một chút. Bộ Phàm nói tiếp. Thật. Vậy thì tốt quá, chỉ cần có thể trị hết, bao lâu cũng không quan hệ. Nội tâm Tống Tử Hổ không đè nén được xúc động, liền muốn bỏ dậy, lại bị Bộ Phàm một tay đè ép xuống. Đừng kích động, trên chân ngươi còn có châm. Thật ngượng ngùng, vừa mới ta có chút kích động. Tống Tử Hổ lại nửa nằm tại trên giường. Kỳ thực đừng nói Tống Tử Hổ kích động, liền Lao Ly đầu một nhà đều phân chấn. Đại nha cùng cậu thặng cũng là mặt nhỏ xúc động đến đỏ lên. Cậu thặng, mau tới đây cảm tạ thôn trưởng. Tống Tử Hổ hướng cậu thặng kêu một tiếng. Cậu thặng cảm ơn tiên sinh. Cậu thặng mặt nhỏ xúc động. Chờ một chút, ta dạy cho ngươi mấy cái đơn giản vò mắt động tác, cái này mấy cái động tác đối cải thiện con mắt của ngươi có chỗ tốt, ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm nhiều làm. Bộ Phàm cười lấy sờ lên cậu thặng đầu nhỏ. Đã biết, tiên sinh. Cậu thặng đầu nhỏ điểm một cái, mặt nhỏ cười đến rất là vui vẻ. Chờ cho Tống Tử Hổ thi châm xong, Bộ Phàm liền chuyển thụ cậu thặng một chút vò mắt động tác, cùng bàn giao cậu thặng bình thường sinh hoạt chú ý sự tình. Sắc trời cũng không sớm, ta cũng nên trở về. Giải quyết hết thẻ phía sau, Bộ Phàm liền cùng Lao Lý đầu một nhà cáo tử, Lao Lý đầu một nhà đem hắn cùng Tiểu Lục Nhân đưa ra ngoài cửa lớn. Là thôn trưởng A, ngươi đây là muốn trở về sao? Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà ăn mặc đến rất là xinh đẹp từ bên ngoài trở về. Đúng vậy A. Bộ Phàm gật gật đầu. Lao Lý đầu sắc mặt một thoáng liền không tốt. Nếu không phải thôn trưởng tại nơi này, không chừng chỉ vào Lý Thanh Hà liền một hồi mang to. Mẹ, thiên sinh nói con mắt của ta có thể trị. Cậu thặng mặt nhỏ hưng phấn, không kịp chờ đợi đem tin tốt lành nói cho Lý Thanh Hà nghe. Hả, đây là chuyện tốt ta? Lý Thanh Hà lờ mờ lên tiếng. Bộ Phàm lắc đầu. Hắn biết Lý Thanh Hà cùng Tống Tử Hổ hai người không thì ra. Có thể coi là lại thế nào không thì ra, cũng không thể đem tâm tình tái giá đến hải tử bên trên. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì, mà là mang theo Tiểu Lục Nhân rời đi Lao Lý đầu nhà. Chỉ là đi không bao xa, liền ngầm trộm nghe gặp Lao Lý đầu giáo huấn Lý Thanh Hà âm thanh. Về đến nhà. Phát hiện Tống Lại Tử bốn huynh đệ đang ngồi ở dưới cây đào trò chuyện đến say sưa, mà Hỏa Kỳ Lân mặc tạp dề tại trong phòng bếp chơi đùa lấy tối nay đồ ăn. Các ngươi sao lại tới đây? Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đi vào sân, nhìn về phía Tống Lại Tử đám người. Đây không phải hồi lâu không đến xem thôn trưởng ngươi, liền đến nhìn một chút. Tống Lại Tử cười đùa tí từng nói, thôn trưởng, ngươi xem ta trả lại cho ngươi mang đến rượu ngon. Vậy cảm ơn. Bộ Phàm cười nói, nghe nói các ngươi gần nhất cùng Minh Châu tại trong trấn mở ra tử lâu, sinh ý thế nào? Bây giờ Tống Lại Tử bốn người đi theo Chu Minh Châu lan lộn, còn đem trước đó vài ngày dựa vào mầm hạt đậu tranh bạc một mạch lấy ra tới tại trên trấn mở ra tử lâu. Đó còn cần phải nói. Sinh ý rất tốt. Nhắc lên việc này, Tống Lại Tử cười đến không ngậm miệng được. Thôn trưởng, ngươi là không biết rõ Chu Minh Châu cho tử lâu lấy mấy cái bảng hiệu đồ ăn, ăn cực kỳ ngon, trong trấn những người giàu có kia ăn, đều khen không dứt miệng. Hả, cái chiêu gì bài đồ ăn? Bộ Phàm tò mò. Ba chén gà, khiếu hoa kê, còn có cái kia Bắc Kinh thịt vịt nướng. Trời Tân Sơn, liền là ta đến hiện tại cũng không biết rõ cái kia Bắc Kinh, Trời Tân là địa phương nào. Tống Lại Tử gãi gãi đầu nói. Kỳ thực các ngươi có thể đổi một thoáng danh tự. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Minh Châu nói, Bắc Kinh thịt vịt nướng không gọi Bắc Kinh thịt vịt nướng, vậy liền không có linh hồn. Tống Lại Tử sát thực nói. Bộ Phàm khỏe miệng có quắp. Hắn còn có thể nói cái gì đây? Cái kia Minh Châu bây giờ đang làm gì? Bộ Phàm nhớ đến Chu Minh Châu rất nhiều thời gian không trở về thôn. Bất quá xem như xuyên Việt giả không chơi đùa chút gì cũng có chút xin lỗi thân phận của nàng. Minh Châu đi huyện thành, nói muốn làm cái gì thức ăn nhanh, cái gì chịu đánh gà, ta cũng nghe không rõ, dù sao Minh Châu nói. Cái kia thức ăn nhanh làm thuận tiện, ăn ngon, giá cả tiện nghi, tốc độ nhanh, người thường cũng có thể đi ăn. Tống Lại Tử giải thích nói. Chịu đánh gà. Bộ Phàm não hải toát ra mấy cái tử. Khoai tây, chân gà, lập tức cười khổ lắc đầu. Thế nào cảm giác Chu Minh Châu đi trễ? Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn. Hệ thống mới lạ. Chương 127, thật xin lỗi. Thôn trưởng, chờ ta quán rượu kia kiếm bạc, ta cũng cùng Minh Châu mở cái chịu đánh gà. Bây giờ, tại Tống Lại Tử nhìn tới đi theo Chu Minh Châu làm khẳng định không có sai. Vậy các ngươi phải thật tốt làm. Bộ Phàm vẫn là rất ủng hộ Tống Lại Tử bốn người lập nghiệp. Phải biết từ lúc Tống Lại Tử bốn người theo Lưu Manh Vô Lại một thoáng thành trong thôn nhân vật có mặt mũi phía sau, trong thôn một chút người làm biếng nhộn nhịp có nhiệt tình, đều đi theo Tống Lại Tử lan lộn. Thoáng cái cho hắn đã giải quyết bao nhiêu vấn đề a. Đúng rồi, thôn trưởng, ngươi biết chúng ta trở về thời điểm bắt gặp cái gì? Tống Lại Tử nghĩ đến cái gì, lập tức giữ vững tinh thần nói. Bắt gặp cái gì? Bộ Phàm nghi hoặc. Lao Lý đầu nhà Lý Thanh Hà, thôn trưởng, ngươi biết ta? Tống Lại Tử mặt mày hớn hở nói. Là nàng. Bộ phàm cao mày, hắn đột nhiên có cái không tốt ý niệm. Không sai, chúng ta tới thời điểm, gặp được nàng bị một người nam đưa đến thôn bên ngoài khu rừng nhỏ, lén lén lút lút, liền thôn đều không dám đưa vào, xem xét liền có ma. Tống lại từ một mặt chắc chắn nói, còn có nam nhân kia, loẹ loẹt, cùng cái nương môn như đến, xem xét cũng không phải là đồ vật gì. Loẹ loẹt. Nói thật, bình thường Tống lại tử đều là tùy tiện dùng thành ngữ, có thể nói đến hạ thấp đồng tính, cái này Tống lại tử một cái dùng một cái chuẩn. Đừng có đoán mò. Bộ phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi còn đừng không tin, ta xem người đặc chuẩn, ta có thể cùng ngươi bảo đảm cái kia Lý Thanh Hà cùng nam nhân kia khẳng định có ma. Tống lại tử nói. Tốt tốt, khả năng nhân ra biết nhau, liền là phổ thông quan hệ, ngươi chớ đoán mò. Bộ phàm vô vô bả vai của Tống lại tử. Tống lại tử vẫn là cảm thấy Lý Thanh Hà cùng nam nhân kia có không tầm thường quan hệ. Nhưng thôn trưởng không muốn nghe, hắn cũng không thật nhiều nói. Lại qua hai ngày, bộ phàm cùng tiểu lục nhân đi lão Lý đầu nhà, cho Tống tử hộ châm cứu, đại nha cùng cậu thẳng gặp hắn tới, cao hứng vây tới cùng hắn hành lễ chào hỏi. Nhìn xem hai cái lễ phép hài tử, trong lòng bộ phàm thở dài. Hy vọng Lý Thanh Hà thật chớ đi sai đường mới được. Lần này thi châm chính là tiểu lục nhân, Tống tử hộ cũng không có gì không yên lòng. Hắn thấy bộ phàm liền là cái thần y gì, xem như thần y đệ tử khẳng định cũng không kém. Cứ việc tuổi tác nhìn lên cực nhỏ, mà tiểu lục nhân giờ phút này trong lòng căng thẳng đến không được, cuối cùng đây là hắn lần đầu tiên thi châm, nhưng nghĩ đến sư phụ liền đứng ở bên cạnh, trong lòng hắn hơi có chút tiến ổn. Thuốc nấu xong, ta đặt lên bàn, lạnh, ngươi để lại nhà, cậu thẳng đưa cho ngươi uống. Lại tại lúc này, Lý Thanh Hà bưng lấy khay, từ bên ngoài đi vào phía sau, đem khay đặt lên bàn, trên khay có một chén đen xì thuốc. Ân. Tống tử hổ dáng vẻ lạnh lùng gật đầu. Nhìn xem hai người thái độ, bộ phàm không cần nghĩ cũng biết hai người này đã không có gì tình cảm, liền là khổ hai đứa bé. Thoa xong châm phía sau, bộ phàm cùng tiểu lục nhân rời đi nhà lão Lý. Thế nào? Có sốt sáng không? Bộ phàm cười nói. Có sư phụ tại, ta liền không khẩn trương. Tiểu lục nhân gật đầu một cái, lại lắc đầu. Vạn nhất ngày nào ta không ở bên người đây? Bộ phàm hỏi ngược lại. Tiểu lục nhân nghẹn lời. Đây là mỗi cái thầy thuốc đều muốn đi một bước, chỉ cần ngươi vượt qua một bước này, liền không cái gì thật là sợ, ngươi hôm nay làm không tệ. Bộ phàm sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ, cười lấy khích lệ nói. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Tiểu lục nhân cười đến rất là tính trẻ con. Trong những tháng ngày tiếp theo, đều là tiểu lục nhân giúp Tống tử hổ thi châm, bộ phàm tại một bên nhìn xem. Thẳng đến về sau, bộ phàm dứt khoát để tiểu lục nhân chính mình đi nhà lao lý cho Tống tử hổ thi châm. Cuối cùng, hai tử lớn, cũng nên buông tay để hài tử dương cánh bay lượn cơ hội. Tiểu lục nhân. Đứng hình. Đau. Ý thức rất mơ hồ, nhưng toàn thân truyền đến đau đớn, đau đến Lý Thanh Hà nhè răng trợn mắt. Là cái này đâu? Nàng không phải chết sao? Lý Thanh Hà chậm chậm mở mắt ra. Xung quanh một mảnh đen kịt, phảng phất thân ở trong một chiếc hộp. Nàng sờ lên trán, ở bước, nhấp múa, cứ việc không nhìn thấy, nhưng nàng rõ ràng trên tay đây là máu của mình. Chết tiệt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử. "Thanh Hà, ngươi có việc không?" Đột nhiên, rèm bị xốc lên, mỏng manh ánh trăng chiếu vào nam tử trên mặt, nam tử mặt như ngọc, một bộ ôn tồn lễ độ rằng, "Dốc." "Triệu Thắng." Lý Thanh Hà trừng lớn hai mắt. Người này thế nào cũng ở nơi đây? Hắn không phải bị quan phủ bắt được sao? Thế nào? Có đau hay không? Cũng không biết con ngựa kia nổi điên làm gì. Đột nhiên chạy đến khe suối trong danh đi, hại đến chúng ta ngã một phát. Triệu Thắng hỏi Han Ân cần nói. Ta xem sắc trời sắp sáng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường à, nếu là bị phát hiện, liền việc lớn không tốt. Triệu Thắng ngữ khí nhu hòa, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Hà một bên bao khỏa bên trên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đi đường. Bị phát hiện. Lý Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại nhìn thấy Triệu Thắng ánh mắt, lập tức mở ra một bên bao khỏa, bên trong dĩ nhiên là bạc cùng khế đất. Nhìn xem những cái này bạc khế đất, Lý Thanh Hà nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Nàng trở về. Trở lại lúc trước cùng người bỏ trốn thời điểm. Về tới cái kia sai lầm bắt đầu. Thanh Hà, ngươi làm sao? Có phải hay không ngã đau, để ta nhìn một chút. Triệu Thắng ôn nhu nói. Ngươi cút cho ta. Lý Thanh Hà ánh mắt tràn đầy hận ý, cầm lấy giả bạc bao khỏa, liền mạnh mẽ vung tại Triệu Thắng cái kia khuôn mặt bạch ngọc trên mặt. Vành. Triệu Thắng che lấy thấy đau chán, máu tươi nháy mắt đem mắt của hắn nhuộm đỏ. Thanh Hà, ngươi nổi điên làm gì a? Triệu Thắng cũng không đoái hoài đến văn nhã, gầm hét lên. Ta nổi điên. Không sai, ta chính là nổi điên, Triệu Thắng, ta muốn giết ngươi, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lý Thanh Hà trong mắt tràn đầy oán hận, đột nhiên hướng Triệu Thắng nhào tới, gắt gao bóp lấy Triệu Thắng cái cổ. Liền là nam nhân này. Không. Người này căn bản cũng không phải là nam nhân. Bởi vì người này liền là không trứng chim đồ chơi. Nếu không phải là bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không qua đến thảm như vậy. Buông tay cho ta. Triệu Thắng không biết rõ cái này bà điên từ đâu tới khí lực lớn như vậy, nhưng Lý Thanh Hà không có buông tay ý tứ, gắt gao bóp lấy Triệu Thắng cái cổ. Phanh. Triệu Thắng một cước đạp ngã Lý Thanh Hà phía sau, không ngừng thở hổn hển. Ngươi cái bà điên, ta không chơi với ngươi. Triệu Thắng bay đầu bỏ chạy, hắn là thật bị dọa cho sợ rồi. Thời khắc này Lý Thanh Hà tựa như là bị bẩn đồ vật bám thân đồng dạng, dọa người cực kỳ. Lý Thanh Hà không có đuổi theo, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, buồn vô cớ cười một tiếng. Đông nhiên, nghĩ đến cái gì, Lý Thanh Hà bỏ dậy, mang theo giả bạc bao khỏa, từng bước một hướng trong thôn đi đến. Trời còn rất tối, đường cực kỳ yên tĩnh. Nhìn xem quen thuộc cửa sân, Lý Thanh Hà nước mắt không nhịn được chảy ra. Nàng sợ đánh thức người ở bên trong nghỉ ngơi, rón rén đẩy ra cửa sân, đi đến đại nha cùng cậu thẳng nghỉ ngơi ra nhà. Nhìn xem hai cái ngủ say hài tử. Đại nha, cậu thẳng. Lý Thanh Hà nhẹ giọng kêu gọi, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve đại nha cùng cậu thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật xin lỗi. Hốc mắt không khỏi ở mức đỏ, lập tức che miệng lại, nhịn xuống không để cho mình khóc lên tiếng. Tác giả có lời nói. Chương 128, hối hận. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng. Người trong thôn đồng dạng thức dậy rất sớm. Nhà lao Lý cũng không ngoại lệ, hôm nay là lao Lý đầu con trai cả thức dậy làm điểm tâm, nhưng nàng vừa tới phòng bếp liền gặp được một chuyện lục thân ảnh. Thanh Hà. Lao Lý đầu con trai cả tức giật mình. Vô ý thức hướng mặt trời mọc phương hướng nhìn một chút. Không sai a. Là theo phía đông dâng lên. Đại tẩu, ngươi lên sớm như vậy a? Lý Thanh Hà lún đồng tiền như hoa, ta hôm nay nấu mặt, làm chút ít bánh bao, ngươi để phụ mẫu bọn họ chạy tới ăn thôi, ta đựng bát mì, cho Tử Hồ đưa đi. Lao Lý đầu con trai cả tức trợn mắt hốt mồm. Cái này nhị muội hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bình thường để nàng đi cho em rể bưng cơm sống chết không vui, nhưng hôm nay chẳng những chính tay nấu mì, còn chủ động cho em rể bưng đi. Thật là như thấy quỷ. Chờ Lý Thanh Hà rời đi. Lý lao đầu con trai cả tức lập tức quay đầu đem chuyện này báo cho Lý Lưu Thị nghe. Lý Lưu Thị nghe xong, cũng là một mặt kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Hà thận trọng bưng lấy khay đứng ở Tống Tử Hồ ngoài cửa, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Nhưng vẫn là lấy dũng khí đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem nửa tựa ở trên giường Tống Tử Hồ, Lý Thanh Hà hai mắt thường đỏ. Kiếp trước, nàng ghét bỏ nam nhân này lớn tuổi, thô lỗ, lại là cái không có tiền thợ săn. Vóc người cao lớn, tính khí lại chậm chạp nặng nề, cũng sẽ không nói dễ nghe. Vĩnh viễn là cứng nhắc lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ. Nhưng chính là cái nam nhân này. Thành hôn phía sau ngày đầu tiên, đem có bạc giao cho nàng đảm bảo. Trong nhà cái gì việc bẩn việc cực, hắn cũng cho tới bây giờ không để nàng sở chạm. Ôm đại nha thời điểm, nam nhân này còn thường xuyên lên núi chơi gái cho nàng bổ thân thể. Mọi chuyện lấy nàng làm đầu. Mà nàng đây, lại cho rằng Tống Tử Hổ đối với nàng thật là chuyện đương nhiên. Lần lượt cô phụ hắn đối với nàng tốt. Đặt lên bàn, ta lát nữa ăn. Tống Tử Hổ dương mắt thấy là Lý Thanh Hà, âm thanh bình thản nói. Mặt săn còn nóng ăn mới tốt ăn. Lý Thanh Hà cố gắng gạt ra nụ cười. Ân, lấy tới, chính ta ăn. Tống Tử Hổ ngẩn người, chân mày hơi nhíu lại, gật đầu một cái. Cẩn thận nóng. Lý Thanh Hà chần chờ một chút, vẫn là đem trên tay mặt đưa cho Tống Tử Hổ. Tống Tử Hổ tiếp nhận mặt, cũng không lập tức động đũa. Hai người cùng nhau trầm mặc. Ngươi là có lời muốn cùng ta nói sao? Nếu như ngươi là muốn ly hôn, bố vợ mẹ vợ bên kia ta sẽ giải thích. Tống Tử Hổ nghĩ đến cái gì, trước tiên đánh vợ yên lặng nói. Không phải, Tử Hổ, ngươi nghe ta nói, ta không nghĩ qua cùng ngươi ly hôn. Mắt của Lý Thanh Hà ở mức đỏ, đột nhiên lắc đầu. Nam nhân này liền là dạng này, vĩnh viễn là dùng cái kia yên lặng ngữ khí, nói ra vì nàng muốn. Nhưng nàng lúc trước mắt đến cùng có nhiều mù à, để đó như vậy tốt nam nhân không muốn, hết lần này tới lần khác tin cái kia Triệu Thắng lời ngon tiếng ngọt. Liên lụy hắn cùng hai đứa bé tại Thạch Khai thôn không ngẩng nổi đầu, càng đem phụ mẫu tức giận đến không nhẹ. Vậy là tốt rồi. Tống Tử Hổ không nghĩ tới Lý Thanh Hà sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng đối với Lý Thanh Hà, hắn sớm đã không ôm hy vọng gì. Hắn không phải không hy vọng xa vời qua. Nhưng những năm gần đây, phần kia hy vọng xa vời sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Nếu như ngươi muốn cùng cách lời nói, tùy thời nói với ta. Lý Thanh Hà muốn giải thích, nhưng trông thấy Tống Tử Hổ trong mắt lãnh đạm, nàng dĩ nhiên nhất thời mở không đến miệng. Có lẽ, kiếp trước hết thảy chính là nàng trừng phạt đúng tội. Bất quá, không quan hệ, hết thảy có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Đời này, nàng muốn làm tốt thế tử, hảo mẫu thân. Tử Hổ, ngươi từ từ ăn, ta đi nhìn một chút đại nha cùng cậu thẳng rời giường không. Lý Thanh Hà gạt ra một vòng nụ cười, quay người rời đi. Nhìn cái kia rời đi huyền chuyển thân ảnh, Tống Tử Hổ lông mày nhíu chặt. Lý Thanh Hà đi đại nha cùng cậu thẳng nghỉ ngơi gian phòng. Mẹ, cái này hai hải tử vừa mới rời giường, nhìn thấy nàng đi vào, mặt nhỏ lập tức câu nệ đứng lên. Nhất là cậu thẳng đầu nhỏ rũ rất thấp, không dám nhìn thẳng nàng. Trong lòng Lý Thanh Hà tê dần. Lúc trước, bởi vì nàng chán ghét trông thấy cậu thẳng cặp mắt kia, mỗi lần cậu thẳng ngẩng đầu nhìn nàng, đều sẽ bị nàng nhục mạ một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng thật hận không thể phiến chính mình hai cái bạn ai. Cơm nấu xong, nhanh đi ăn đi. Lý Thanh Hà ôn nhu cười nói. Được rồi, mẹ. Đại nha cùng cậu thẳng trong lòng lại là căng thẳng lại là sợ hãi. Mẹ, đây là làm sao vậy, thế nào lại có thể đối bọn hắn cười? Hai người các ngươi tới, mẹ giúp các ngươi trải đầu. Gặp đại nha cùng cậu thẳng đầu tóc rối bời, Lý Thanh Hà cầm lấy lược, liền muốn cho bọn hắn trải đầu. Mẹ, không cần ngươi, chính chúng ta sẽ trải. Đại nha thụ sủng nhược kinh, cậu thẳng cũng bị dọa cho phát sợ. Lý Thanh Hà thấy thế, khoe miệng hiện ra cười khổ. Không có chuyện gì, mẹ giúp các ngươi trải đầu. Lý Thanh Hà gạt ra nụ cười, đi lên trước giúp cậu thẳng đem cái kia rối bời tóc trải kỹ phía sau, dùng mảnh vải cho cậu thẳng quấn cái tiểu tóc mai. Cậu thẳng thân thể cứng ngắc, mặc cho Lý Thanh Hà tại trên đầu chơi đùa. Lý Thanh Hà nhìn ra được cậu thẳng căng thẳng sợ hãi, trong lòng nàng càng áy náy. Phía sau, Lý Thanh Hà lại cho đại nha trải cái đáng yêu bím tóc. Tốt, nhanh đi ăn thôi. Cảm ơn, mẹ. Đại nha cùng cậu thẳng lập tức cao hứng hướng mặt ngoài chạy tới, cùng nhặt được tiền như đến. Đại nha, cậu thẳng, các ngươi thế nào cao hứng như vậy? Lao Lý đầu nhìn thấy hai cái ngoại tôn cao hứng như vậy, cười lấy hỏi. Ông ngoại, mẹ ta giúp chúng ta trải tóc. Đại nha cùng cậu thẳng cao hứng nói. Lao Lý đầu lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Hà. Hắn nhưng là rõ ràng cái khuê nữ này cho tới bây giờ đều không chào đón cái này hai hải tử, thế nào hôm nay lại giúp hải tử trải đầu. Cha, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lý Thanh Hà bị xem đến có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi có thể đối hải tử tốt, ta thật cao hứng. Lao Lý đầu là thật cao hứng. Trong lòng Lý Thanh Hà cảm động. Nhớ tới kiếp trước, nàng cùng xuất sinh kia bỏ trốn, cuốn đi trong nhà tất cả bạc, lập tức một trận hối hận. Còn tốt hết thể còn không phát sinh. Hôm nay, tư thục nghỉ. Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Hà liền để đại nha cùng cậu thẳng ra ngoài cùng các hài tử chơi, mà Lao Lý đầu cùng hai đứa con trai đi làm việc. Đại tẩu, nhị tẩu, các người đi sướng A, nơi này lưu cho thu thập liền tốt. Lý Thanh Hà đứng lên, túi đầu thu thập bắt đũa. Vậy phiền phức nhị muội. Lao Lý đầu hai cái con dâu tại xưởng xà bông thơm công việc, gặp Lý Thanh Hà thu thập bắt đũa, cũng liền không nhiều lời. Trong phòng chỉ còn lại Lý Lưu Thị cùng Lý Thanh Hà hai người. Thanh Hà, ngươi có thể nghĩ thông liền tốt. Nhìn thấy Lý Thanh Hà biến hóa, Lý Lưu Thị rất là vui mừng nói. Ngươi trước đây lão nói ta thương ngươi đại tỷ cùng tiểu muội, để ngươi đại tỷ cùng tiểu muội gả đến tốt như vậy, nhưng ngươi làm sao biết các nàng ngược lại thèm muốn ngươi. Ngươi khả năng không tin à, nhưng ngươi đại tỷ cùng tiểu muội thật thèm muốn ngươi, các nàng còn lão cùng ta phàn nàn, tử hổ quá sủng ngươi. Mẹ, ta tin. Ta tin. Lý Thanh Hà lắc đầu, hốc mắt đều đỏ. Trước đây là nàng mắt mù, xem không rõ, chỉ cho là ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc mới là chuyện hạnh phúc. Nhưng về sau, nàng mới hiểu được người cả đời này hạnh phúc lớn nhất, cũng không phải cái gì đại phú đại quý. Mà là có một cái hiểu mình người. Một cái có thể bao dung, thông cảm, lý giải mình người. Một cái cực kỳ móc, lại đối ngươi kẻ không keo kiệt. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 129. Một giấc ngộng viễn vông. Người tin liền tốt, tử hổ hài tử này không tệ. Lý Lưu Thị mặt lộ vui mừng. Trước đây, nàng nói lời nói này đại đạo lý thời điểm, cái này khuê nữ đều là không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay lại có thể nghe vào. Nói rõ hài tử này cuối cùng là trưởng thành. Mẹ, ta rửa sạch bát đũa liền đi thôn trưởng cái kia một chuyến. Gặp Lý Lưu Thị ánh mắt nghi hoặc, Lý Thanh Hà cười lấy giải thích. Đại nha cùng cậu thẳng gần nhất không phải tại tư thục đi học sao? Còn có tử hổ chân, ta thế nào cũng nên cảm tạ một thoáng thôn trưởng. Ân, thôn trưởng đối nhà chúng ta thế nhưng có đại ân, chẳng những chữa khỏi tử hổ chân, còn dạy cậu thẳng chữa mắt đơn thuốc. Lý Lưu Thị gật gật đầu, phòng bếp có bánh quế, ngươi đi thời điểm, nhớ đến cầm đi cho thôn trưởng. Tốt. Lý Thanh Hà lên tiếng, hướng đi phòng bếp. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Bộ phàm tay nâng lấy thư quyển, nhàn nhã đến nằm tại trên ghế trúc, Hỏa Kỳ Lân nhàm chán hai tay chống lấy cằm, mà Tiểu Lục Nhân trong phòng luyện chữ. Ca, ngươi tối hôm qua đi làm chuyện xấu gì? Hỏa Kỳ Lân ngáp nói. Ngươi tại sao nói như thế? Bộ phàm đem trong tay thư quyển buông xuống, nhiều hứng thú nói. Ta nghe a, trên người ngươi có một cỗ lệ khí, tuy là rất nhạt, nhưng cái mũi của ta thế nhưng cực kỳ linh u. Hỏa Kỳ Lân chỉ chính mình mũi nhỏ, vẻ mặt thành thật nói. Ta cảm thấy ngươi không nên gọi bộ lân. Bộ phàm cười nói. Gọi là cái gì? Hỏa Kỳ Lân tò mò. Gọi tiểu linh thông. Bộ phàm khỏe miệng vung lên. Tiểu linh thông. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ. Ca, ngươi đừng ngắt lời, mau nói. Ngươi tối hôm qua là không phải làm chuyện gì xấu. Không có gì, liền là đem cặn bã hóa thành cho. Bộ phàm ngữ khí bình thường, cầm lấy thư quyển, lại nhìn lại. Cặn bã. Hỏa Kỳ Lân vừa định cái gì truy vấn, một thanh âm theo ngoài sân truyền vào. Thôn trưởng, ở nhà không? Lý Thanh Hà xách theo giỏ trúc, đứng ở cổng sân bên ngoài. Là Thanh Hà tỷ A, ngươi tại sao cũng tới? Bộ phàm đứng lên, đem Lý Thanh Hà đón vào trong nhà. Thôn trưởng, đây là trong nhà làm bánh quế, ngươi đừng khách khí. Lý Thanh Hà xốc lên giỏ trúc bên trên vải trắng, đem một khay bánh quế lấy ra. Ngươi quá khách khí, tới thì tới, còn mang đồ vật gì? Bộ phàm cười nói. Không khách khí không khách khí. Lý Thanh Hà vội vàng lắc đầu, ta là tới cảm tạ thôn trưởng ngươi, may mắn mà có thôn trưởng ngươi, tử hổ chân mới sẽ tốt, cậu thẳng con mắt mới có thể trị. Đây không đáng gì. Bộ Phàm lắc đầu. Lý Thanh Hà muốn nói lại thôi, không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn ngay tại ăn bánh quế Hỏa Kỳ Lân. Đừng chính mình ăn, cầm mấy cái bánh quế cho Tiểu Lục Nhân. Bộ Phàm biết Lý Thanh Hà có việc muốn nói với hắn, lại bận tâm một bên Hỏa Kỳ Lân, lập tức thò tay vô vô Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Biết rồi. Hỏa Kỳ Lân mắt to quay tít một vòng, cầm lấy hai cái bánh quế liền hướng trong phòng chạy tới. Thanh Hà tỷ, có lời gì ngươi cứ nói. Bộ Phàm cầm lấy trên bàn bánh quế cắn một cái, hương vị còn không tệ. Thôn trưởng, ngươi tin tưởng trên đời có kiếp trước kiếp này sao? Gặp Hỏa Kỳ Lân vào phòng, Lý Thanh Hà do dự một chút nói. Tin thì có, không tin người không? Bộ Phàm lắc đầu. Cũng là, chỉ có người đã trải qua mới biết được có hay không có. Lý Thanh Hà tự lẩm bẩm, nếu như không phải nàng trải qua, nàng cũng không tin cái gọi là kiếp trước kiếp này. Thôn trưởng, ta nói ta trải qua kiếp trước kiếp này, ngươi tin không? Lý Thanh Hà nhìn về phía hắn nói. Ồ, nói thế nào? Bộ Phàm dương mắt nói. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía xanh úng tươi tốt cây đào lớn. Kiếp trước, nàng dựa vào mỹ mạo, trứng mắt Tống Tử Hổ. Về sau, gặp được Triệu Thắng. Triệu Thắng cùng trong thôn những cái kia hán tử khác biệt. Hán ngũ quan thanh tú bên trong mang theo một vòng tuấn tú, xuất khí bên trong lại mang theo một vẻ ôn nhu, trên mình tản mát ra khí chất đặc biệt, tựa như phiên phiên giai công tử. Nói chuyện khôi hài, lại là trong thành phú gia công tử. Lúc ấy, nàng bị Triệu Thắng vài câu lời ngon tiếng ngọt rô đến xoay quanh, chỉ cho là Triệu Thắng chính là nàng muốn tìm tốt kết cục. Về sau, Triệu Thắng hứa hẹn muốn cưới nàng trở về làm thiếu nãi nãi, nói cái gì hắn không quan tâm nàng là phụ nữ có chồng. Chỉ là, bởi vì đường đi xa xôi, trên đường cần chi phí rất lớn. Ngay lúc đó nàng đã sớm bị vinh hoa phú quý mê mắt bị mù, đem trong nhà bạc khế đất cuốn đi, cùng Triệu Thắng bỏ trốn. Mà đây chính là vận mạng bi thảm bắt đầu. Cái kia Triệu Thắng căn bản cũng không phải là cái gì phú gia công tử, mà là từ đầu đến đuôi lừa đảo xuất sinh. Triệu Thắng lợi lấy phú gia công tử thân phận lừa gạt trong thôn cô nương cầm lấy bạc bỏ trốn. Tiếp đó, dùng thuốc mê mê choáng các nàng, chẳng những cướp đi những cô nương kia bạc, còn đem hắn bán cho thanh lâu. Nhưng thường tại bên hồ đi, nào có không ướp dày đạo lý. Triệu Thắng từng đang thông đồng một tên phụ nhân thời điểm, bị đối phương trượng phu phát hiện, trực tiếp cắt ngang cái chân thứ ba. Bất quá, cũng dẫn đến Triệu Thắng quang vinh bề ngoài phía dưới, cũng là âm tàn bạo ngược. Triệu Thắng sẽ đem lửa tới cô nương ngược đãi một phen phía sau, lại bán cho thanh lâu. Mà Lý Thanh Hà chính là một cái trong số đó. Tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương, Lý Thanh Hà trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nàng hận chính mình, có mắt không tròng, bị ma quỷ ám ảnh. Rõ ràng có toàn tâm toàn ý thương nàng, sủng trượng phu của nàng không muốn, lại tin xuất sinh kia nói ngon nói ngọt, cuối cùng luân lạc tới dạng này tình trạng. Tại bên trong, nàng không biết do khóc bao nhiêu lần. Nàng muốn gặp cái kia thương nàng, sủng nàng nam nhân, muốn gặp một lần một đôi nữ. Thẳng đến nàng khóc mù hai mắt, thanh lâu tú bà cảm thấy nàng vô dụng, vậy mới thả nàng đi ra. Nàng kéo lấy tàn tạ thân thể được đưa về thôn. Phụ mẫu nhìn thấy dáng dấp của nàng, lại là khóc lại là tức giận. Về sau, nàng mới biết được từ lúc nàng cùng người bỏ trốn phía sau, Tống Tử Hổ liền không có tái giá, một người lại làm cha lại làm mẹ đem hai hải tử nuôi lớn. Hơn nữa, Tống Tử Hổ cùng phụ mẫu quan hệ cũng không có bởi vì nàng mà có vết nứt. Ngược lại, ngày lễ ngày Tết đều sẽ mang hai hải tử tới thăm người thân, khiến nàng càng thẹn với Tống Tử Hổ. Phía sau, Tống Tử Hổ dẫn hai đứa bé tới muốn gặp nàng. Nàng không dám đi gặp, bởi vì nàng không mặt mũi lại đi gặp nam nhân kia. Nhưng nghe thấy đại nha cùng cậu thẳng gọi nàng mẹ thời điểm, nàng nóng hổi nước mắt theo trong hốc mắt tuôn ra. Vô số lần, nàng nghĩ qua nếu như có thể làm lại, vậy cũng tốt. Nàng nhất định thật tốt cùng Tống Tử Hổ sống qua ngày, thật tốt yêu thương hai đứa bé. Về sau, nghe nói Triệu Thắng bị quan phủ bắt được, Lý Thanh Hà cũng kèm theo tin tức này rời đi nhân thế. Nhưng khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng dĩ nhiên phát hiện nàng về tới lúc trước cùng Triệu Thắng bỏ trốn một ngày kia. Phảng phất làm một giấc mộng. Lý Thanh Hà chậm chậm đem cố sự êm tai nói. Bộ Phàm thần tình lại có chút bình thường, tựa như đối Lý Thanh Hà cái gọi là kiếp trước kiếp này cũng không ngoài ý muốn. Thanh Hà tỷ, ngươi có nghe nói qua một giấc mộng viễn vông? Bộ Phàm cười yếu ớt nói. Chưa nghe nói qua. Lý Thanh Hà chậm chậm lắc đầu. Cái này một giấc mộng viễn vông liền là nói, có vị thi rất học chính. Bộ Phàm đem một giấc mộng viễn vông cố sự nói cho Lý Thanh Hà nghe. Cái này cố sự cũng đơn giản. Nói là một cái học chính vào kinh đi thi thi rất phía sau, ủ rũ trở về nhà thời gian, đi ngang qua một gian khách sạn. Tại cái kia khách sạn nghỉ ngơi một đêm phía sau, mộng thấy chính mình cưới mỹ tiểu nương, con đậu tiến sĩ, về sau tài vận thuận lợi, con cháu cả sảnh đường, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thằng đến chết giả phía sau, người đọc sách kia đột nhiên theo trong giấc mộng bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện hết thể nguyên lai là mộng. Thôn trưởng có ý tứ là, kiếp trước của ta kiếp này bất quá là một giấc mộng viễn vông. Lý Thanh Hà nghi ngờ nói, là mộng như thế nào? Là kiếp trước kiếp này lại như thế nào? Chân quý hiện tại, thoảng qua như mây khói theo nó đi a. Bộ Phàm khoát khoát tay. Chân quý hiện tại. Ta hiểu được, cảm ơn thôn trưởng chỉ giáo. Lý Thanh Hà chậm chậm đứng lên, hướng hắn hạ thấp thân phận hành lễ. Chương 130, chớ nói vua đi sớm, càng có sớm người đi đường. Phía sau, Lý Thanh Hà lại hỏi thăm Tống Tử Hổ cùng cậu Thẳng tình huống, bộ phàm từng cái trả lời, trả lại Lý Thanh Hà một chút đề nghị, trong lòng Lý Thanh Hà yên lặng nhớ kỹ phía sau, vậy mới yên tâm rời đi. Ca, nguyên lai ngươi tối hôm qua vụng trộm đi làm việc. Chờ Lý Thanh Hà kéo lấy giỏ trúc rời đi không bao lâu, Hỏa Kỳ Lân lập tức vọt ra. Thế nào? Rất thất vọng. Bộ phàm cười nhạt một tiếng, vừa mới hắn liền phát hiện tiểu nha đầu này ở sau cửa mặt nghe lén. Đương nhiên rồi, ngươi cũng quá đủ ý tứ, có loại chuyện tốt này cũng không bảo cho ta. Hỏa Kỳ Lân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt tốt, có lần sau nhất định kêu lên ngươi. Bộ phàm cười lấy sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Ca, đây là ngươi nói, ngươi cũng không thể lừa ta. Mắt của Hỏa Kỳ Lân sáng lên, duỗi ra tay nhỏ, chúng ta ngoéo tay câu. Bộ phàm bất đắc dĩ cũng chỉ đành cùng Hỏa Kỳ Lân ngoéo tay câu. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quỷ tinh quỷ tinh. Ngày kế tiếp, Tư Thục sau khi tan học, bộ phàm dẫn Tiểu Lục Nhân tới nhà lao lý, cho Tống Tử Hổ kiểm tra đùi phải. Vì có thể để Tống Tử Hổ chân thuận lợi khôi phục, bộ phàm dạy Lý Thanh Hà một chút mát xa chân thủ pháp, dạng này có lợi cho đối chân khôi phục. Lý Thanh Hà gật đầu xác nhận, mà Tống Tử Hổ lông mày cau lại. Nhìn xem thần tình khác nhau hai người, bộ phàm lắc đầu cười khẽ. Cái này có lẽ liền là trong truyền thuyết. Ngược chồng nhất thời thoải mái, theo đuổi chồng hỏa tăng tràng. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, liền đến Tư Thục mở rộng hoàn thành. Mở rộng hoàn thành phía sau, bộ phàm sống bận rộn rất nhiều ngày, vậy mới đem Tư Thục bố trí đến không sai biệt lắm. Trong đó cũng may mà Tống Lại Tử đám người chạy phía trước chạy phía sau. Liền lao thôn trưởng Vương Trường Quý cùng mấy cái tộc trưởng cũng không thiếu hỏi đến Tư Thục tình huống. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Tư Thục, ca lạp thôn tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tự hào. Về sau, không ít địa chủ viên ngoại nghe nói Tư Thục mở rộng hoàn thành, nhộn nhịp tới chúc mừng, để cái này vốn là yên lặng thôn nhỏ một thoáng náo nhiệt. Bộ phàm người đến không cự tuyệt. Cuối cùng, những người này đều là từng cái nhiệm vụ a. Tiếp đó, để tất cả mọi người khiếp sợ khởi nguồn sinh. La Dương huyện Phương Chi huyện dĩ nhiên phái người tới chúc mừng, cứ việc bản thân không có tới, nhưng cũng đủ để chứng minh Phương Chi huyện đối Bất Phàm thư viện coi trọng. Cái này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn do dự muốn không để hài tử tới Bất Phàm thư viện đi học những địa chủ kia viên ngoại, vào giờ khắc này đã quyết định. Bất quá, Phương Thành Văn phái người chúc mừng sự tình cũng cho bộ phàm rước lấy một chút phiền toái. Tục ngữ nói, văn nhân tương khinh. Phu cận Tư Thục tiên sinh nghe nói La Dương huyện Chi huyện dĩ nhiên cho một cái không có danh tiếng gì Tư Thục chúc mừng, trong lòng không phục, lập tức thành đoàn đến tham cầu chỉ giáo tới. Nhìn xem những cái này khí thế hung hung Tư Thục tiên sinh, bộ phàm cũng không có không vui, ngược lại rất là nhiệt tình hoan nghênh. Này ngược lại là để không ít Tư Thục tiên sinh đối bộ phàm có chút lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, bọn hắn nói là chỉ giáo, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhìn ra, bọn hắn là đến thăm pha quán. Cũng không có bao lâu, những cái này Tư Thục tiên sinh hoàn toàn thần phục. Không thần phục không được a. Thật sự là vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh học thức quả thực quá cao. Đi qua đối phương một phen chỉ giáo, bọn hắn không ít người có lợi rất nhiều. Phía sau, bộ phàm còn cố ý mang theo đám này Tư Thục tiên sinh tham quan Bất Phàm Tư Thục. Đối với Bất Phàm Tư Thục bảng đen dạy học, không ít Tư Thục tiên sinh mới lạ không thôi, thậm chí có người chính tay thử một cái dùng phấn viết chữ. Bộ phu tử, ngươi cái này phấn viết là từ chỗ nào mua đến? Có một người trung niên thư sinh chắp tay nói. Đồng phu tử nói đùa, tại mấy vị trước mặt, ta làm không được phu tử hai chữ. Bộ phàm khách khí khoát khoát tay. Mấy vị Tư Thục tiên sinh nghe đến trong lòng dễ chịu, vị này Bất Phàm thư viện tiên sinh học thức bên bác, đối nhân xử thế khiêm tốn khách khí, bọn hắn mặc cảm a. Mấy vị nếu như các ngươi muốn cái này phân viết, có thể tới ta Tư Thục mua sắm, mấy vị xin yên tâm, phương diện giá tiền khẳng định công đạo. Bộ phàm khiêm tốn cười một tiếng. Mấy tên Tư Thục tiên sinh biểu tình nghiêm trọng. Bọn hắn thế nào cảm giác có chút không thích hợp đây? Bởi vì Tư Thục dùng phân viết địa phương tương đối nhiều, nguyên cớ Tư Thục có một chỗ thiên phòng đặc biệt xuất hiện phân viết, bây giờ có thể cho Tư Thục kéo mấy cái khách nhân cũng không tệ. Mấy tên Tư Thục tiên sinh không biết là thế nào rời đi, mơ mơ màng màng tại Bất Phàm Tư Thục đặt trước không ít phấn viết, tiếp đó bị bộ phàm rất nhiệt tình đưa ra thôn. Bất quá, bọn hắn cũng không cảm thấy bị lừa gạt. Theo bọn hắn nghĩ Bất Phàm thư viện có thể tại 2 năm ở giữa ra tú tài đồng sinh khẳng định cùng cái kia bảng đen dạy học, nguyên cớ bọn hắn cũng muốn thử một chút biện pháp này. Vị này bộ phu tử tuy là nhìn lên trẻ tuổi, nhưng học thức lại cực kỳ uyên bác, khó trách có thể dạy dỗ 5 cái tú tài. Đồng tiên sinh lắc đầu thở dài. Xung quanh mấy tên Tư Thục tiên sinh nhận đồng gật đầu. Phía trước, bọn hắn còn rất xem thường Bất Phàm thư viện tiên sinh. Cuối cùng, có mặt có thể trở thành Tư Thục tiên sinh đều là có công danh tú tài, mà Bất Phàm thư viện tiên sinh liền đồng sinh đều không phải. Coi như dạy dỗ tú tài, đồng sinh lại như thế nào? Nhưng một phen lãnh giáo một chút tới, ánh mắt bọn hắn quá nông cạn. Vị kia bộ tiên sinh mặc dù không có công danh, nhưng học thức đủ để xưng là mọi người. Các ngươi nói vị này bộ tiên sinh có khả năng hay không lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí? Có vị nho sinh trung niên trần trờ nói. Lời này không khỏi để mọi người tại đây giật mình. Bọn hắn rõ ràng lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí đại biểu cái gì? Không có khả năng, giống chúng ta loại này vắng vẻ huyện thành nhỏ làm sao lại ra nho tu. Có vị áo xanh nho sinh lắc đầu nói. Muốn trở thành nho tu có nhiều khó khăn, người ở chỗ này đều rõ ràng. Nếu như vị kia bất phàm thư viện tiên sinh là từ bên ngoài đến, bọn hắn sẽ còn hoài nghi. Nhưng bọn hắn nghe ngóng đến rất rõ ràng, vị kia bộ tiên sinh từ nhỏ ngay tại Ca Lạp thôn trưởng thành, một cái vắng vẻ huyện thành ra một cái nho tu chỉ sợ trăm năm cũng chưa chắc có một cái. Hơn nữa học thức uyên bác không đại biểu có thể trở thành nho tu. Mấy ngày sau, bất phàm tư thục lần đầu tiên đối ngoại chiêu sinh kiểm tra bắt đầu. Mà kiểm tra sự tình, bộ phàm toàn quyền giao cho thiết đản tiểu thảo bọn hắn đi làm. Cuối cùng, làm một cái đại gia trưởng, thích hợp buông tay, để bọn hắn độc lập trưởng thành, dương cánh bay lượn. Mà hắn thì sao? Nằm tại trên ghế trúc, thoải mái nhàn nhã soát lấy hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan bên trong. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt tại tâm nguyên bí cảnh tu luyện. Hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố dẫn hảo hữu của ngươi Đại Ni rời đi Đại Ngụy, tiến về hải ngoại. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm 100 triệu lần. Tu tiên giới ngược lại rất bình tĩnh. Hàn Cương cùng Chu Sơn Nguyệt đều tại tu luyện. Bất quá, Bạch Tố Tố cùng Đại Ni đi hải ngoại làm cái gì? Bộ phàm từ trước đến giờ biết Đại Ngụy bất quá là cái này to như vậy tu tiên giới một chỗ. Thậm chí, tại Đại Ngụy, Thiên Môn Thánh Địa khả năng là đứng đầu nhất môn phái, nhưng để ở một ít địa phương, Thiên Môn Thánh Địa khả năng là tiểu môn tiểu phái. Nguyên cớ, hắn không dám xem nhẹ tu tiên giới bất cứ người nào. Bởi vì hắn rõ ràng một cái đạo lý. Chớ nói vua đi sớm, càng có sớm người đi đường. Một núi càng so một núi cao. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên cớ, vẫn là thành thành thật thật chờ tại trong thôn tốt nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống Tiểu Xuân thế nào còn tại Huy Kiếm A? Không thể nhà sao? Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 131, đề mục rất khó khăn. Đối với bộ phàm bên này thanh nhàn, hai tử bên kia lại bận rộn cực kỳ. Vì không cho hắn thất vọng, tiểu thảo bọn hắn đối với lần này tư thục chiêu sinh có thể nói là vắt hết óc. Đề thi khẳng định không thể quá đơn giản, không phải sẽ giảm xuống tư thục thân phận, cầm kỳ thư họa, không nói mọi thứ đều sẽ a, nhưng thế nào cũng muốn sẽ một hai dạng. Đi qua một phen suy xét, một đám hải tử cuối cùng xác định một loạt đề thi. Khảo hạch cùng ngày, không ít hải tử khóc theo tư thục bên trong đi ra. Ta muốn về nhà, ta không thi, quá khó khăn. Không ít địa chủ viên ngoại mặt lộ nghi hoặc, nhộn nhịp hỏi thăm đề thi phía sau, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Bọn hắn cảm thấy bất phàm thư viện đây là không dự định thu đồ ý tứ. Cuối cùng, cũng không phải cá gì biết tên thư viện, lại còn thi cầm kỳ thư họa, còn có những cái kia đề thi khó được không tưởng nổi. Trong lúc nhất thời, không ít địa chủ viên ngoại nhộn nhịp tới tư thục lấy thuyết pháp. Ca Lạp thôn các hương thân cho là đám người này là tới tư thục gây chuyện, không nói hai lời cầm lên ra hỏa sự tình, đem đám này địa chủ viên ngoại bao bọc vây quanh. Lao thôn trưởng Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng nghe nói tin tức này vội vàng tới điều hòa. Thôn trưởng, không tốt, tư thục xảy ra chuyện. Tống Lại Tử vội vã chạy tới. Tư thục đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm nhíu mày, hắn nhưng là nhớ đến hôm nay là ngày gì, chẳng lẽ tư thục kiểm tra xảy ra vấn đề gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta nhớ đến đám kia địa chủ viên ngoại nói cái gì tư thục không thu người, cũng đừng đùa nghịch bọn hắn cái gì tới, dù sao ngươi vẫn là tới xem a. Tống Lại Tử lau mồ hôi chán. Ta hiểu được. Bộ phàm cũng không nói nhảm. Lập tức cơi tiểu bạch lư liền hướng tư thục tiến đến. Giờ phút này, tư thục cửa chính phía trước vây quanh không ít người. Xa xa nhìn thấy các hương thân từng cái cầm lấy cốc chim, sẻng, một bộ khí thế hung hăng răng rấp, trong lòng bộ phàm vừa buồn cười vừa cảm động. Tiểu phàm, ngươi cuối cùng tới. Vương trưởng quý cùng một đám tộc trưởng lên trước, chào hỏi. Lao thôn trưởng, tư thục là chuyện gì xảy ra? Bộ phàm chờ mình, từ tiểu bạch trên lưng lừa xuống. Cái này. Vương trưởng quý lời nói còn không ra khỏi miệng. Một tên hoa lệ nam tử trung niên hử lạnh một tiếng. Tiên sinh đến rất đúng lúc, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi thư viện dĩ nhiên không có ý định thu đệ tử, cái kia hà tất cầm chúng ta tới tiêu khiển. Một đám địa chủ viên ngoại gật đầu phụ họa. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Bộ phàm chắp tay cười nói. Triệu Bách Lãng. Tục ngữ nói, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp bộ phàm khiêm tốn nụ cười, hoa lệ nam tử trung niên hỏa khí một thoáng giảm đi không ít. Nguyên lai là Triệu viên ngoại. Xin hỏi Triệu viên ngoại tại sao lại nói ta bất phàm tư thục không có ý định thu đệ tử? Bộ phàm cười lấy hỏi. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi thư viện ra cái gì để thi. Triệu viên ngoại hỏi ngược lại. Đề thi có vấn đề gì? Bộ phàm ánh mắt rơi vào tiểu thảo chờ hài tử trên mình, gặp những hài tử này từng cái rũ đầu, tựa như làm sai sự tình dáng dấp. Chính ngươi nhìn một chút đây là cái gì để thi? Triệu viên ngoại theo trong tay háo móc ra một trương giấy tuyên, để bộ phàm chính mình xem. Những cái này để có sao không thỏa đáng? Bộ phàm tiếp nhận giấy tuyên nhìn lên, lập tức minh bạch. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy những cái này để ra quá khó khăn. Triệu viên ngoại cau mày nói. Biết sao? Không sợ các vị chê cười, ta sợ ra để rất khó khăn, vậy mới cố ý để tư thục đệ tử ra để thi. Bộ phàm lắc đầu thở dài, không nghĩ tới những cái này để thi đối các vị con cháu vẫn là rất khó khăn. Đây là ta cân nhắc không chu toàn. Chúng địa chủ viên ngoại giật mình. Sợ ra đề rất khó khăn, vậy mới khiến đệ tử ra đề. Ý tứ cái này còn nhường. Như vậy đi, lần này khảo hạch không giữ lời, ta để tư thục đệ tử lần nữa ra đề, tận lực ra một chút dễ dàng đề mục như thế nào. Bộ Phàm cười nói. Chúng địa chủ viên ngoại nhìn nhau. Rõ ràng cảm giác bọn hắn bị chiếu cố, nhưng vì cái gì trong lòng cực kỳ không thoải mái đây. Bất quá, Bất Phàm thư viện tiên sinh chịu nhượng bộ, hơn nữa từ đầu tới đuôi vị tiên sinh này đều cực kỳ khiêm tốn, bọn hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Hơn nữa, bọn hắn thế nhưng nghe nói 10 giảm 8 thôn tư thuộc tiên sinh đều hướng vị này bộ tiên sinh lĩnh giáo, cuối cùng không công mà lui. Cái này đã nói rõ Bất Phàm thư viện tiên sinh là có bản lĩnh thật sự. Phía sau, xác định lần sau khảo hạch thời gian, chúng địa chủ viên ngoại lần lượt rời đi. Mà Bộ Phàm cũng hướng tới hỗ trợ các hương thân cảm ơn, chúng hương thân khoát khoát tay, nhộn nhịp đi làm việc đi. Tiên sinh, thật xin lỗi. Tiểu Thảo cùng một đám hải tử rũ đầu nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy vẻ áy náy. Tại sao muốn nói xin lỗi? Bộ Phàm cười nhìn lấy đám hải tử này nói. Tiên sinh đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho chúng ta, thế nhưng bị chúng ta làm hư. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói. Không phải. Bộ Phàm lắc đầu, các ngươi cảm thấy các ngươi ra đề mục có khó không? Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Thảo thành thật trả lời nói. Thiết Đản gật gật đầu, chúng ta cảm thấy ra đề không thể ra quá đơn giản, nguyên cớ ra một chút trung đẳng đề thi. Một đám hải tử rất nghiêm túc gật gật đầu. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, có lẽ đối với các ngươi mà nói, những cái kia đề thi chỉ có thể coi là vừa vặn, nhưng đối với những cái kia tới tham gia kiểm tra người cũng là cực kỳ khó. Các ngươi muốn người biết chuyện cùng người ở giữa cũng là có khác biệt, liền giống với giữa các ngươi thành tích cũng có phân chia cao thấp đồng dạng, các ngươi sẽ, không đại biểu người khác sẽ. Tiên sinh, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, thật giống như một chút đề, đối tiên sinh mà nói, rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, cực kỳ khó. Liền là ý tứ này. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Thảo đầu vai. Cái kia tiên sinh, chúng ta ra để muốn ra nhiều dễ dàng để mục a. Tiểu Thảo cái kia con ngươi sáng ngời lóe ra nghi hoặc. Cái này a. Các ngươi có thể chọn một chút nhìn lên độ khó không cao, làm lại không đơn giản để mục. Bộ Phàm cười nói. Còn có loại này để. Một đám hải tử nghi hoặc. Các ngươi từ từ suy nghĩ, không sớm thì muộn sẽ nghĩ ra được. Bộ Phàm chắp lấy tay cười nói. Tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này sẽ không để ngươi thất vọng. Tiểu Thảo ánh mắt kiên định nói. Ba ngày sau, khảo hạch triệt để kết thúc. Lần này thật không có như phía trước náo ra lớn như thế trận trượng. Mỗi cái tới tham gia khảo hạch hải tử đều cảm thấy nắm chắc 10 phần, nhưng đến hết bảng thời gian, không ít người trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn những cái kia làm rất đơn giản để mục, dĩ nhiên đều làm sai. Chương 132, thần bí mặt nạ. Kỳ thực tư thục ra đề thi kỳ thực cũng không khó. Nguyên cớ, rất nhiều hải tử sẽ làm sai, càng nhiều là bởi vì làm bài sơ ý sơ suất, căn bản không nhìn kỹ đề đưa đến. Mà những địa chủ kia viên ngoại tìm hiểu tình huống, cũng không dám tới tư thục sinh sự. Những tháng ngày tiếp theo, Ca Lạp thôn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Không ít địa chủ viên ngoại vì để cho hải tử có thể tại Bất Phàm thư viện thật tốt đi học, nhộn nhịp tại Ca Lạp thôn mua điểm bất động sản. Trong thôn không dư thừa nhà làm cái gì, không quan trọng. Gia bạc mua đất chính mình xây. Nhìn xem bốn phía đều tại xây dựng nhà, Bộ Phàm không khỏi cảm thán. Kỳ thực, đối với đám này địa chủ viên ngoại sẽ làm như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng, đám này địa chủ viên ngoại đều là 10 dặm 8 thôn thổ tài chủ. Khoảng cách Ca Lạp thôn nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bọn hắn không có khả năng mỗi ngày thật sớm để hài tử ngồi xe ngựa chạy đến tư thục đi học. Nguyên cớ, phải giải quyết phương pháp kia chỉ có tại Ca Lạp thôn mua gian nhà. Bất quá, để Bộ Phàm không tưởng tượng được là cái này dĩ nhiên cũng có ban thưởng. Chúc mừng ngươi, người trong thôn miệng tất cả nâng cao, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Nhìn tới cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Mà cùng đám này địa chủ viên ngoại thương lượng sự tình, Bộ Phàm ngại phiền toái, liền giao cho lão thôn trưởng Vương trưởng quý cùng Chu Minh Châu hai người. Buổi chiều, Chu Minh Châu liền đem đám kia địa chủ viên ngoại cho buộc sửa giao cho hắn, Bộ Phàm cũng không có thu, mà là để Chu Minh Châu đem khoản này bạc cầm lấy đi mua sắm thư tịch. Thôn trưởng, ngươi đây là dự định làm cái thư viện a? Mắt của Chu Minh Châu sáng lên. Thư viện, danh tự thật không tệ. Bộ Phàm gật đầu nói. Vậy chuyện này giao cho ta, thuận tiện ta cũng cho ngươi tư thục quyền một chút sách. Chu Minh Châu cười nói. Theo ngươi. Bộ Phàm cũng không có cự tuyệt. Đúng rồi, ta nghe Tống Lại Tử nói, ngươi tại huyện thành làm cái gì chịu đánh gà, bây giờ thế nào? Nói như thế nào đây, cũng tạm được a. Chu Minh Châu suy nghĩ một chút nói. Xem ngươi dáng dấp, là ra cái gì bất ngờ. Bộ Phàm nói. Cũng không tính là gì đại sự. Chu Minh Châu lắc đầu, nhưng còn đem mở chịu đánh gà tao ngộ sự tình nói ra. Bởi vì chịu đánh gà lấy giá cả tiện nghi, nhanh cầm nhanh ăn, rất nhanh liền tại huyện thành đánh ra thành tựu, hấp dẫn không ít người giàu cùng dân chúng bình thường tới nhấm nháp. Nhưng cũng bởi vậy bị người đỏ mắt. Nhất là tiểu lâu khách sạn ông chủ lão bản. Bọn hắn không dám danh mục khuyết đại đối phó Chu Minh Châu, nhưng bọn hắn lại có thể bắt chước Chu Minh Châu mở chịu đánh gà. Là cái gì cơ ép cờ, gà miếng như măng mọc sau mưa xuất hiện. Những người này quá ánh mắt thiện cận, đừng nhìn khoai tây, gà rán làm đến đơn giản, nhưng bên trong môn đạo nhiều sự tình. Chu Minh Châu xem thường nói. Minh Châu tỷ, cái kia khoai tây chiên, gà rán ăn ngon không? Hỏa Kỳ Lân mắt nhỏ lóe ra quang mang nói. Người muốn ăn? Chu Minh Châu cười nói. Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ điểm một cái. Loại kia một hồi, ta làm cho ngươi ăn. Chu Minh Châu thương yêu sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Tiên sinh, ở nhà không? Đồng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe xong thanh âm này, Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Tống Tử Hổ. Phải biết từ lúc Tống Tử Hổ chân thương thế tốt lên phía sau, cách mỗi mấy ngày liền hướng nhà hắn đưa một chút trên núi lâm sản. Đi ra ngoài nhìn lên. Quả nhiên, giờ phút này, trên vai của Tống Tử Hổ gánh một cái gậy gỗ, đứng ở ngoài sân, mà gậy gỗ phía sau còn mang theo hai cái thỏ xám tử cùng hai cái chim chỉ. Tiên sinh tốt. Đại nha cùng cậu thẳng theo sau lưng Tống Tử Hổ, lễ phép hành lễ nói. Tốt. Bộ Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Hổ, cười khổ nói, mới nói mấy lần, có con ngồi chính các ngươi cầm lấy đi bán, đừng lao hướng nhà ta tạo. Không có chuyện gì, tiên sinh, đây là trên núi đánh tới, không đáng mấy đồng tiền. Tống Tử Hổ minh bạch một việc, nếu như không phải Bộ Phàm, hắn đừng nói là đi săn, chỉ sợ giờ phút này chỉ có thể nằm trong phòng, chuyện gì đều làm không được. Cái này thỏ đáng yêu như thế, kho khẳng định ăn ngon. Chu Minh Châu đi ra tới, sờ lên cằm. Ơ đừng. Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ điểm một cái, tựa như cực kỳ tán đồng Chu Minh Châu lời nói. Bộ Phàm. Cuối cùng, song phương đều thối lui một bước, Bộ Phàm dùng tiền mua xuống hai cái thỏ xám tử cùng hai cái chim chỉ, chỉ là giá cả so trên thị trường muốn thấp. Tiên sinh, ta nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề rất tốt, không biết có thể hay không giúp ta rèn đúc mấy mũi tên. Tống Tử Hổ nói. Nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên. Nhiệm vụ giới thiệu, Tống Tử Hổ mũi tên tại một lần săn bắn bên trong mất đi, bởi vì nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề tốt, vậy mới muốn làm phiền ngươi rèn đúc mấy mũi tên dùng. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Cái này không có vấn đề. Bộ Phàm mặt mày hớn hở. Vậy phiền phức tiên sinh ngươi. Phía sau, ước định cẩn thận thời gian, Tống Tử Hổ liền mang theo đại nha cùng cậu thẳng cáo từ rời đi. Thôn trưởng, ta phát hiện một vấn đề, mỗi lần có người nhờ ngươi làm việc thời điểm, ngươi liền sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ. Chu Minh Châu chân thành nói. Cái này gọi là làm lấy giúp người làm niềm vui. Bộ Phàm chắp hai tay, chậm rãi vào phòng. Vào lúc ban đêm, Bộ Phàm gọi Hỏa Kỳ Lân tới rèn đúc mũi tên. Cuối cùng, miễn phí bật lửa không dùng thì phí. Hủy Thiên Diệt Địa Thương Long Tiễn, tỷ lệ chính xác tăng lên 30. Đừng hỏi như vậy tự kỷ danh tự là ai lấy, hỏi cũng không biết. Hai ngày sau, Tống Tử Hổ tới lấy mũi tên. Nhìn xem vô cùng sắc bén mũi tên, Tống Tử Hổ nào có không hài lòng đạo lý, trong lòng quyết định sau đó yêu cầu cái gì săn thú công cụ đều tìm đến Bộ Phàm. Nhiệm vụ, rèn đúc mũi tên hoàn thành. Mấy ngày sau, đến tư thục ngày tự trường, từng chiếc xe ngựa cập bến tư thục cửa chính phía trước. Bây giờ tư thục lấy đại, trung, tiểu phân chia lớp. Cứ việc bây giờ người còn không nhiều, nhưng vẫn là tất yếu sớm chuẩn bị một thoáng. Hơn nữa, hắn cũng muốn tốt. Sau đó người nhiều, liền để thi đậu đồng sinh đệ tử đi dạy mâu giáo bé, để thi đậu tú tài đệ tử đi trong giáo lớp, mà hắn phụ trách chủ. Tất nhiên, hắn cũng không phải vô ích sai sử thiết đản bọn hắn, nên cho tiền lương, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mà thiết đản bọn hắn đối cái này không dị nghị. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tiên sinh để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Nhưng bất kể như thế nào, một ngày này, Bộ Phàm cùng thu một đợt kinh nghiệm. Nhiệm vụ, mong con hơn người hoàn thành. Nhiệm vụ, muốn cho hải tử tiến vào Bất Phàm thư viện học chữ hoàn thành. Nhiệm vụ, hy vọng hải tử theo ngươi lăn lộn hoàn thành. Từng cái nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên. Theo sau, là từng cái kỹ năng tiếng nhắc nhở. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp. Tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ban thưởng tiên thiên linh bảo thần bí mặt nạ. Thần bí mặt nạ đeo phía sau, nhưng ẩn nấp tu vi, nhưng tàng hình 1 phút đồng hồ. Ẩn nấp tu vi có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này tàng hình thế nào còn có thời gian hạn chế a? 1 phút đồng hồ, chỉ có ngần ấy thời gian đủ làm cái gì? Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 133, Hỏa Kỳ Lân rời đi. Theo trong thùng vật phẩm lấy ra thần bí mặt nạ. Mặt này thần bí mặt nạ là một mặt cười đến cực kỳ quỷ dị mặt nạ, dung mạo cong cong, nụ cười có chút khôi hài. Tuy là cái này thần bí mặt nạ hiệu quả chỉ có thể tàng hình 1 phút đồng hồ, nhìn lên thời gian có chút không đủ dùng. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, chỉ cần tốc độ rất nhanh, cái này 1 phút đồng hồ vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Một khi tao ngộ cường địch, chơi không lại đối phương, có thể tàng hình 1 phút đồng hồ, liều mạng bỏ chạy. Lấy hắn bỏ chạy thủ đoạn, 1 phút đồng hồ có thể bỏ chạy cực xa khoảng cách. Nhìn tới cái này thần bí mặt nạ cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ. Đem thần bí mặt nạ thu nhập thùng vật phẩm phía sau, Bộ Phàm thử một chút hóa thần hậu kỳ thực lực, liền tiến vào mô phỏng quyết đấu. Hàng Cương, miểu sát. Chu Sơn Nguyệt, miểu sát. Xích Diễm Yêu Thánh, miểu sát. Bộ Phàm kích động, cuối cùng là đem hỏa kỳ lân cha hắn cho miểu. Tiếp lấy, Bạch Tố Tố bị miểu, xúc động đến có chút sớm. Xem ra muốn cùng Bạch Tố Tố giao thủ, yêu cầu càng cố gắng mới được. Thời gian vội vàng, đảo mắt nửa tháng đi qua. Nửa tháng này tới, Bộ Phàm có thể nói là không nhàn rỗi, một bên dạy học, một bên trợ giúp thôn dân giải quyết đủ loại vấn đề. Bất Phàm tư thục trong khoảng thời gian này tới cũng từng bước ổn định. Mà đám kia địa chủ viên ngoại phát hiện hải tử nhà mình học tập dĩ nhiên so trước đây nghiêm túc, trong lòng càng vui mừng lựa chọn ban đầu không có sai. Bất quá, cũng xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngay tại vài ngày trước, Bộ Phàm chú ý tới tư thục có đệ tử quan hệ tương đối thân thiết. Từ một cái có tiết tháo có trách nhiệm cảm giác tư thục tiên sinh, hắn cảm thấy tất yếu đem hai đứa bé phụ mẫu gọi tới nói chuyện. Lần đầu tiên mời phụ huynh, khoan hay nói, trong lòng có chút xúc động nhỏ. Nhưng để Bộ Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hai bên phụ mẫu dĩ nhiên không theo sáo lộ ra bài a. Tại hắn ấn tượng tới, hẳn là dạng này. Tiên sinh, xin yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ thật tốt quản giáo hài tử phía sau cái gì cái gì. Nhưng hiện thực là, ai u, không qua đối được, nhà ngươi khuê nữ dáng dấp xinh đến đẹp, có thể chú ý nhà ta cái kia khở tiểu hài, là nhà ta cái kia khở tiểu hài phúc khí. Nhà ta cái kia ngốc khuê nữ nào có các ngươi nói đến như vậy tốt, nhà ngươi tiểu hài mới tốt, hai chúng ta lô hổng nhìn xem hắn lớn lên, thành thật nói. Ngươi quá khách khí, nếu không dạng này, hai cái tiểu hài xem vừa ý, chúng ta kết thành thông gia thế nào? Cái này tốt. Ngay tại chỗ, Bộ Phàm ngộng. Này làm sao cùng trong tưởng tượng không giống chứ? Nguyên bản thật tốt mời phụ huynh, cuối cùng biến thành song phương đính hôn. Đây là hắn lấy hải tử học nghiệp làm lý do cản trở kết quả, không phải, hai bên phụ mẫu trực tiếp để chính mình hải tử thành hôn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là hợp tình hợp lý. Tại những thôn khác, như tư thục bên trong một chút hải tử tuổi tác thật sớm tại phụ mẫu an bài xuống thành hôn. Bộ Phàm suy đi nghĩ lại, cho dù không đi ngăn lại, nhưng cũng muốn chính xác dẫn dắt các hải tử. Nguyên cớ, hắn dứt khoát mời Chu Minh Châu đảm đương tư thục bên trong sinh lý tiên sinh. Bất quá, chỉ dạy tiểu cô nương, mà Nam Hải bên kia có hắn. Ngày hôm sau, tư thục nghỉ. Dưới cây đào, Bộ Phàm thoải mái nhàn nhã nâng lên sách xem, tiểu lục nhân trong phòng xem sách lý học, Hỏa Kỳ Lân cũng là không yên lòng tại một bên tìm tòi lấy tiểu Bạch Lư Lông. Lân Nhi, ngươi tới một thoáng. Bộ Phàm đem trên tay sách buông xuống, dương mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. "Ca, có chuyện gì không?" Hỏa Kỳ Lân chớp mắt to nói. "Ngươi gần nhất có phải hay không có việc, không ngại nói với ta một thoáng, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Kỳ thực rất sớm, Bộ Phàm liền phát giác được Hỏa Kỳ Lân có chút tâm thần không yên. Nhưng Hỏa Kỳ Lân không nói, hắn cũng không tiện hỏi, vẫn tại chờ Hỏa Kỳ Lân mở miệng. Nhưng đợi rất nhiều ngày, Hỏa Kỳ Lân đều không mở miệng nói ý tứ, hắn cũng chỉ phải tới hỏi. "Không có a." Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. "Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao?" Tục nữ nói, mỗi cái nữ hải đều sẽ có tâm sự, Bộ Phàm cảm thấy Hỏa Kỳ Lân mặc dù là yêu, nhưng tâm sự cái này cùng chủng tộc không có quan hệ. Hỏa Kỳ Lân trầm mặc túi đầu xuống. "Ca, ta phải đi về." "Trở về?" Bộ Phàm biết Hỏa Kỳ Lân cái gọi trở về chỉ cái gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân là đối tư thuộc cái nào tiểu nam hải có ý tứ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân lại muốn rời đi. "Đây là chuyện tốt, ngươi rời nhà cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm cần phải trở về." Bộ Phàm khép cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. "Thế nhưng ta luyến tiếc." Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, hốc mắt không khỏi ở mức đỏ. Nàng thật cực kỳ ưa thích nơi này. Tại nơi này cứ việc qua đến bình thường, nhưng để người thoải mái dễ chịu. Có thể đi bờ sông bắt cá, có thể tới trong ruộng câu lương, còn có thể đến trên núi lấy tổ chim, mỗi ngày qua đến thật vui vẻ. "Khóc cái gì khóc? Đều bao lớn người, còn khóc nhẹ, lại không phải đi liền không thể trở về." Bộ Phàm cười lấy an ủi, "Nơi này tùy thời hoan nên ngươi tới." "Hình như cũng đúng." Hỏa Kỳ Lân hít hít mũi nhỏ, "Vậy ta trở về nhìn một chút liền trở lại." "Được." Bộ Phàm cười nói. Hỏa Kỳ Lân cũng cười, "Ca, ta có thể hay không mang bức kia Kỳ Lân đồ trở về? Trở về thời điểm, ta nhất định đem tranh mang về." Bộ Phàm giật mình. Không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân say đắm bức họa kia dĩ nhiên đến mức này. Trở về cũng không quên mang đi Mỹ Nam đồ. "Ca, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không cần đi." Hỏa Kỳ Lân rũ đầu nhỏ, nàng chỉ là muốn đem tranh mang về, để cha nhìn một chút, nói không chắc cha nàng có thể bởi vậy đột phá, trở thành một phương yêu thánh. "Ngươi cái này nói cái gì lời nói, lúc trước đã nói, bức họa kia tặng cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều là ngươi sự tình, coi như đốt cũng không có vấn đề." Bộ Phàm cười cười. "Thật, quá tốt rồi. Ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc vĩnh viễn sẽ cảm kích ngươi ban ân." Hỏa Kỳ Lân cao hứng đến nhảy dựng lên, như loại kia bảo vật cũng chỉ có như ca của nàng dạng này ẩn sĩ cao nhân mới có thể nói đến như vậy không quan tâm. "Cảm kích thì không cần, chỉ là ngươi sau khi trở về, không thể nói bức họa này là ta tranh đưa cho ngươi." Bộ Phàm vội ho một tiếng. Hỏa Kỳ Lân có chút không hiểu nhìn về phía Bộ Phàm. Nhưng đương nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? "Ca, ta hiểu được." Bộ Phàm có chút ngộng. Tiểu gia hỏa này minh bạch cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân không nói bức họa này là hắn vẽ là được. Phải biết Hỏa Kỳ Lân say đắm vẽ lên Công Kỳ Lân đã đến cơm nước không vào tình trạng. Nếu để cho Hỏa Kỳ Lân cha nàng biết, không chừng sẽ trách hắn vẽ cái gì mỹ nam đồ cho Hỏa Kỳ Lân. Cứ việc bây giờ lấy thực lực của hắn trọn vẹn không e ngại Xích Diễm Yêu Thánh, nhưng đừng quên Xích Diễm Yêu Thánh cũng có cha, cha hắn phía trên khả năng còn có cái lao tổ tông. Nguyên cớ, để cho an toàn, vẫn là để Hỏa Kỳ Lân không cần nói ra bức họa này là hắn vẽ. Mà giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân lại nghĩ đến, ca, làm như vậy khẳng định là không muốn để cho người khác làm phiền hắn tại nơi này tu luyện. Cha nàng từng nói qua, tu vi đến một cái cảnh giới, phương thức tu luyện liền sẽ có chỗ khác biệt. Trước đây nàng không hiểu, nhưng từ khi gặp được Bộ Phàm phía sau, nàng liền hiểu. Nguyên bản tu luyện còn có thể như vậy tu luyện. Làm phàm nhân sự tình, cho phàm nhân tạo mộng luân hồi, nhìn xem bọn hắn sinh lão bệnh tử, rửa tâm đổi mặt, tất cả những thứ này chỉ vì cảm ngộ. Chương 134, cây mẹ lớn thành tinh. Hai ngày sau, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đầu to lớn kỳ lân tại trong đêm lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhìn xa như vậy đi thân ảnh, Bộ Phàm thở dài. Trở về a. Tiểu Bạch Lư quay đầu cũng nhìn Hỏa Kỳ Lân rời đi phương hướng một chút phía sau, tê minh một tiếng trở về thôn. Ngày kế tiếp, Hỏa Kỳ Lân rời đi thôn sự tình thoáng cái tại Ca Lạp thôn truyền ra. Bộ Phàm đưa ra lý do là, Hỏa Kỳ Lân ban đầu là rời nhà trốn đi, vì để cho hắn thu lưu, vậy mới sẽ biên ra bị mẹ kế ngược đãi cố sự. Mà tại hôm qua, Hỏa Kỳ Lân thân nhân tìm tới cửa, đem Hỏa Kỳ Lân tiếp về kế thừa di sản. Mặc kệ thôn dân có tin hay không, dù sao Bộ Phàm tin. Cuối cùng, lý do này thế nhưng hắn suy nghĩ một buổi tối, vậy mới nghĩ đến một cái miễn cưỡng có thể ứng phó cố sự, tuy là nghe tới lỗ thủng thật nhiều. Không ít thôn dân nghe được tin tức này đều rất là không bỏ. Phải biết Hỏa Kỳ Lân trưởng thành đến đáng yêu lấy vui, lại cùng Bộ Phàm quan hệ tốt, nguyên cớ trong thôn rất nhiều người đều đối cái này đáng yêu tiểu nha đầu đặc biệt ưa thích. Thậm chí tư thuộc bên trong cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ phải tốt tiểu cô nương đều khóc. Tiểu Lân cũng vậy, đi thế nào cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Đúng vậy a, hai ngày trước, chúng ta còn hẹn xong muốn lên núi gỡ quả dại. Nghe lấy xung quanh truyền đến tiếng khóc, Tiểu Thảo hai mắt từng đỏ, nhưng nàng cố gắng để chính mình đừng khóc lên tiếng, tục ngữ nói, theo thứ tự là nhất thương cảm. Ta muốn Tiểu Lân làm như vậy là không muốn để cho chúng ta quá thương tâm. Bộ Phàm cũng phát hiện từ lúc Hỏa Kỳ Lân rời đi, tư thục biến đến buồn bực không ít. Rất nhiều hài tử đều có chút mặt ủ mày chau, vì để cho đám hài tử này cao hứng trở lại, hắn không thể làm gì khác hơn là cười lấy an ủi, Tiểu Lân đi cũng không phải không trở lại, nói không chắc qua vài ngày, liền trở lại. Thật sao, tiên sinh? Không ít tiểu cô nương dùng tay lau nước mắt. Tiên sinh lúc nào lừa qua các ngươi? Bộ Phàm ôn hòa cười nói. Vậy thì tốt quá. Không ít tiểu cô nương vui đến phát khóc. Bộ Phàm cũng không có nói Hỏa Kỳ Lân lúc nào có thể trở về tới, bởi vì hắn cũng không biết. Phía sau thời gian, Bộ Phàm giống như ngày thường tới tư thục lên lớp, Tiểu Lục Nhân cũng càng học tập y thuật, nhìn lên hết thể như thường, nhưng hắn rõ ràng từ lúc thiếu đi Hỏa Kỳ Lân, trong nhà tựa như mất đi cái gì. Tiểu Lục Nhân biến đến không có trước kia cao hứng như vậy, trong nhà biến đến an tĩnh rất nhiều. Cái kia thỉnh thoảng dọn dẹp đình viện tiểu thân ảnh không thấy, cái kia thỉnh thoảng cho hắn bưng trà rót nước tiểu thân ảnh biến mất, cái kia ăn mặc tiểu tạp dề tại phòng bếp bận rộn tiểu thân ảnh không có. Đói. Tốt ta, không biết tại sao lại có loại ngược đãi nhi đồng đã xem cảm giác. Chu Minh Châu trở về thôn, nghe nói Hỏa Kỳ Lân rời đi tin tức, trước tiên liền đến tìm hắn. Thôn trưởng, ngươi không lừa ta đi, Tiểu Lân thật bị nàng cha mẹ ruột mang về. Chu Minh Châu là đem Hỏa Kỳ Lân xem như muội muội nhìn, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho Hỏa Kỳ Lân mang ăn ngon chơi vui, bây giờ biết được Hỏa Kỳ Lân, trong lòng nàng cực kỳ cảm giác khó chịu. Không phải bị cha mẹ ruột tiếp đi, chẳng lẽ còn có thể bị ta bán đi? Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Có thể. Chu Minh Châu muốn nói lại thôi. Không phải nàng không tin thôn trưởng, mà là Hỏa Kỳ Lân trở về lý do lỗ thủng quá nhiều. Nhưng muốn nói nơi nào có vấn đề, nàng còn nói không ra. Yên tâm đi, Tiểu Lân chính xác là về nhà. Bộ Phàm biết Chu Minh Châu muốn cái gì, nhưng hắn không chút nào lo lắng. Cuối cùng, 3 phần thật, 7 phần giả lời đồn có thể nhất để người tin là thật, mà Hỏa Kỳ Lân cũng thật là trở về trong nhà. Ta đã biết. Chu Minh Châu thần tình có chút hề hoài, cũng không có nhiều lời, liền cáo từ rời đi. Bộ Phàm thở dài. Hỏa Kỳ Lân nha đầu kia thực tế quá lấy hỉ, mặc kệ nam nữ già trẻ đều ưa thích. Sư phụ, tiểu sư cô có phải hay không không phải người thường? Tiểu Lục Nhân từ trong nhà đi ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Bộ Phàm dương mắt nói. Ta. Tiểu Lục Nhân rũ đầu nhỏ, tiểu sư cô tay của nàng có thể bốc hỏa, hơn nữa ngươi là buổi tối đưa tiểu sư cô rời đi, lúc ấy ta cũng không có ngủ. Bộ Phàm giật mình. Ngươi tiểu sư cô chính xác không phải người thường. Tiểu Lục Nhân nâng lên đầu nhỏ, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị chú ý Bộ Phàm. Hắn còn tưởng rằng sư phụ sẽ che giấu, nhưng không nghĩ tới sư phụ chẳng những không có che giấu, còn trực tiếp thừa nhận. Ta biết trong lòng ngươi nhất định thật tò mò, nhưng có một số việc, hiện tại nói cho ngươi đối ngươi vô ích, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi tiểu sư cô không phải người bình thường là được rồi. Bộ phàm sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ, đối với cái này tiểu đồ đệ, hắn cũng không muốn che giấu quá nhiều. Đã biết, sư phụ. Tiểu lục nhân mặt nhỏ có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng sư phụ sẽ không lừa hắn. Đêm. Rất yên tĩnh. Bộ phàm hai mắt đột nhiên mở ra, từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Tại hắn trong thần thức, tại cửa thôn phương hướng có một trận linh lực ba động. Không nghĩ nhiều, thân hình hắn đống nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại cửa thôn, không khỏi sững sờ. Giờ phút này, cửa thôn cây hoè lớn tràn ra từng đợt lục quang. Đây là thành tinh. Khỏa này cây hoè lớn tồn tại bao lâu, bộ phàm cũng không biết. Trước đây hắn chỉ là tưởng rằng nhóm thứ nhất tới nơi này xây thôn người lưu lại. Về sau, hắn hỏi thăm một ít lao nhân mới biết được khỏa này cây hoè lớn tại không có ca lạp thôn thời điểm liền tồn tại. Lại tại lúc này, cây hoè lớn rơi xuống từng hạt điểm trắng. Những cái này điểm trắng rất nhanh ngưng kết tại một chỗ, tạo thành một cái hình người dáng dấp. Trong chốc lát, một người mặc áo trắng tiểu nam hải xuất hiện tại trước mặt, tiểu nam hải khuôn mặt trắng non ngây thơ, mang theo một điểm hài nhi mập, tựa như một cái tiểu thư sinh. Gặp qua tiên sinh. Tiểu nam hải rất cung kính chắp tay hành lễ. Ngươi biết ta? Bộ phàm rất hứng thú, tiểu nam hải này khí tức dĩ nhiên là nhất phẩm kim đăng kỳ, cái này ngược lại không có gì tốt e sợ. Ta không biết ngươi, nhưng ta nghe ra thanh âm của ngươi. Tiểu nam hải gật gật đầu, lại lắc đầu. Có chút ý tứ, ngươi tại nơi này tồn tại bao lâu? Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Khỏa này cây hoè lớn tại cửa thôn vị trí, hắn mỗi lần trở về nhà đều sẽ đi ngang qua nơi này. Ta cũng không biết, dường như rất lâu. Khi đó, nơi này không có người, rất yên tĩnh, thẳng đến có một nhóm người đi tới nơi này. Tiểu Nam Hải nhíu mày suy nghĩ, dường như suy nghĩ một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, cuối cùng lắc đầu. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 134, Tiểu Hoè. Nhìn tới ngươi chính xác tồn tại rất lâu. Bộ phàm tỉ mỉ quan sát Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải này hành động cử chỉ đều lộ ra một cỗ thư sinh khí chất. Như không phải biết đây là một gốc thành tinh hoè thụ già, hắn đều muốn cho là đó là cái theo trong tranh đi ra tiểu thư đồng. Hơn nữa tuy nói vạn vật có linh, nhưng tu hành đối với núi đá cỏ cây mà nói, càng không dễ, không có ngàn năm vạn năm cơ duyên đều không thể tu đạo. Vậy ngươi gọi cái gì? Bộ phàm cười nói. Ta cũng không có danh tự. Tiểu Nam Hải đong đưa lấy đầu nhỏ. Vậy sau này ta gọi ngươi Tiểu Hoè à, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi không quấy rầy hoặc là thương tổn người, ta có thể để cho ngươi tại nơi này tu luyện. Bộ phàm cũng không có nghĩ qua đem gốc hoè thụ già này diệt trừ. Cuối cùng, gốc hoè thụ già này tại nơi này tồn tại nhiều năm như vậy, trưởng thành đến cành lá rậm rạp, đã thành trong thôn rất nhiều người hưu nhàn tán gẫu địa phương tốt. Huống chi, gốc hoè thụ già này tu hành nhiều năm như vậy mới xuất hiện linh trí, chỉ cần không thương tổn người, liền để nó tại nơi này tu luyện cũng không có gì. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, cây này tinh đều đối với hắn rất cung kính. Đa tạ tiên sinh ban tên, Tiểu Hoè sẽ ghi khắc tiên sinh, chắc chắn sẽ không quấy rầy nơi đây đám người. Tiểu Nam Hải thần tình cung kính, phụ phục thi lễ. Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, ôn tồn lễ độ, ngươi đọc qua sách. Bộ phàm nhiều hứng thú nói. Tiểu Hoè theo có linh trí lên, một mực lắng nghe tiên sinh dạy bảo, trong thôn Hải Đồng cũng thường xuyên sẽ đến Tiểu Hoè cái này so sánh võ luận văn. Tiểu Hoè đàng hoàng nói. Nguyên lai là dạng này, cái kia nói đến ngươi cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Bộ phàm bừng tỉnh hiểu ra, nơi này cứ việc cách Tư Thục có đoạn khoảng cách. Nhưng Tiểu Hoè là cây tinh, năng lực cảm ứng tự nhiên không so với thường nhân. Hơn nữa, Tư Thục bên trong hải tử thường xuyên sẽ đến nơi này đánh cờ vẽ vời. Có thể trở thành tiên sinh nửa cái đệ tử, là Tiểu Hoè phúc khí. Tiểu Hoè rũ đầu nhỏ. Nhiệm vụ, thu đồ. Nhiệm vụ giới thiệu, cây Hoè cơ duyên xảo hợp xuất hiện linh trí, quanh năm tại một vị nào đó thôn trưởng hun đúc phía dưới, đối hắn sùng bái cung kính. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ phàm có chút bất ngờ. Khó trách Tiểu Hoè từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn như vậy cung kính, hóa ra là hắn tiểu mê đệ a. Đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bộ phàm cười cười, hắn liền là cảm thấy cái này cây nhỏ tinh mắt duyên, là cái gì kinh nghiệm ngược lại thứ yếu. Tiểu Hoè nguyện ý. Tiểu Hoè trong mắt tràn đầy tâm tình kích động, lập tức quỳ xuống, Tiểu Hoè bái kiến sư phụ. Nhiệm vụ, thu đồ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Đại uy thiên long thăng cấp. Thật phong huyễn ảnh độn pháp thăng cấp. Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Phía sau, bộ phàm giáo dục đệ tử. Dù sao, liền là đem lần trước giáo dục tiểu lục nhân lời nói lần nữa soát một lần. Mà Tiểu Hoè nghe đến rất nghiêm túc dụ tâm, đem bộ phàm nói qua mỗi câu nhớ kỹ ở trong lòng. An phận thủ thường, điệu thấp tu luyện, tùy tâm. Kỳ thực Tiểu Hoè đấy lòng cũng rất tán đồng bộ phàm lời nói, như những cái kia rằng có gì tốt. Tiểu Hoè, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta khinh thường cùng người tranh đấu, cũng không phải bởi vì chúng ta sợ. Mà là ta nhóm chỉ cầu tại vĩnh sinh đại đạo đi đến càng dài. Bộ phàm khuôn mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, Tiểu Hoè nhớ kỹ. Tiểu Huệ gật đầu nói. Bộ Phàm rất hài lòng, đã ngươi bái ta làm thầy, ta có lẽ đưa ngươi chút gì. Hắn suy nghĩ một chút, nhanh trí hơi động, một tay bấm niệm pháp quyết, cho trong thôn bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận. Tiếp theo, lại bố trí ẩn nấp trận pháp, tránh khiến qua đường tu sĩ phát giác nơi này có cái gì không đúng. Tiểu Huệ cảm nhận được xung quanh bỗng nhiên tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí, trong mắt lập tức dâng lên vẻ sùng bái, đà tạ sư phụ. Có nồng đậm như vậy linh khí, tốc độ tu luyện của nó khẳng định so trước đây nhanh. Trước chớ vội cảm ơn, còn có một thứ đồ vật cho ngươi. Bộ Phàm cười cười, theo trong thùng vật phẩm lấy ra Trường Thiên Bình, hướng cây Huệ lớn nhỏ một điểm màu xanh lá linh dịch. Trường Thiên Bình tác dụng là thuốc thực vật, có lẽ đối tiểu Huệ tu hành có nhất định rút rút. Quả nhiên, cái kia màu xanh lá linh dịch tại nhỏ vào cây Huệ lớn, tiểu Huệ quanh thân tản mát ra một trận lục quang nhàn nhạt. Đây là? Tiểu Huệ chấn kinh. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy đến một cỗ tinh thuần vô cùng ánh trăng tinh hoa chậm chậm chảy vào thể nội. Phải biết sơn tinh quái rừng tu luyện không có gì hơn thu nạp thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh đấu tinh hoa. Nhưng so với thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh đấu tinh hoa đối sơn tinh quái rừng tu luyện trợ giúp lớn hơn một chút. Nguyên cớ, mỗi đến trong đêm, sẽ có một chút linh tính động vật đi ra hút ánh trăng tinh hoa. Nhìn tiểu Huệ thần tình biến hóa, Bộ Phàm biết màu xanh lá linh dịch đối tiểu Huệ hữu dụng. Đa tạ sư phụ ban thưởng, tiểu Huệ vô cùng cảm kích. Tiểu Huệ trong mắt tràn đầy cảm kích sùng bái. Không cần khách khí với ta. Bộ Phàm vô vỗ tiểu Huệ đầu vai, hắn lại có loại ẩn sĩ cao nhân cho tiểu bối ban cơ duyên cảm giác này khoan hay nói, thật thoải mái. Sắc trời cũng không sớm, ta cần phải trở về, ngươi nhớ đến thật tốt tu luyện. Tiểu Huệ nhớ kỹ. Tiểu Huệ cung kính đưa mắt nhìn Bộ Phàm biến mất. Đối với Bộ Phàm, nó đáy lòng là cực kỳ sùng bái cung kính, nó rõ ràng như không phải vị sư phụ này, nó không có khả năng sớm xuất hiện linh trí. Trở lại sân. Chính giữa ở dưới cây đào ngủ gật Tiểu Bạch Lư chậm chậm mở mắt ra nhìn lại, thấy là Bộ Phàm phía sau, lại nhắm mắt lại. Bộ Phàm liếc nhìn cây đào lớn. Từ lúc thu được Trưởng Thiên Bình, hắn cũng không có ít hướng cây đào lớn tích màu xanh lá linh dịch. Nhưng nhỏ lâu như vậy, quả này cây đào lớn một chút phản ứng cũng không có. Bất quá, cũng nói cái này cây đào lớn không phải bình thường. Cuối cùng, đổi lại bình thường thực vật, sớm bị Trưởng Thiên Bình linh dịch cho thuốc. Bộ Phàm lắc đầu, đi vào trong nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thôn tất cả các hương thân cảm giác một trận sảng khoái tinh thần, phảng phất cả người trẻ 10 tuổi đồng dạng. Kỳ quái, thế nào hôm nay cảm giác toàn thân đặc biệt dễ chịu? Ngươi cũng có cảm giác này à? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy đây. Trong lúc nhất thời còn gây nên một trận không nhỏ nghị luận. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, cái này tiếng nghị luận cũng từng bước biến mất. Mấy ngày sau, Bộ Phàm tại tư thục dạy học, não hải lập tức vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi tăng lên, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm ×2. Đệ tử tu vi tăng lên. Bộ Phàm mới bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp, nhưng sau đó phản ứng lại, đệ tử này có lẽ chỉ là tiểu Huệ. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu Huệ thời điểm, tiểu Huệ là nhất phẩm kim đan. Bây giờ nhắc nhở tu vi tăng lên, đó chính là nhị phẩm kim đan. Không nghĩ tới đệ tử tăng cao tu vi còn có kinh nghiệm ban thưởng. Mắt của Bộ Phàm sáng lên. Hắn cảm giác có thể tại đệ tử níu lông dê. Đáng tiếc đệ tử của hắn có chút ít, không phải có thể níu đến càng nhiều hơn một chút. Trong đêm, Bộ Phàm đi tới dưới cây Huệ lớn, gặp qua sư phụ. Gặp hắn tới, tiểu Huệ thân hình từng bước hiện ra, cung kính hướng hắn chắp tay. Người tu vi tăng lên. Bộ Phàm cười nói. Đúng. Tiểu Huệ thành thật trả lời. Ân, không tệ. Không để ta thất vọng. Bộ Phàm vỗ vỗ tiểu Huệ đầu vai, cười nói. Tiểu Huệ mặt nhỏ xúc động đến đỏ lên. Chương 135, Kỳ Lân Sơn. Bất quá, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi phải hiểu được tại trên con đường tu hành, ngươi bất quá là vừa vận nhập môn người mới. Mạnh mẽ hơn ngươi người y nguyên rất rất nhiều, ghi nhớ kỹ cường trung tự hữu cường trung thủ, không hướng người phía trước đầy khoe khoang. Bộ Phàm hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một tiếng, vào giờ khắc này, một cô ẩn sĩ cao nhân tịch mịch thiên hạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu Huệ đều xem ngây người. Đây chính là sư phụ của nó. Trong mắt lập tức toát ra vô số sùng bái tiểu tinh tinh, sư phụ, tiểu Huệ minh bạch. Ân, sau đó ta sẽ định kỳ cho ngươi linh dịch tu luyện, đừng để ta thất vọng. Bộ Phàm xoay tay một cái, Trưởng Thiên Bình bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại trên tay. Đa tạ sư phụ ban thưởng, tiểu Huệ chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng. Vừa thấy được trên tay hắn Trưởng Thiên Bình, tiểu Huệ mặt nhỏ vừa cảm động lại là xúc động, vội vàng dập đầu cảm tạ. Người ta sư đồ không phải làm cái này đại lễ, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, kéo lại tiểu Huệ. Tiểu Huệ sẽ. Tiểu Huệ trong lòng cảm động, ánh mắt càng kiên định, nó nhất định phải thật tốt tu luyện, không thể để cho sư phụ thất vọng. Phía sau, Bộ Phàm cho tiểu Huệ nhỏ một giọt linh dịch, liền rời đi. Không phải hắn không muốn cho tiểu Huệ nhiều tích một chút linh dịch, mà là không được, nhiều tích, lấy tiểu Huệ tu vi không hẳn có thể tiếp nhận quá nhiều linh dịch dược lực. Ngày hôm sau sáng sớm, Bộ Phàm thật sớm liền đứng lên nấu hai bát trứng gà ưu cục mặt, từ lúc Hỏa Kỳ lần sau khi rời đi, nấu ăn nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn. tuy là hắn có thể không lích gốc, nhưng tiểu lục nhân vẫn là muốn ăn. Tiểu lục nhân, thể chất của ngươi quá kém, chờ ăn mì xong phía sau, ta chuyển thụ cho ngươi một môn cường thân kiện thể công pháp. Bộ phàm bưng lấy hai bát mì đi đến, đem một tô mì đặt ở tiểu lục nhân trước mặt. Sư phụ, là công pháp gì? Tiểu lục nhân biết sư phụ là cái người rất lợi hại, cái gì cũng biết. Vô thượng tọa vong kinh. Bộ phàm bưng lên chén, nhấp một hớp canh, ân, hương vị không mặn không nhạt vừa vặn. Vô thượng tọa vong kinh. Kỳ quái danh tự. Tiểu lục nhân suy nghĩ một chút nói. Đừng chửi bậy, môn công pháp này có cường thân kiện thể công hiệu, chờ ngươi tu luyện phía sau, liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Bộ phàm ngữ khí bình thản nói. Sư phụ, ta hiểu được. Đối với hắn, tiểu lục nhân xưa nay sẽ không hoài nghi, bởi vì ở đáy lòng hắn, loại trừ Lý Lang Trung bên ngoài, sư phụ liền là hắn tín nhiệm nhất người. An tô mỉ phía sau, bộ phàm liền đem vô thượng tọa vong kinh luyện khí kỳ quyển truyền thụ cho tiểu lục nhân. Tiểu lục nhân cực kỳ thông minh, thoáng cái liền nhớ kỹ. Tiếp theo, bộ phàm để tiểu lục nhân khoảng thời gian này không cần đi tư thục lên lớp, lưu tại trong nhà tu luyện. Tiểu lục nhân gật đầu xác nhận. Thôn trưởng, sớm như vậy liền đi tư thục lên lớp a, thế nào không thấy tiểu lục nhân? Đi hướng tư thục trên đường, bộ phàm gặp phải không ít chào hỏi các hương thân, hắn cũng nhất gật đầu chào hỏi, nhưng vẫn là có thôn dân chú ý tới không có tiểu lục nhân thân ảnh, liền hiếu kỳ hỏi. Tiểu lục nhân phải ở nhà chuyên chú học tập ý thuật, ta liền không để hắn tới. Bộ phàm cười lấy đáp lại. Chúng thôn dân bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ cũng đều biết tiểu lục nhân là cùng theo bộ phàm luyện tập chữa, cho nên đối với lý do này, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Mà tới được tư thục bên trong, các hải tử cũng hỏi thăm tiểu lục nhân đi đâu rồi. Đi qua Hỏa Kỳ Lân đột nhiên rời đi, đám hải tử này sợ tiểu lục nhân cũng sẽ cùng Hỏa Kỳ Lân đồng dạng bị người mang đi, ánh mắt có chút lo sợ bất an nhìn về phía bộ phàm. Bộ phàm có chút khóc cười không được, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu lục nhân tại trong nhà chuyên chú luyện tập chữa lý do nói ra. Vừa nghe nói tiểu lục nhân chỉ là tại trong nhà luyện tập chữa, những hải tử này cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, còn nói muốn tan học đi tìm tiểu lục nhân chơi. Hai ngày sau, chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Bộ phàm không cần nghĩ cũng biết là tiểu lục nhân tu vi tăng lên, cái này tốc độ tu luyện vẫn tính có thể. Cuối cùng, bây giờ trong thôn có cỡ lớn tụ linh trận gia trì, linh khí vẫn là cực kỳ nồng nặc. 7 ngày sau, chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Nửa tháng, chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi tu vi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Bộ phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như hắn đồ đệ đủ nhiều, hắn chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần để đệ tử cố gắng tu luyện, hắn trực tiếp nằm thu kinh nghiệm liền tốt. Đáng tiếc thu đồ nhiệm vụ không tốt tiếp a. Mà lúc này, người khác còn tại huy kiếm. Bên kia, ở vào Thương Lâm Sơn mạch mặt tây nam, có 6 tòa to lớn đỉnh núi, là Kỳ Lân nhất tộc đời đời cư trú địa bàn. Cái này 6 tòa đỉnh núi đều có mỗi người danh tự, chia nhau lấy Kỳ Lân 6 tộc đặt tên, như Hỏa Kỳ Lân, liền ở tại Hỏa Kỳ Lân đỉnh núi bên trong. Hỏa Kỳ Lân thật vất vả trở về tộc địa. Nhưng một lần tới, nàng liền phát hiện mấy năm không thấy, không ít tộc nhân tu vi đều có đột phá lớn. Đi qua một phen hỏi thăm phía sau, Hỏa Kỳ Lân mới biết tại mấy năm trước, trong tộc một vị nào đó lao tổ tu vi đại tiến, để Kỳ Lân huyết mạch chi lực phát sinh thủy biến. Nhưng Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ nghi hoặc, nhưng nghĩ tới trên tay Kỳ Lân đồ, nàng lại không kịp chờ đợi đi tới một chỗ đại điện. Cha! Hỏa Kỳ Lân kích động hô lớn. Ha ha, ngươi nha đầu này cuối cùng là trở về, không phải cha còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Xích Diễm Yêu Thánh một bộ lửa đỏ trương bào, trên mình tràn ngập một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng nghe thấy Hỏa Kỳ Lân âm thanh, khí thế bỗng nhiên biến đổi, sang sảng cười to nói. Đại điện hai bên thanh niên cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ cha, thế nào sẽ đem cha quên đây. Hỏa Kỳ Lân chạy lên đi, nào tới Xích Diễm Yêu Thánh trong lực. Tốt tốt tốt, đều trở thành đại yêu. Xích Diễm Yêu Thánh nhi tử rất nhiều, chỉ duy nhất đối với cái khuê nữ này yêu thương đến không được. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ta là ai nữa nhi. Hỏa Kỳ Lân cầm hơi hơi nhếch lên, vừa nhìn về phía trên đại điện thanh niên, nhị ca, tứ ca, ngũ thập nhị ca, các ngươi cũng tại a. Đúng vậy a, tiểu muội ngươi trở về. Một đám đầu tóc thanh niên đỏ thẫm trên mặt là cười lấy, nhưng trong lòng khổ a. Cái này hôn thế ma vương trở về, cuộc sống sau này lại là một trận long trời lở đất. Tới, cùng cha nói, ngươi những năm này qua đến thế nào? Ta chỉ tính đến ngươi bị tu sĩ nhân tộc thu lưu, lại không cách nào tính ra người kia lai lịch, người kia không đối ngươi làm cái gì a? Xích Diễm Yêu Thánh từng du lịch nhân tộc lãnh địa thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị đoán mệnh mù lòa lao đầu, trong đó đi qua không đề cập tới cũng được, nhưng hắn theo vị đại năng kia thu hoạch mấy chiêu. Bằng cái này mấy chiêu, hắn tại yêu tộc bên trong lăn lộn đến xôi gió xuôi nước. Thế nhưng suy tính từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi, hắn dĩ nhiên là xe. Hơn nữa, nguyên cơ có thể tính tới Hỏa Kỳ Lân bị thu lưu, có một nửa vẫn là bởi vì Hỏa Kỳ Lân, một nửa kia là hắn hao phí hơn phân nửa linh lực mới tính tới. Mà có thể làm được điểm này, hoặc tu vi cao hơn hắn, hoặc trên người đối phương có một kiện che lấp người khác suy tính pháp khí. nếu không phải hắn có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân không bị đến sinh mệnh thương tổn, chỉ sợ hắn đã sớm đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Rất tốt ta. Hỏa Kỳ Lân rõ ràng cha nàng bản sự, nhưng nàng rõ ràng hơn bộ phàm cái kia quỷ thần khó lường thực lực. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 136, Tiểu ẩn vũ dã, đại ẩn vũ thị. Tiểu muội, nói cho ca, cái kia tu sĩ nhân tộc có hay không có cưới ngươi? Hỏa Kỳ Lân ca ca Hỏa Thập Tứ vội vàng hỏi nói. Ngươi cái này hỗn trướng làm sao nói chuyện, cái gì cưới không cưới, loại lời này là ngươi nói sao? Xích Diễm Yêu Thánh tức giận, một cước liền đem Hỏa Thập Tứ cho đá bay. Hỏa Thập Tứ một mặt vô tội. Hắn lời này nơi nào sai a? Cùng cha nói, cái kia tu sĩ nhân tộc có hay không có đem ngươi làm tọa kỵ? Xích Diễm Yêu Thánh cũng mặc kệ Hỏa Thập Tứ muốn cái gì, vội ho một tiếng, hướng Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt ôn hòa nói. Đối với một màn này, Hỏa Kỳ Lân sớm đã thấy có lạ hay không, không có à, hắn đối ta khá tốt, chỉ bảo ta đi học viết chữ, trả lại ta lấy nhũ danh, gọi bộ lân đây. Nhìn tới cái kia tu sĩ nhân tộc coi như không tệ, ngày khác ta tặng hắn một tràng tạo hóa. Xích Diễm Yêu Thánh nhìn ra Hỏa Kỳ Lân thần tình không giống giả mạo, gật gật đầu, hắn thấy, có thể thu lưu hắn khuê nữ tu sĩ cảnh giới tại Nguyên Anh Kỳ. Cuối cùng, loại trừ cái kia cẩu thí thiên môn thánh địa, hóa thần kỳ tại đại ngụy tu tiên giới xem như đỉnh tiêm thực lực. Cha, ta xem thôi được rồi. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ từ chối cho ý kiến. Ân, chẳng lẽ thu lưu ngươi tu sĩ nhân tộc là hóa thần kỳ? Bất quá cũng vô sự, cha ngươi bây giờ là yêu thánh, cho một cái hóa thần kỳ tu sĩ một tràng cơ duyên vẫn là không có vấn đề. Đối với cái khuê nữ này, Xích Diễm Yêu Thánh thế nhưng đánh trong đáy lòng yêu thương. Cha, ngươi thành thánh. Hỏa Kỳ Lân trừng to mắt nói. Xích Diễm Yêu Thánh thần tình có chút đắc ý. Tại Kỳ Lân lục tộc bên trong, bọn hắn Hỏa Kỳ Lân yêu thánh là ít nhất, chỉ có 4 cái, bây giờ tăng thêm hắn liền có 5 cái. Cha, ta xem vẫn là thôi đi, coi như ngươi trở thành yêu thánh cũng cho không được hắn cơ duyên, hơn nữa ta cảm thấy hắn khả năng sẽ rất khinh thường. Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ân, cái kia tu sĩ nhân tộc chẳng lẽ là luyện hư kỳ? Xích Diễm Yêu Thánh giật mình, có thể để hắn một cái yêu thánh không cách nào trả nhân tình, chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ. Hắn nhưng là... Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đổi đề tài nói, hắn liền là người bình thường, người đưa cơ duyên đối với hắn cũng không dùng. Người thường. Xích Diễm Yêu Thánh làm sao nhìn không ra Hỏa Kỳ Lân có chỗ che giấu. Nhìn tới khuê nữ lớn, có tâm sự giấu lấy hắn cái này làm cha, ân, đau xót. Cha, ngươi lúc nào thì thành thánh? Hỏa Kỳ Lân nói sang chuyện khác. Đại khái mấy năm trước, ngươi hẳn là cũng có cảm ứng mới đúng, tại năm đó, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch chi lực lần nữa bị đánh thức, tất cả tộc nhân tu vi đều có tăng lên. Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán nói, cũng không biết là vị nào lao tổ tông tu vi tất cả đột phá. Hỏa Kỳ Lân ngây dại. Đây không phải là bộ phàm giúp nàng vẽ tranh thời điểm sao? Ngươi nha đầu này thế nào đột nhiên không nói? Xích Diễm Yêu Thánh nhìn về phía sững sờ Hỏa Kỳ Lân. Cha, ngươi nói cường đại nho tu có thể làm được ngôn xuất pháp thủy, một bức họa, một bài thơ, một chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp. Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Xích Diễm Yêu Thánh. Không sai, chỉ là muốn đạt tới loại kia tình trạng, khó khăn cỡ nào? Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán một câu. Làm sao có thể đạt tới dạng kia trình độ nho tu là tu vi gì a? Hỏa Kỳ Lân vội vàng hỏi nói. Ngươi nha đầu này hỏi thế nào chuyện này? Nho tu tuy là am hiểu nhất là cảm ngộ thiên đạo, có thể nghĩ muốn làm đến ngôn xuất pháp thủy, cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Xích Diễm Yêu Thánh cười nói. Thánh nhân cũng không được sao? Hỏa Kỳ Lân truy vấn. Có lẽ có thể, nhưng cái này Vân Yến 13 đời tầm thường vương triều lại có mấy cái thánh nhân. Ngươi đi cái kia đại ngụy cũng bất quá chỉ có một cái á thánh mà thôi. Xích Diễm Yêu Thánh cười nói. Hỏa Kỳ Lân nắm chặt trên tay tranh. Nếu như nàng đem chuyện năm đó nói ra, vậy nàng cha lại là biểu tình gì? Bằng một bức họa liền đem bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Nàng một mực biết ca thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì trước khi đi, ca sẽ bàn giao nàng không cần nói bức họa này bí mật. Nguyên lai like vào lúc đó, bộ phàm sớm đã biết. Bất quá, nhân tộc bên trong có một câu, tiểu ẩn vũ dã, đại ẩn vũ thị, nhân tộc có một chút tu vi thông thiên tồn tại thích nhất ẩn nấp tại trong thế tục, không bị thế nhân chỗ biết. Xích Diễm Yêu Thánh lắc đầu. Nha đầu à, ngươi phải nhớ kỹ, ngày nào tại trong thế tục gặp được đặc biệt có thể chứa người ngàn vạn muốn rời xa. Vì cái gì? Hỏa Kỳ Lân vô ý thức hỏi. Như loại kia tu vi thông thiên tồn tại, không biết sống bao lâu, theo bọn hắn nghĩ thiên địa này bất quá là bàn cờ, mà thiên địa chúng sinh bất quá là trên bàn cờ thúc dục quân cờ mà thôi. Xích Diễm Yêu Thánh thở dài một tiếng. Hỏa Kỳ Lân náo hải toát ra bộ phàm thân ảnh. Chẳng lẽ ca tại trong thôn cũng không phải cảm ngộ tu luyện, mà là trốn ở nơi đó đem thiên địa xem như bàn cờ, nhu đồ bí mật lấy chuyện gì? Đúng rồi, nha đầu, trong tay ngươi cầm lấy cái gì? Xích Diễm Yêu Thánh đã sớm chú ý tới trên tay của Hỏa Kỳ Lân đồ vật, chỉ là vừa mới vội vàng nói chuyện, cũng không có hỏi thăm. Hỏa Kỳ Lân do dự một chút, vẫn là đem trên tay tranh chậm chậm bày ra. Đây là... Vừa thấy được trên tay của Hỏa Kỳ Lân tranh, Xích Diễm Yêu Thánh biến sắc mặt. Trung quanh thanh niên mặt lộ nghi hoặc, hiếu kỳ nhìn về phía bức họa kia, thần tình cũng là vì đó biến đổi. Trong tranh là một đầu hình thể to lớn, dáng vẻ uy vũ kỳ lân. Đầu này kỳ lân quanh thân bước lên lấy mây mù, con ngươi hung lệ, lợi trảo hùng tráng khỏe khoắn, một cỗ mênh mông uy thế, tựa như có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cho dù là thân là yêu thánh Xích Diễm yêu thánh đối mặt bức họa này, cũng tựa như chơi bùn cắt tiểu hài đối mặt đại nhân. Nhưng tỉ mỉ quan sát, bức họa này lại ẩn chứa vô thượng thiên địa áo nghĩa. Xích Diễm yêu thánh trợn mắt há mồm. Tấm này kỳ lân đồ mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên cùng hắn từng gặp hồ tộc trấn tộc chi bảo Cửu Vĩ Mưu Cầu có chút tương tự, thậm chí hắn cảm giác bức kia Cửu Vĩ Mưu Cầu không bằng tấm này kỳ lân đồ. "Nha đầu, bức họa này, ngươi là từ đâu có được?" Xích Diễm yêu thánh vội vàng nói. "Đây là một người đưa cho ta." Hỏa Kỳ Lân ánh mắt chênh loài nói. "Là cái kia Thu Lưu ngươi người?" Xích Diễm yêu thánh hỏi vội. "Không phải, không phải hắn." Hỏa Kỳ Lân đột nhiên lắc đầu. Xích Diễm yêu thánh cũng không đốc, làm sao nhìn không ra nha đầu này là có chỗ che giấu. Hơn nữa, liên tưởng phía trước Hỏa Kỳ Lân hỏi vấn đề, trong lòng hắn có mấy phần suy đoán. Chắc là người kia không cho phép hắn cái này khuê nữ lộ ra hắn tồn tại. Trong lòng Xích Diễm yêu thánh thở dài. Hắn không rõ ràng đây là chuyện tốt, vẫn là việc xấu. Cuối cùng, có thể làm ra bức họa này người thực lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng đối phương cho Hỏa Kỳ Lân tranh có dụng ý gì, chỉ là đơn thuần cho một chàng cơ duyên, vẫn là muốn đem bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc làm trên bàn cờ quân cờ. Nha đầu, cho ngươi bức họa này tiền bối có bản giao lời gì? Xích Diễm yêu thánh nghiêm túc nói. Bức họa này là ta cầu tới. Hỏa Kỳ Lân rũ đầu nhỏ nói. Ngươi cầu tới? Xích Diễm yêu thánh giật mình. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, vẫn là đem sự tình giản lược bóp nói ra. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân cũng nhớ kỹ bộ phàm, không thể bạo lộ hắn, cho nên nàng vẫn là đem một ít chuyện che giấu đi. Chương 137, bắt cá. Về sau, vị kia ẩn sĩ hỏi ta muốn cái gì, ta liền cầu hắn cho ta vẽ một bức họa. Bởi vì ta biết, chúng ta Kỳ Lân tộc có bức họa này liền có thể vượt qua cái khác yêu tộc. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ cười đến cực kỳ đáng yêu. Một bên Hỏa Kỳ Lân hơn 10 ca ca cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không thể tin được luôn luôn vô pháp vô thiên tiểu muội dĩ nhiên sẽ cho người làm nha hoàn giặt quần áo nấu ăn. Vì cái này Kỳ Lân đồ, vất vả ngươi. Xích Diễm yêu thánh thở dài, đưa tay sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đồ nhỏ, mấy năm không thấy, hắn cái này nghịch ngợm gây sự nha đầu cũng thay đổi hiểu sự tình. Không khổ cực. Hỏa Kỳ Lân đong đưa lấy đầu nhỏ. Nhưng Xích Diễm yêu thánh nơi nào sẽ tin a? Giờ phút này, ở trong đầu hắn hiện lên một cái làm cho người thương tiếc tiểu nữ hài, vì bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc hạ thấp thân phận tại một tên ẩn sĩ làm một cái tiểu nha hoàn. Có thể gặp được vị kia ẩn sĩ, cũng là cơ duyên của ngươi. Hỏa Kỳ Lân điểm một cái đầu nhỏ. Nàng cũng cho là như vậy. Nếu là không gặp phải bộ phàm, nàng cũng sẽ không biết nguyên lai tại thế tục làm một cái người thường sẽ tốt như thế chơi. Cha, vậy cái này bức họa làm cái gì? Đây là ta khuê nữ có được, sao có thể dễ dàng như vậy cho ngoại nhân? Xích Diễm yêu thánh đấy mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có quyết sách. Cái kia, phụ vương, bức họa kia có thể hay không cho chúng ta xem một thoáng? Hỏa Kỳ Lân hơn 10 ca ca một mặt chờ đợi nhìn Xích Diễm yêu thánh. Cút. Đây là các ngươi muội muội hy sinh chính mình đổi lại trí bảo, muốn xem, hỏi các ngươi muội muội. Xích Diễm yêu thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả nhiên vẫn là sinh khuê nữ tốt. Tuy là bình thường là nghịch ngợm một chút, nhưng thời điểm then chốt đáng tin. Cùng lúc đó, Ca Lạp thôn ruộng lúa nuôi cá nên đón lần đầu tiên bội thu thời gian. Mỗi cái thôn dân trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, người lớn cùng trẻ con cùng nhau ra trận, tại ruộng lúa bên trong bắt cá. Xích Diễm yêu thánh đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị làm chính không. Bộ phàm cùng lão thôn trưởng Vương Trương Quý, cùng một đám tộc trưởng đứng ở ruộng lúa bên cạnh, nhìn xem trong ruộng bắt cá các thiếu niên. Nao Hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ phàm nao nao. Xích Diễm yêu thánh đối với hắn có hảo cảm. Chẳng lẽ? Nao Hải toát ra một cái ý niệm, vội vàng xem xét hảo hữu tin tức. Xích Diễm yêu thánh, Kỳ Lân nhất tộc yêu thánh, vì theo hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân biết được thân phận của ngươi, đối ngươi xuất hiện kính sợ. Thân phận? Bộ phàm khỏe miệng giật giật. Có thể để đường đường yêu tộc yêu thánh kính sợ chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Hỏa Kỳ Lân đem hắn là ẩn sĩ cao nhân thân phận nói cho Xích Diễm yêu thánh nghe. Phải biết một mực đến nay, Hỏa Kỳ Lân đều muốn hắn xem như ẩn cư ở trong thôn ẩn sĩ cao thủ. Nguy hiểm thật. Bây giờ lấy thực lực của hắn, dù cho Xích Diễm yêu thánh thật tìm tới cửa cũng không có gì phải sợ. Sư phụ, ngươi xem ta bắt được một con cá lớn. Lại tại lúc này, ruộng lúa bên trong, Tiểu Lục Nhân cười đến rất là vui vẻ, tay nhỏ nắm thật chặt một đầu to mập cá lớn, giơ lên cao cao. Con cá lớn này so hắn đầu nhỏ còn lớn hơn. Ba ba. Cái kia cá lớn bỗng nhiên đem đuôi cá vung tại tiểu trên mặt Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân nhẹ vung tay, cái kia cá lớn phốc đông một tiếng, rời tay rơi xuống trong nước, lập tức nhanh như chớp biến mất không thấy. Quá ghê tởm, có gan đừng chạy, xem ta không đem ngươi nấu. Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ biến đến tiểu hoa miêu dáng dấp, giận đùng đùng hướng con cá kia phóng đi. Bộ phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười ra tiếng. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, từ lúc ngươi làm tới thôn trưởng phía sau, trong thôn thời gian càng ngày càng tốt. Một bên Chu tộc trưởng nhịn không được tán dương.
Đúng vậy a.
Chúng tộc trưởng gật đầu phụ họa. Trước đây, Ca Lạp thôn tình huống như thế nào, bọn hắn những tộc trưởng này tự nhiên rõ ràng, chỉ có thể nói trong thôn đại đa số người miễn miễn cưỡng cưỡng sống qua ngày. Nhưng từ khi Bộ Phàm lên làm thôn trưởng phía sau, thôn này là càng ngày càng tốt. Hàng xóm tranh chấp, gia đình mâu thuẫn càng ngày càng ít. Trong thôn lưu manh vô lại cũng thu lại. Ruộng lúa mỗi năm bội thu. Còn xây tư thục, làm xưởng. Bây giờ, càng là làm cái ruộng lúa nuôi cá. Chỉ cần đem những cái này cá bán đi, năm nay từng nhà đều có thể qua năm no đủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc trước bọn hắn nguyên cớ chọn Bộ Phàm làm người trưởng thôn này, chỉ là vì lưu lại thôn này bên trong duy nhất thời lang. Có lẽ, đây chính là vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Chúng tộc trưởng trong lòng cảm khái. Tiểu Phàm, năm nay trong thôn rất nhiều người nuôi không ít cá, bán đến xong sao? Một bên Vương trưởng quý nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Lao thôn trưởng, người đây cứ yên tâm đi, Minh Châu đã sớm tìm kỹ chủ quán, không sợ những cái này cá bán không ra. Bộ Phàm cười nói, đến thời gian, bệnh chốc đầu thúc sẽ triệu tập trong thôn một chút người, đem cá chuyên trở ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Vẫn là ngươi có biện pháp. Trong lòng Vương trưởng quý nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy như vậy bội thu tràn diện, ai gặp cũng sẽ nhịn không được xúc động. Nhưng là sợ đến thời gian những cái này cá bán không đi ra, phần này xúc động liền sẽ phá diện thất bại. Thế này sao lại là ta có biện pháp, hết thể đều là Minh Châu nghĩ. Bộ Phàm lắc đầu, không phải công lao của hắn, hắn sẽ không đi cướp. Ân, Minh Châu hải tử này cũng không tệ. Vương trưởng quý vuốt vuốt râu ria, ý cười đầy mặt đánh giá hắn. Bộ Phàm nhún nhún vai, cũng không cười thích cái gì. Thôn trưởng, thôn trưởng. Lại tại lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bộ Phàm nhìn lại, liền gặp Tống Lại Tử cùng hai người chậm rãi đi tới. Hai người này, hắn còn nhận thức. Không phải người khác, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần La Dương huyện Chi huyện Phương Thành Văn, cùng bộ đầu Triệu Long. Vương trưởng quý cùng một đám tộc trưởng cũng chú ý tới bên cạnh Tống Lại Tử hai người. Nguyên bản bọn hắn cho là hai người này là trên trấn tới phú thương, tới trong thôn mua cá. Nhưng nghe Bộ Phàm giới thiệu, Vương trưởng quý cùng một đám tộc trưởng chấn kinh, nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Phương Thành Văn đối Bộ Phàm cung kính. Gặp qua tiên sinh, sinh sau Phương Thành Văn lần này lại tới quấy rầy ngươi. Phương Thành Văn cung kính nói. Khách khí khách khí. Bộ Phàm khiêm tốn nói. Vương trưởng quý đám người nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Phương Chi huyện đối Bộ Phàm rất là coi trọng. Không phải, cũng sẽ không lần đầu tiên đích thân bái phỏng, lần thứ hai tư thục mở rộng hoàn thành phía sau, còn phái người tặng lễ chúc mừng. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Phương Chi huyện dĩ nhiên sẽ tự xưng sinh sau. Mấy vị là. Phương Thành Văn chú ý tới Vương trưởng quý đám người. Thảo dân Vương trưởng quý gặp qua huyện thái gia. Vương trưởng quý cùng một đám tộc trưởng thần tình sợ hãi, cùng nhau phủ phục hành lễ. Các vị không cần đi cái này đại lễ. Phương Thành Văn vội vàng dịu đỡ, vẻ mặt ôn hòa nói. Tuy nói Phương Thành Văn cho người cảm giác cực kỳ khiêm tốn, nhưng Vương trưởng quý cùng một đám tộc trưởng trong lòng căng thẳng đến không được. Có thể không khẩn trương sao được? Trước mặt bọn hắn thế nhưng La Dương huyện huyện thái gia a. Mà Tống Lại Tử ngược lại lộ ra rất là thoải mái. Cuối cùng, một lần thì lạ, hai lần thì quen, hắn đều gặp qua Phương Thành Văn hai lần, căng thẳng cái quọng lông a. Các ngươi đây là đang làm gì? Phương Thành Văn tới thời điểm, liền gặp được không ít tại ruộng lúa bắt cá thôn dân, trong lòng càng nghi hoặc. Huyện thái gia, ngươi không phải gặp được sao, chúng ta tại bắt cá a. Tống Lại Tử trả lời. Phương Thành Văn nghẹn lời. Hắn cũng không phải mắt mù, thế nào sẽ nhìn không ra đây là tại bắt cá. Nhưng vấn đề là lúc nào ruộng lúa có nhiều cá như vậy. Tác phẩm mới của Thần Ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 138, Hóa Phàm. Phương đại nhân, ngươi đừng thấy lạ, Tống Lại Tử nói chuyện luôn luôn như vậy, ngươi có lẽ hỏi chúng ta cái này ruộng lúa nuôi cá sự tình a. Vương trưởng quý hung giữ chừng Tống Lại Tử một chút, trong lòng sớm đem Tống Lại Tử mắng 800 trở về. Bình thường mơ hồ liền thôi, bây giờ lại còn dám tại huyện thái gia trước mặt nói lung tung. Tống Lại Tử cực kỳ vô tội nháy mắt, hắn không hiểu rõ vì sao lão thôn trưởng muốn chừng hắn, chẳng lẽ là hắn trở nên đẹp trai. Cái này ruộng lúa còn có thể nuôi cá. Phương Thành Văn lập tức đứng lên mấy phần hứng thú. Hắn gặp qua hồ nước nuôi cá, chưa từng thấy qua ruộng lúa còn có thể nuôi cá. Đúng vậy đại nhân, nói lên cái này ruộng lúa nuôi cá còn nhờ vào thôn trưởng. Vương trưởng quý chắp tay. Nguyên lai là tiên sinh. Phương Thành Văn cung kính nói, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể nghĩ ra dùng ruộng lúa nuôi cá địa phương tốt tử. Bộ Phàm chậm chậm lắc đầu. Hắn nơi nào sẽ không biết rõ Phương Thành Văn đây là tân bút hắn. Bất quá, hắn cũng minh bạch Vương trưởng quý dụ ý, là muốn để hắn ở trước mặt Phương Thành Văn lộ mặt. Cuối cùng, Phương Thành Văn nói thế nào cũng là một phương địa phương chi huyện, có thể bị chi huyện coi trọng, đối với học chính mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn cũng không cần. Phương đại nhân, ngươi hiểu lầm, cái này ruộng lúa nuôi cá cũng không phải là công lao của ta, mà là một người khác hoàn toàn. Bộ Phàm không coi che giấu, đem ruộng lúa nuôi cá đi qua một năm một mười nói ra. Nguyên lai là nha đầu kia a. Phương Thành Văn bừng tỉnh hiểu ra. Đại nhân, nhận thức Minh Châu. Bộ Phàm cười nói. tự nhiên nhận thức. Phương Thành Văn khiêm tốn cười một tiếng. Nói lên cái này Chu Minh Châu, hắn đánh đáy lòng cũng là bội phục. Thư phục ra xả đồng thơm ông chủ. Về sau, kéo lấy trong huyện không ít phu nhân tiểu thư hợp tác làm cái chịu đánh gà, trong đó phu nhân của hắn cũng tham dự trong đó. Bây giờ, cái kia chịu đánh gà tại huyện thành sinh ý lựa đến không được. Bất quá, nếu là không có tiên sinh ủng hộ của ngươi, cái này ruộng lúa nuôi cá chưa chắc sẽ thành công. Phương Thành Văn Xu định nói. Bộ phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt đơn thuốc chưa bao giờ thiếu khuyết người ủng hộ. Tiên sinh, sinh sau có cái yêu cầu quá đáng. Nhìn xem trên bờ từng thùng cá, Phương Thành Văn tiện tay nắm lấy một đầu, to mập, rất chìm, đáy lòng lập tức có ý nghĩ. Là ruộng lúa nuôi cá. Bộ phàm đã sớm nhìn ra Phương Thành Văn ý nghĩ. Không sai, tiên sinh, cái này ruộng lúa nuôi cá là cái địa phương tốt tử, một khi phổ cập thiên hạ, sẽ có ngàn vạn bách tính bởi vậy được hưởng lợi. Phương Thành Văn chắp tay nói. Cái này ruộng lúa nuôi cá là Minh Châu nghĩ, ngươi nếu muốn phổ cập cái này ruộng lúa nuôi cá vẫn là hỏi một chút ý kiến của nàng. Bộ phàm lắc đầu. Sinh sau minh bạch. Phương Thành Văn chắp tay hành lễ. Vương Trường Quý đám người trong lòng thở dài, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, có thể tại huyện Thái Gia trước mặt tranh công, nhưng hết lần này tới lần khác đem cơ hội tốt như vậy nhường cho Minh Châu. Cứ việc ruộng lúa nuôi cá sự tình là Minh Châu nghĩ không giả, nhưng phải biết ruộng lúa nuôi cá đừng nói là phổ cập thiên hạ, dù cho phổ cập trong huyện cũng là một cái công lớn. Coi như không nói thành là công lao của mình, nhưng cũng không có đẩy ra phía ngoài đạo lý a. Đổi thành bọn hắn. Nói thật, bọn hắn thực tình không làm được bộ phàm lớn như vậy công không cầu lợi. Nhưng tại Phương Thành Văn nhìn tới bộ phàm hành động mới xứng với đương thế đại nho. Phía sau, bộ phàm dẫn Phương Thành Văn tới Tư Thục tham quan, Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng đi theo ở đằng sau. Đối với Tư Thục dạy học phương thức, Phương Thành Văn xem đến mới lạ không thôi, phòng cơ vây, đàn ngọc phòng, vẽ vời phòng, thư viện. Đổi thành bình thường ngày nghỉ thời điểm, mặc kệ là phòng cơ vây, vẫn là thư viện đều sẽ có không ít người tại. Nhưng hôm nay, tất cả về nhà hỗ trợ bắt cá đi. Khó trách tiên sinh có thể dạy dỗ nhiều như vậy đệ tử ưu tú, sinh sau khâm phục. Nhìn xem từng dãy chỉnh tề kiêu ngạo, trên kệ trưng bày từng quyển thư tịch, Phương Thành Văn chắp tay. Khách khí. Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Theo sau, bộ phàm mời Phương Thành Văn tới nhà làm khách. Phương Thành Văn đương nhiên sẽ không buông tha cùng một vị ẩn sĩ đại nho nói chuyện với nhau cơ hội, vui vẻ tiếp nhận. Mà Vương Trường Quý cùng một đám tộc trưởng rõ ràng sợ Phương Thành Văn ý đồ đến là vì bộ phàm, nguyên cớ bọn hắn rất có ánh mắt cáo từ rời đi. Phương Thành Văn tại trong thôn đợi không sai biệt lắm 2 canh giờ mới rời khỏi. Tại 2 giờ này bên trong, Phương Thành Văn được ích lợi không nhỏ, trước khi đi, trả lại bộ phàm đi thầy trò lễ nghi. Xe ngựa chậm chậm lái ra thôn. Phương Thành Văn nhắm mắt dưỡng thần. Náo hải quanh quẩn cùng bộ phàm nói chuyện với nhau thời gian cảm ngộ. Trung Quy cảm thấy mơ hồ nắm lấy cái gì, nhưng lại thiếu khuyết một ít gì. Liền như trước mặt có tầng một vô hình cách ngăn. Cuối cùng, Phương Thành Văn không được thở dài. Hắn rõ ràng vừa mới cảm giác đại biểu cái gì. Đúng rồi, Trương Long, ngươi không phải nói muốn cùng cái kia Tống Lại Tử luận bàn, kết quả như thế nào? Phương Thành Văn nhớ tới phía trước Trương Long nói muốn cùng Tống Lại Tử luận bàn võ nghệ, cũng không biết kết quả thế nào. Ta thua. Trương Long yên lặng chốc lát nói. Nhìn tới cái kia Tống Lại Tử võ công chính sắp đến. Phương Thành Văn có chút bất ngờ. Đâu chỉ đến à, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, cái kia Tống Lại Tử thực lực viễn siêu tại ta, ta chỉ có thể ở trên tay của hắn miễn cưỡng chống đỡ 3 chiêu. Trương Long nắm thật chặt gấp dây cương, cười khổ nói. 3 chiêu. Phương Thành Văn triệt để chấn kinh. Trương Long thực lực, hắn nhưng là rõ ràng, đặt ở quân nhân bên trong cũng là một đỉnh một cao thủ, nhưng chính là một cao thủ như vậy dĩ nhiên thua. Ngươi nhưng hỏi qua hắn sư tòng môn gì? Phương Thành Văn có chút ý động, muốn mời chào Tống Lại Tử vào nha môn làm việc. Hỏi, hắn nói võ công của hắn là bộ tiên sinh truyền thụ cho. Trương Long thành thật trả lời nói. Là vị tiên sinh kia. Phương Thành Văn kinh dị. Không sai, nghe Tống Lại Tử nói vị kia bộ tiên sinh võ nghệ cực cao, coi như lấy thực lực của hắn liền vị tiên sinh kia góc áo cũng không đụng tới. Trương Long đã không cách nào tưởng tượng vị kia bộ tiên sinh võ nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong xe ngựa, Phương Thành Văn trầm mặc. Vị tiên sinh kia chẳng những là ẩn sĩ đại nho, còn là một vị võ lâm cao nhân. Cùng lúc đó, dưới cây đào, bộ phàm nâng lên sách, nhàn nhã tựa ở trên ghế trúc, ánh mắt nhìn về phía một bên bắt chéo hai chân, ăn trái cây Tống Lại Tử, vừa mới ngươi cùng cái kia Triệu Long đi làm cái gì? Không làm cái gì à, liền là cái kia Triệu Long muốn cùng ta luận bàn võ nghệ, ta liền cùng hắn ở bên ngoài đánh một trận. Tống Lại Tử không thèm để ý chút nào nói. Người nào thắng? Bộ phàm lên mấy phần hứng thú. Hì hì, là ta. Cái kia rồng đồ ăn cực kỳ, bị hai ta 3 lần liền đánh ngã. Tống Lại Tử chật chật nói, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, đều bị ta đánh ngã đến mấy lần. Ai nha, vô địch thật tịch mịch a. Tống Lại Tử không khỏi cảm thán nói. Bộ phàm khóc cười không được. Hắn không cần hỏi cũng biết Tống Lại Tử những lời này là học của ai. Bất quá, đối với Tống Lại Tử thực lực, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tống Lại Tử tại võ thuật phương diện vẫn rất có thiên phú. Hơn nữa, thường xuyên tới cùng hắn yêu cầu một ít cường thân kiện thể thuốc bổ, thực lực chỉ sợ tại nhất lưu cao thủ cấp bậc, người bình thường cũng không phải Tống Lại Từ đối thủ. Ân, nếu như ngươi cảm thấy Tịch Mịch lời nói, có thể tìm ta luyện luyện tập. Bộ Phàm nắm Tống Lại Từ một chút. Thôn trưởng, ngươi lão vẫn là tha qua ta đi, cùng ngươi luận bàn, thuần túy liền là ngứa ra, tìm hai vạn. Tống Lại Từ giật mình một cái, vội vàng lắc đầu. Bộ Phàm cười lấy lắc đầu, không để ý tới Tống Lại Từ, lật ra hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân huy kiếm. Nhìn một nửa, trực tiếp tiếp một đầu. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bế quan tu luyện bên trong. Nhìn tới chỉ cần Hàn Cương không khắp nơi chơi, vẫn là rất an toàn. Hảo hữu của ngươi Đại Ni thành công hóa phàm. Hóa phàm? Ý tứ gì? Tác phẩm mới của Thần Ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 139, Tiểu Hồng. Bộ Phàm lại không đốc. Tự nhiên minh bạch hóa phàm mặt trước ý tứ. Nhưng vấn đề là hóa phàm không phải đại lão mới có sao? Phải biết hóa phàm là tu vi đạt tới một cái bình cảnh này không cách nào dùng tu luyện tới đột phá, mà là cần phải mượn cảm ngộ, lấy cái này tìm kiếm chỗ đột phá. Nguyên cớ, trên đường gặp một ít người, như quét rác, mù lòa, lão khất cái, nhất thiết phải cẩn thận, loại người này nói không chắc liền là đại bốt. Mà đại ni đây, nếu như hắn nhớ không lầm, cũng mới vừa mới đi vào kim đăng kỳ. Loại cảnh giới này liền muốn hóa phàm. Cái này bức cách một thoáng liền giảm không ít. Các loại, có vẻ như đại ni không thể theo người bình thường xáo lộ. Cuối cùng, đây chính là có quang hoàn chủ. Bị đánh trọng thương đều có thể lĩnh ngộ ra sinh tử chi đạo, chỉ là hóa phàm lại coi là cái gì. Tuy là suy đoán nghĩ như vậy, nhưng Bộ Phàm khỏe miệng vẫn là không nhịn được có rút mấy lần. Hắn sau đó vẫn là quan tâm kỹ càng một thoáng Hàn Cương tin tức. Cùng Đại Ni so sánh, Hàn Cương mới là tu tiên giới bình thường thao tác, xem đến đều khiến người có cảm giác an toàn. Bởi vì lần này ruộng lúa nuôi cá thu hoạch lớn, khoảng thời gian này thường xuyên có các hương thân vị cảm tạ hắn, đều sẽ hướng trong nhà đưa cá, vẫn là một thùng đưa. Bộ Phàm muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi các hương thân quá nhiệt tình, coi như hắn nói ăn không hết, các hương thân cũng sẽ nói ăn không hết liền phơi thành cá khô. Không có cách nào, Bộ Phàm cũng chỉ có thể nhận lấy những cái này cá. Cũng may, bây giờ là mùa thu, thời tiết khô hanh mát mẻ, là phơi cá khô mùa tuyệt vời nhất. Bộ Phàm bận rộn 2 ngày mới đưa các hương thân đưa tới cá xử lý tốt. Trong đó, Chu Minh Châu còn tới giúp hắn ướp muối những cái này cá. Thôn trưởng, ngươi cùng Phương Chi huyện nói cái này ruộng lúa nuôi cá đơn thuốc là ta nghĩ sao? Chu Minh Châu đem từng đầu treo ở trên cây trúc, nhìn về phía một bên Bộ Phàm. Phương Chi huyện tìm ngươi. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy à, hắn hỏi ta có thể hay không đem ruộng lúa nuôi cá phương pháp phổ cập, còn nói sẽ lên báo quần thần, cho ta ngợi khen. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Vậy ngươi đáp ứng? Bộ Phàm lại hỏi. Cái kia tất nhiên, cái này ruộng lúa nuôi cá cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật, hơn nữa việc này một khi thành, đối ta, vẫn là Phương Chi huyện đều có chỗ tốt. Sau đó Phương Chi huyện thật bởi vì chuyện này thăng quan, hắn còn thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Mắt của Chu Minh Châu sáng lên. Đây là chuyện tốt ta. Bộ Phàm cười nói. Bất quá, cái này ruộng lúa nuôi cá có thể thành, cũng không thiếu được thôn trưởng ngươi, ta để Phương Chi huyện cũng nói ra tên của ngươi, ta có phải hay không cực kỳ giảng nghĩa khi a? Chu Minh Châu cười đùa nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Bộ Phàm cười cười, đối với nâng không để danh, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Sư phụ sư phụ. Lại tại lúc này, Tiểu Lục Nhân cao hứng bừng bừng xách theo thúng nước nhỏ chạy vào. Ngươi xem ta bắt được cái gì? Tiểu Lục Nhân đem thúng nước nhỏ đưa tới Bộ Phàm trước mặt. Bộ Phàm hiếu kỳ liếc nhìn thúng nước, bên trong bất ngờ có một đầu đỏ trắng giao nhau cá, trên thân cá đỏ trắng lốm đốm rõ ràng, tại trong nước tựa như một bức họa. Ừ, đây là hồng lý, bất quá cái này lốm đốm nhưng không thường thấy. Chu Minh Châu nhiều hứng thú nói. Mùi vị đó thế nào? Bộ Phàm vô ý thức hỏi. Chu Minh Châu. Không được, sư phụ, chúng ta không muốn ăn sống nhà, ta muốn nuôi Tiểu Hồng. Tiểu Lục Nhân bảo vệ thùng nước, sợ đầu này cá chép màu đỏ bị nấu đồng dạng. Khu khu, thôn trưởng, đây chính là một đầu gấm đỏ cá chép, tuy là hoang dại cá chép hương vị tươi đẹp, nhưng đầu này cá chép lốm đốm thật đẹp mắt. Nếu như đặt ở phía trước. Chu Minh Châu ý thức được cái gì, đột nhiên nói sang chuyện khác. Cá chép đại biểu phú quý, cát tường, đồng dạng như loại này dáng rất đẹp mắt cá chép, những người có tiền kia người có thế khẳng định không tiếc dùng nhiều tiền mua đi nuôi. Bộ Phàm liếc nhìn đong đưa lấy đầu nhỏ Tiểu Lục Nhân, cười lấy đưa tay sờ sờ Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ. Ta liền hỏi một chút xem, lại không muốn ăn. Bất quá, chúng ta cũng không phương nuôi con cá này. Sư phụ, chúng ta có thể nuôi dưỡng ở giếng nước bên trong a. Tiểu Lục Nhân mở chừng hai mắt nói. Giếng nước? Bộ Phàm nhíu nhíu mày lại, nhưng trông thấy Tiểu Lục Nhân cặp kia chờ đợi ánh mắt, hắn thở dài, được thôi. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Lục Nhân cao hứng ôm thúng nước nhỏ hướng một bên giếng nước chạy tới. Tiểu Lục Nhân, ngươi như vậy có ái tâm, nói không chắc đầu này cá chép, ngàn năm sau sẽ đến lấy thân báo đáp. Chu Minh Châu cũng đi theo nhìn một chút, cười lấy trêu ghẹo nói. Bộ Phàm lắc đầu. Theo thùng gỗ lấy ra ướp muối tốt cá treo ở trên cây trúc. Trước không nói Tiểu Lục Nhân không họ hứa, liền nói ngàn năm sau đầu này cẩm ngư có thể thành hay không tinh liền là cái vấn đề. Những tháng ngày tiếp theo, Ca Lạp thôn không khí tràn ngập một cỗ mùi cá tanh, không ít thôn dân cũng không có đem cá đều bán đi, mà là sẽ lưu lại một chút cá lấy ra phơi thành cá khô. Mà Tiểu Lục Nhân mỗi lần theo Tư Thục trở về, chuyện thứ nhất liền là nằm ở bên giếng nước xem cá, có khi còn dẫn một nhóm tiểu đồng bọn cùng đi. Bên kia, kinh thành một chỗ trong hoa viên, một tên người mặc màu vàng long bảo nam tử trung niên đang cùng một tên thân hình đơn bạc lão giả đánh cờ. Mấy năm không thấy, điện hạ kỳ lực phát triển. Thân hình đơn bạc lão giả vướt vướt râu dê, hòa ái cười nói: "Thánh nhân quá khen rồi. Tao Hoài Tín mặc dù là đại ngụy hoàng đế, nhưng ở trước mặt lão giả, hắn lộ ra đặc biệt câu nệ cẩn thận." Lúc này, một tên lão thái giám thận trọng đi tới. Tại trung niên nam tử bên thai nói nhỏ vài câu phía sau, đem một phần mật thư một mực cung kính đưa cho nam tử trung niên. Ngay sau đó, lão thái giám chậm chậm lui lại rời đi. "Điện hạ, xử lý chính vụ quan trọng, không cần phản ứng ta lão đầu tử này." Lão giả kia ha ha cười nói: "Đa tạ thánh nhân thông cảm." Tao Hoài Tín lật xem mật thư, lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên: "Thánh nhân, không ngại nhìn một chút phong thư này." "Ồ." Lão giả lên mấy phần hứng thú, tiếp nhận tin nhìn lại. "Ân, cái này ruộng lúa nuôi cá có chút ý tứ." Nhưng nhìn thấy cuối cùng, lão giả không khỏi nhẹ a một tiếng: "Ẩn sĩ đại nho." "Thánh nhân, ngươi xem vị này ẩn sĩ đại nho là thật là giả?" Tao Hoài Tín rõ ràng đại ngụy có mấy vị đại nho, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những đại nho này lại phân biệt tọa trấn Tam Đại thư viện. Bây giờ, đột nhiên toát ra một cái ẩn sĩ đại nho, còn tại vắng vẻ Tư Thục xây dựng thư viện, cái này không khỏi không cho hắn suy nghĩ nhiều. "Là thật là giả, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết." Lão giả vuốt vuốt râu ria: "Ta lão đầu tử này cũng nên ra ngoài đi một chút. Cái này có thể làm cho không được, đây bất quá là một vị chi huyện phỏng đoán, là thật là giả, cũng còn chưa biết, dù cho vị kia thật là đại nho, cũng không đáng đến thánh nhân ngươi ra mặt." Tao Hoài Tín sợ hãi: "Không sao không sao, ta lão đầu tử rảnh đến hoảng, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút, nhìn một chút cái kia ruộng lúa nuôi cá. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ." Chương 140, đổi nhu cầu. Mấy ngày sau, một ngày ý định ở chỗ sáng sớm. Ngày mới mới sáng lên, bộ phàm cùng đại đa số các hương thân đồng dạng, thật sớm liền dậy. Đầu tiên là cho cây đào lớn nhỏ một giọt linh dịch, tiếp đó đi phòng bếp nhóm lửa nấu cháo. "Ai, thiếu đi hỏa kỳ lân nhóm lửa đều không tiện." Chờ cháo nấu xong phía sau, đánh mấy quả trứng gà vào nồi, thả điểm mỡ heo muối, dùng muôi quấy hai lần, một nồi nóng hổi trứng gà cháo liền làm xong. Tiểu Lục Nhân cũng lên rất sớm. Tiểu gia hỏa này tại giếng nước tắm rửa, còn thỉnh thoảng đối giếng nước bên trong cá chép đỏ nói chuyện. "Hỏa kỳ lân mới đi vào lâu a? Xem đem tiểu gia hỏa này cho tịch mịch thành dạng gì." Bộ phàm lắc đầu. Ăn xong điểm tâm phía sau, liền ra ngoài hướng Tư Thục bước đi. Tiểu Lục Nhân ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng, bộ phàm tại một bên đi tới. Trên đường đi, gặp được muốn đi trong đất làm việc các hán tử, bộ phàm đều sẽ từng cái chào hỏi. "Chào buổi sáng, thôn trưởng, ngươi đây là muốn đi Tư Thục dạy học?" "Nguyên lai là Chu nãi nãi, các ngươi đây là muốn đi đâu a?" Người nói chuyện là Chu bà tử, tại Chu bà tử bên cạnh còn có nàng ba cái vợ cũng nhất nhất hướng bộ phàm gật đầu chào hỏi. "Gần nhất không phải thời tiết lạnh sao? Chúng ta liền muốn đi trong trấn nhìn một chút, mua chút ít vải vóc, cho các hài tử làm mấy món quần áo mới." Chu bà tử hòa ái cười nói: "Thôn trưởng, không nhiều lời với ngươi, lao ké ngã xe bỏ còn tại cửa thôn, chờ chúng ta đi qua đây." "Vậy được, các ngươi đi thong thả." Nhìn Chu bà tử cùng ba cái vợ còn nói lại cười đi xa, bộ phàm lắc đầu cảm khái. Mới đầu, Chu bà tử trải qua trận kia xong ngộng, đối tiểu thảo một nhà tốt, nhưng đối đại nhi tử cùng tiểu nhi tử lại có thành kiến. Về sau, vẫn là hắn vô tình hay cố ý nhắc nhở, Chu bà tử mới ý thức là chính mình vấn đề. Phía sau, Chu bà tử gánh vác lên đại gia trưởng trách nhiệm, cố gắng cải tạo đại nhi tử cùng tiểu nhi tử một nhà. Khả năng là trải qua sinh tử nguyên nhân, Chu bà tử rất có vài phần thủ đoạn, tại nàng cải tạo phía dưới, hai đứa con trai một nhà cũng lại không giống lấy trước như vậy lười biếng. Năm nay, các nàng một nhà còn toàn bộ thành viên xuất động, đem có ruộng lúa đều nuôi cá, bây giờ cá đều bán đi, kiếm không ít bạc. "Đúng dịp, thôn trưởng, vợ ta gần nhất ăn không ngon, ngươi xem một chút có phải hay không sinh cái gì bị bệnh." Lúc này, Vương lão tứ cẩn thận đỡ lấy bụng lớn vợ đi tới. "Thím mang thai, cái này rất bình thường." Bộ phàm cười nói. Phía sau, nói một chút thai phụ chú ý hạng mục phía sau, Vương lão tứ đỡ lấy vợ rời đi. "Ta đều nói cho ngươi, ta không sao, ngươi còn không tin, còn phiền toái thôn trưởng." Vợ Vương lão tứ trợn nhìn Vương lão tứ một chút. "Ta đây không phải lo lắng ngươi sao?" Vương lão tứ ngây ngốc cười nói. "Xem đem ngươi căng thẳng thành bộ dáng gì. Trước đây sinh nhị cầu thời điểm, cũng không thấy ngươi khẩn trương như vậy. Cái này bên nào a?" "Tứ ca, ta nghe trong thôn lão nhân nói, nhạy bén bụng là nhi tử, viên đỗ tử là nữ nhi, ngươi nói ta cái này bụng tròn trịa, ta sợ." "Đừng sợ, ngươi không có nghe thôn trưởng nói, không muốn tin những đồ kia, những cái kia không cho phép, lại nói, là nam hay là nữ, ta đều đau." Nghe lấy đằng sau truyền đến tiếng nói chuyện, bộ phàm cười lấy lắc đầu. Từng có lúc, đã từng trong thôn thích nhất đánh vợ nam nhân, bây giờ dĩ nhiên thành trong thôn sủng ái nhất vợ trợ phu. nam nhân có thể không có tiền, có thể không giỏi, nhưng không thể không có mộng tưởng. Không mộng tưởng, vậy thì cùng cá ướp muối không có gì khác biệt, coi như chúng ta là cá ướp muối, chúng ta cũng là một đầu có mơ ước cá ướp muối. Theo lấy thanh âm này vang lên, ngay sau đó một trận chỉnh tề tiếng kêu truyền ra. Có mơ ước cá ướp muối. Có mơ ước cá ướp muối. Bộ phàm tìm theo tiếng nhìn tới. Giờ phút này, Tống Lại Tử trần trụi cánh tay, dẫn trong thôn một đám người nhàn rỗi ngay tại chạy bộ. Thôn trưởng tốt. Tống Lại Tử chú ý tới hắn, đột nhiên hướng hắn phất phất tay. Thôn trưởng tốt. Ngay sau đó, theo đằng sau Tống Lại Tử một đám người nhàn rỗi cùng nhau hô to. Các ngươi tốt. Bộ phàm có chút khóc cười không được, nhưng vẫn là muốn nói bên trên một câu. Phía sau, Tống Lại Tử lại dẫn một đám người nhàn rỗi bắt đầu bốc cháy calori. Nhìn xem đi xa Tống Lại Tử đám người, bộ phàm lên mấy phần hiếu kỳ, thần thức bung ra. Sưởng xà bông thơm. Tam tỷ, bách hợp xà bông thơm còn không được, mùi là lạ. Chu Minh Châu cầm lấy một khối xà bông thơm ngửi ngửi, mày liêu nhíu lên, nhìn về phía bên cạnh Tôn Tam Nương. Ta ngửi một cái xem. Tôn Tam Nương cũng cầm lấy một khối xà bông thơm ngửi ngửi, nghi ngờ nói, kỳ quái, ngày hôm qua mùi còn không có vấn đề, thế nào hôm nay liền biến? Tam tỷ, mấy ngày nay vất vả ngươi một thoáng, nhìn một chút có thể hay không mau chóng làm ra sản phẩm mới tới. Chu Minh Châu nói. Lão bản, ngươi yên tâm. Tôn Tam Nương gật đầu nói. Đã từng yêu đương nao biến thành nữ cường nhân. Lao Lý đầu nhà,